hắn do dự khoảng khắc, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Hở? Tam gia, ngươi có không có cảm thấy kỳ quái?" Nô Tam thiếu ngẩng đầu, "Làm sao vậy?" Cố Thành xoay người đánh giá căn này mộ thất. "Ngươi xem, nơi này là một tòa cung điện thức mộ thất, không gian rất lớn, từ quy cách nhìn lên, đúng là chủ mộ thất. Thế nhưng, ngươi liền không có hoài nghi qua, nơi đây rốt cuộc là có phải hay không chủ mộ thất sao?" Nô Tam thiếu ngẩng ra, "Không phải chủ mộ thất." Lập tức ánh mắt của hắn chấn động. "Đúng rồi, ta mới vừa rồi là không phải để tâm vào chuyện vụn vặt rồi hả? Chúng ta lúc này mới xông mấy cái mộ thất. Tuy là nơi đây bố trí được rất như là chủ mộ thất, thế nhưng nơi đây nếu như chủ mộ thất lời nói, cái này Chu Mục Vương Tây Chu mộ không khỏi quy cách quá nhỏ điểm. Như loại này thiên tử địa cung, coi như là dưới đất xây dựng một tòa thành trì thành tựu lăng mộ cũng không kỳ quái." Cố Thành cũng là vẻ mặt ngạc nhiên dáng dấp, "Không sai, Tam gia, ta chính là ý này. Ngươi cũng biết, ta đi quá Tinh Tuyệt cổ thành. Nói thật, Tinh Tuyệt Nữ Vương địa cung, quả thực lớn đến kỳ cục. Ta suy nghĩ, Tinh Tuyệt Nữ Vương bất quá là một cái Tây vực nước nhỏ quốc chủ, là có thể xây dựng lớn như vậy địa cung, Chu Mục Vương nói như thế nào cũng là Tây Chu thiên tử, địa cung quy cách không có khả năng liền Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng không sánh nổi chứ." Nô Tam thiếu lắc đầu, "Suy nghĩ của ngươi ta nhận đồng, nhưng có phải hay không là ngươi như thế tính toán?" Nam 4. Tinh Tuyệt Nữ Vương tuy là chỉ là cái Tây vực nước nhỏ quốc chủ, nhưng càng là tiểu quốc, quốc chủ càng là cùng xa cực dục, sở dĩ tiêu hao toàn quốc tài nguyên vì mình xây dựng địa cung loại sự tình này, cũng không ngạc nhiên. Chu Mục Vương quý vi thiên tử, tuy là giàu có tứ hải, thế nhưng giống nhau ước thúc cũng sẽ rất lớn. Trừ phi hắn là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Tào Tháo, Chu Nguyên Chương như vậy cường thế quân vương, sở hữu vô thượng quyền uy. Giống như là thiên tử lăng mộ, đều cũng có quy cách chế độ. Cái này liên lụy đến lễ chế, coi như là Chu Mục Vương cũng không có thể tùy ý thay đổi. Bằng không cả triều văn võ đều sẽ ngăn cản hắn. Cố Thành một bộ thụ giáo biểu tình, gừng càng già càng cay, "Ta hiểu được." Nô Tam thiếu ý vị thâm trường cười, chỉ hắn. Sau đó cũng bắt đầu đánh giá chu vi, đại gia tản ra, tìm kiếm xem có hay không mật thất thông đạo các loại địa phương. Chương 284, trong một đêm, biến thành mấy nghìn cổ xương trắng. Máy móc nhốt ở chỗ này. Liên tại Cố Thành lục soát thời điểm, Nô Tả hô một tiếng. Nguyên lai Ngô Tả ở bên cạnh thai trong phòng, tìm được rồi một chỗ cơ quan. Đó là một khối hoạt động cục gạch. Lúc này bị Ngô Tả ấn xuống phía dưới. Đổi lấy là thai thất một mặt tường biến thành cửa xoay phía sau hắc hữu hữu, có thể cảm giác được một cô âm lãnh gió từ bên trong thổi ra. "Nô Tả, không sai nha, như thế ẩn nút cơ quan cũng có thể bị ngươi tìm được." Cố Thành quan sát cửa xoay vài lần, sau đó cười nói. Nô Tả ngượng ngùng sờ sơ đầu, vận khí tốt mà thôi, chính là mò lấy khối này cục gạch, cảm thấy không thích hợp, liền thử dưới, không nghĩ tới thực sự là cơ quan. Nô Tam thiếu ngược lại là không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, cũng không làm rõ ràng là cái gì cơ quan thì tùy loạn thử, ngươi thật đúng là không sợ chết nha. Nô Tả nụ cười nhất thời cứng đờ. Cố Thành vô vô Ngô Tam thiếu bả vai, "Tốt lắm, Tam thúc, tuy là hắn lô mang chút, thế nhưng hắn phần này cẩn thận tỉ mỉ, cũng là đáng giá khen ngợi. Ta nói, nếu tìm được rồi mật đạo, chúng ta liền đừng ở chỗ này cùng chết. Nếu như cái kia trong quan tài tái xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc, lại là một cái phiền phức." Ngô Tam thiếu nghe vậy, cũng sẽ không trách cứ Ngô Tả. Cùng Phan Tử dặn dò vài câu, sau đó đánh lấy đèn tin, cầm đầu đi vào trong mật đạo. Cố Thành mấy người lần lượt đuổi kịp. Vương Mập Mạp theo Cố Thành, Phan Tử thì lạc hậu đi theo Vương Mập Mạp phía sau, rõ ràng cho thấy muốn theo dõi hắn. Vương Mập Mạp giả bộ không biết tựa như, không nói được một lời. Bọn họ ở trong mật đạo đi một trận. Càng chạy, cảm giác càng là gió mát. Thỉnh thoảng có gió mát quất vào mặt. Cái này trong gió xen lẫn hơi nước, ta nói, trước mặt cửa ra không sẽ là một cái mạch nước ngầm chứ? Cố Thành nói rằng. Đi tuốt ở đằng trước Ngô Tam thiếu đáp lại, ta cũng hiểu được trước mặt cửa ra chắc là một cái mạch nước ngầm, sắp tới. Vừa lúc đó, đi sau lưng Cố Thành Mập Mạp đống nhiên kinh hô một tiếng, "Đờ ít ít cợt mở, cái này đặc biệt nương là vật gì?" Đội ngũ trong nháy mắt dừng lại. Cố Thành xoay người nhìn lại, phát hiện Vương Mập Mạp vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy dưới bàn chân. Hắn một cây đèn tin quang hướng trên mặt đất chiếu một cái, phát hiện ở Mập Mạp dưới chân có một bãi chất lỏng sền sệt, nhan sắc hơi có chút vàng ố, tựa như là vật gì nổ ra cục đàm. Vương Mập Mạp chân tận đấy đã dẫm vào bãi kia dịch thể, lúc này đang ở nhấc chân. Bãi kia dịch thể bị kéo ra sợi hình dáng. Hắn lui về sau hai bước, lòng bàn chân trên mặt đất hung hăng lau hai cái, muốn đem những chất lỏng kia lau. Cố Thành ngồi xổm người xuống, kiểm tra bãi kia dịch thể. Phan Tử lại là nở nụ cười, "Mập Mạp, cái này sẽ không phải là ngươi sợ đi ra tiểu chứ?" Vương Mập Mạp bản năng liền muốn mắng chửi người, không nói chuyện chưa mở miệng đã bị hắn cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn cười cười, "Phan gia nói đùa." Tiểu Thuyết, Cố Thành ngồi xổm người xuống, phát hiện những thứ kia dịch nhờn sền sệt không gì sánh được, Vương Mập Mạp chân lau nửa ngày cũng không có đem đế giày dịch thể lau, hơn nữa nó còn tản mát ra một cỗ kỳ quái mùi thối. Trương Khởi Linh lúc này cũng bu lại, hắn không giống Cố Thành, trực tiếp bắt đầu dùng ngón tay dính một ít dịch thể lấy đến dưới mũi mặt nghe nghe. Vương Mập Mạp cùng Phan Tử thấy thế đều cảm thấy có chút tác tâm, vội vã quay đầu ra. "Sơ qua." Cố Thành hỏi, "Ngửi được cái gì sao?" Trương Khởi Linh lắc đầu, "Mùi vị rất kỳ quái, ta chẳng bao giờ ngửi qua thứ mùi này. Có phải hay không là khối băng hòa tan, chảy ra thủy?" Cố Thành suy đoán, chuyện này không có khả năng lắm. Lúc này, Nô Tam thiếu đã đi tới. "Chúng ta đi dài như vậy đường, cũng không có ở này mộ đạo bên trong chứng kiến một khối băng, hơn nữa chất lỏng này nhìn qua niêm hồ hồ, căn bản cũng không giống như là nước đá." sẽ không phải là quái vật gì chạy ra nước bọt chứ? Mắt thấy bầu không khí khẩn trương, Vương Mập Mạp cũng không biết có phải hay không đầu óc rút, đột nhiên tựa như nói giỡn nói rằng, lại không nghĩ rằng hắn tựa như nói giỡn nói, làm cho Cố Thành, Trương Khởi Linh, Nô Tam Thiếu ba người đều là sửng sốt, lập tức không hẹn mà cùng hướng chu vi nhìn lại. Cuối cùng Nô Tam Thiếu trầm giọng nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cố lưu ý dưới chân còn có không có có loại này dịch thể. Ừm. Đám người tiếp tục đi tới. Bất quá lần này người đi đường trong quá trình, đại gia rõ ràng thêm mấy phần cảnh giác. Liên Vương Mập Mạp cũng phản ứng lại, hai con mắt tích lưu lưu nhìn hoàn cảnh xung quanh. Theo bọn họ tiếp tục đi tới, những thứ kia chất lỏng sền sệt xuất hiện càng ngày càng nhiều. Nô Tà khẩn trương tới gần Cố Thành, "Cố Thành, ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp, chỗ này tốt giống như có chút tà môn." Tuy là Cố Thành cũng rất khẩn trương, bất quá hắn còn là khẽ cười nói, "Đừng lo lắng, Nô Tà, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi." Lúc này, Vương Mập Mạp bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Chư vị gia, những thứ này dịch nhờn dường như càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể hay không có nguy hiểm gì? Ta cảm thấy này mộ đạo bên trong khẳng định cất giấu cái gì đồ vật." Nô Tam Thiếu nhất thời dừng cước bộ. Hắn quay đầu, trừng mắt Vương Mập Mạp, "Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Vương Mập Mạp sắc mặt có chút do dự. Nô Tam Thiếu cho Cố Thành khiến cho cái nhan sắc. Cố Thành gật đầu, sau đó đi tới Vương Mập Mạp bên người, vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Mập Mạp, ngươi đừng khẩn trương, ngươi biết cái gì liền nói cái gì, coi như nói sai rồi cũng không quan hệ, nói không chừng là có thể cứu đại gia một mạng." Vương Mập Mạp trầm mặc khoảng khắc, nói, "Kỳ thực ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến gia gia ta trước đây cho ta nói một cái cố sự một." "Cố sự?" Cố Thành nghi hoặc. "Ai, ta nói ra, các ngươi đừng cười ta, coi như là cố sự nghe một chút, bởi vì ta cũng không xác định có phải thật vậy hay không." Vương Mập Mạp nói rằng. "Không thành vấn đề, Mập Mạp." Đạt được Cố Thành hồi phục, Vương Mập Mạp lúc này mới nói liên tục. "Nói là ở Hoàng Hà một dãy dân gian, vẫn lưu truyền một cái cổ xưa vừa kinh khủng truyền thuyết. Có người nói ở Hoàng Hà lòng sông phía dưới, sinh tồn một chủng loại lại tựa như giun, thế nhưng hình thể so với giun lớn hơn nhiều côn trùng, loại này côn trùng am hiểu đào thành động, thường thường từ lòng sông phía dưới đào thành động đến hai bên bờ sông tìm thức ăn. Những thứ này đại trùng tử không kiêng ăn mặn, chỉ cần là thứ có thể ăn, đều sẽ bị bọn họ nuốt cái làm 893 sạch sẽ sạch u. Liên tiểu rừng cây, ruộng cũng có thể bị gặm một chiếc lá đều không thừa, là một mười phần ăn hàng. Mãi cho đến Hoàng Hà hai bờ sông nhân xúc sinh thực vật đều bị bọn họ ăn sạch, thực sự tìm không được ăn, bọn họ vì không bị chết đói, sẽ thân thể hóa thành một loại dịch nhẫn, tiến nhập trạng thái hôn mê, thẳng đến cảm giác được mới thức ăn, mới có thể xuất hiện lần nữa. Có người nói năm đó chiến tranh thời điểm, Anh các quốc bại lui, bọn họ mất trí đào ra Hoàng Hà, muốn chống đỡ truy binh, kết quả lại đem những thứ này không biết hôn mê bao lâu đại trùng tử cho tỉnh lại. Cái này nhưng rất khó lường. Những thứ kia đại trùng tử chung quanh tàn sát bừa bãi, Hoàng Hà hai bờ sông nhất thời kinh hiện đến không hết tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi ba ngày, nhiều cái thôn trang đã bị ăn sạch sẽ, khắp nơi đều có máu rầm rề không xương, sợ đến các lão bách tính chuyển nhà. Những thứ kia Anh các quốc quân nhân cũng giống như vậy, một cái nghỉ lại ở bên Hoàng Hà quân doanh, mấy nghìn người bộ đội, trong một đêm biến thành mấy nghìn cổ xương trắng, có người nói liền xe tăng cũng bị cắn mấy cái đại lỗ thủng. Nghe đến đó, Nô Tà vẻ mặt kinh ngạc, "Ta làm sao từ chưa có nghe nói qua chuyện này?" Nô Tam Thiếu cũng cau mày, "Ta cũng chưa có nghe nói qua." Vương Mập Mạp cười khổ, "Gia gia ta trước đây nói với ta thời điểm, ta cũng là các ngươi phản ứng như thế. Gia gia ta nói, chuyện này cũng không có ghi lại ở quan phương trên văn kiện, chỉ ở dân bản xứ trong miệng lưu truyền rộng rãi. Vậy ngươi gia gia có thấy qua hay chưa loại này côn trùng?" Chương 285, đừng đụng những thứ kia họa. Nô Tà có chút hăng hái mà hỏi. Vương Mập Mạp lắc đầu, nói, "Ta lúc đó cũng như vậy hỏi qua hắn. Hắn nói, hắn lúc đó ở bên Hoàng Hà thu đồ cổ, một chuyến mười mấy người, có lần không cẩn thận đi rời ra, chờ hắn tìm lại được bọn họ thời điểm, phát hiện bọn họ đã tất cả đều biến mất không thấy, toàn bộ đê bên trên, ngoại trừ vài món bị cắn thiên sang bách khổng y phục ở ngoài, cũng chỉ còn lại có những thứ kia chán ghét nhâm dịch. Ra ra ta sợ đến liên hành lý đều không cầm liền chạy. Sau lại hỏi phụ cận một ít lên tuổi tác lão nhân, mới biết được hắn những đồng bạn kia, rất có thể là gặp những côn trùng kia." Nghe được Vương Mập Mạp nói xong, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nô Tam Thiếu hỏi Cố Thành, "Ngươi kiến văn Quảng Bác, nghe nói qua loại này côn trùng sao?" Cố Thành lắc đầu, "Không có." Bất quá hắn chặt tiếp lấy lại nói ra, "Thế nhưng ta chưa có nghe nói qua, không có nghĩa là không có, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ta hiểu biết lịch duyệt còn vô cùng nông cạn." Cố Thành còn muốn nói gì nữa? Đông nhiên hắn cảm thấy dưới bàn chân thổ nhưỡng dường như bị cái gì đổ vật cho đỉnh một cái. Trong nháy mắt, hắn một cái bản năng nhảy lùi lại. Hắn động tác này, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. "Làm sao vậy?" Cố Thành. Nô Tam Thiếu hỏi. Cố Thành không trả lời, chỉ là đem ngọn đèn nhắm ngay vừa rồi hắn đứng yên địa phương. Nhưng mà quỷ gì là, nơi đó cũng không có gì kỳ quái. Cố Thành trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, "Ta mới vừa cảm giác được dưới bàn chân dường như có vật gì, muốn chui ra ngoài tựa như." Nghe hắn vừa nói như vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người tinh thần khẩn trương đem ngọn đèn nhắm ngay dưới bàn chân. Nhưng mà cảnh giác nửa ngày, cũng không có bất kỳ dị thường. Nô Tà hỏi Cố Thành, "Ngươi mới vừa rồi là không phải cảm giác sai rồi?" Cố Thành khuôn mặt thâm trầm, không nói gì. Hắn là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Vừa rồi tuyệt đối là có vật gì đem lòng bàn chân của hắn đỉnh một cái. Tính rồi, bất kể có phải hay không là cảm giác sai lầm, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Nô Tam Thiếu nói rằng. Đại gia nhanh chóng tiếp tục đi tới. Chỉ là có lần này nhạc đệm, tất cả mọi người biến đến càng thêm bắt đầu cẩn thận. Ừm. Nô Tam Thiếu bỗng nhiên dừng bước lại, kinh dị một tiếng. Làm sao vậy? Lúc này, tất cả mọi người có chút thần hồn nát thần tính. Chứng kiến Nô Tam Thiếu dừng bước lại, Nô Tả lại đặt câu hỏi. Các ngươi xem trên tường. Nô Tam Thiếu nói rằng. Trên tường. Cố Thành đem đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu hướng tường. Gì? Cố Thành kinh ngạc phát hiện, mật đạo trên vách tường chẳng biết lúc nào nhiều hơn một ít bích họa. Chỉ là khả năng nơi này khí ẩm quá nặng, lại tăng thêm niên đại xa xưa, trên tường bích họa đã không có rõ ràng như vậy, phản phất mới vừa trong nước mới vớt ra giống nhau. Bất quá những thứ này bích họa thuốc màu cũng không có rơi, tỉ mỉ đi xem, vẫn có thể thấy rõ. Ở trước mặt hắn cái này một bức, là một tòa hình tam giác tế đàn, toàn bộ tế đàn chính là lục sắc, hiển nhiên là lấy làm bằng đồng xanh. Chỉ là tế đàn kia dáng dấp không nói ra được cổ quái, nói là hình tam giác à, rồi lại giống như là vật gì mặt. Cố Thành nhìn hồi lâu, mới phát giác đây tựa hồ là một cái đầu dê. Mà ở phía dưới tế đàn, quỳ rất nhiều người, những người này quần áo đều rất đơn sơ, từng cái đem thân thể gắt gao quỳ rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Một đội binh sĩ dẫn theo nhất khẩu khẩu trầm điện điện cái dương, mang lên tế đàn. Nô Tà bu lại, nhìn lấy bích họa nói ra, cái này tốt giống như là cổ nhân tế tự hình ảnh, bọn họ đang ở vận chuyển cống phẩm, tế tự thiên thượng thần linh. Hờ giờ Cố Thành lắc đầu, không đúng. Ngươi nhìn kỹ trên bích họa những binh lính kia, vẻ mặt của bọn họ, biểu tình kia căn bản cũng không giống như là đối với thần linh sùng bái, ngược lại giống như một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta cảm thấy cái này không giống như là tế tự, ngược lại giống như hiến tế. Nói đến hiến tế, Cố Thành không tự chủ nhớ lại Lý Tư Mộ bên ngoài, Lý Gia thôn thôn dân nghi thức hiến tế. Những thứ này lao bách tính, chắc là gặp quái vật đáng sợ nào đó, nhưng lại không biết như thế nào tiêu diệt, sở dĩ chỉ có thể dâng ra dê bỏ cống phẩm, đem những quái vật này cho rằng thần tới hầu hạ. Hơn nữa ngươi xem, tại cái kia chút đánh cống phẩm sĩ binh phía sau, còn theo một người mặc trường bào màu đen vu sư ăn mặc người, ngươi chú ý xem cái này vu sư biểu tình, có cảm giác hay không có chút kỳ quái. Nô Tả để sát vào bích họa, nhìn hồi lâu, lập tức gật đầu, quả thật có chút kỳ quái. Sở dĩ, ta đoán bọn họ cũng không phải là cam tâm tình nguyện dâng ra dê bò, mà là muốn dùng dê bò đem những quái vật kia dẫn ra ngoài. Bất quá nếu muốn biết quái vật kia đến tột cùng là vật gì đáng sợ, phải xem phía sau bích họa. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tới bích họa. Bởi vì mộ đạo bên trong tia sáng quá mờ, Nô Tả vì thấy rõ ràng một ít, theo bản năng đã nghĩ vớt bích họa đi về phía trước. Liên tại hắn nhanh tay muốn va chạm vào bích họa thời điểm, Trương Khởi Linh bỗng nhiên hét lớn: "Đừng đụng những thứ kia họa." Đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá muộn rồi chút. Nô Tả phản ứng lại tương đối chậm độn, bàn tay vẫn là mò tới trên bích họa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo Nô Tả tay đè ở tại trên bích họa, toàn bộ mật đạo giống như là bị mở ra nào đó cơ quan một dạng, tạch 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 truyền đến từng đợt bánh răng tiếng ma sát, liền chúng ta dưới chân thổ địa cũng theo lắc lư. Ngay sau đó, bốn phía trên mặt đất xuất hiện vô số giống như mạng nhện vết dạng. Cố Thành lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Hắn xoay người nhìn về phía sau. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bọn họ vừa rồi đi qua mật đạo, mặt đất một đoạn rất xuống. Không sai, chính là toàn bộ ngã xuống. Bất quá chỉ là hơn 10 giây, những đất kia mặt liền tầng tầng sụp đổ, lan tràn đến rồi dưới chân của bọn họ. Cố Thành lúc này hô to một tiếng, chạy mau. Mặt đất sụp đổ. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, đại gia đã phát hiện. Xoay người hướng phía mật đạo ở chỗ sâu trong phi nước đại. Cố Thành một tả một hữu, bắt được Vương Mập Mạp cùng Nô Tả. Hai người bọn họ tốc độ quá chậm. A4. Đây là Nô Tả phát ra tiếng kêu. Hắn một tay lấy Nô Tả đi phía trước ném đi, câm điếc, tiếp được. Chạy ở Cố Thành trước mặt Trương Khởi Linh quay đầu nhìn thoáng qua. Một bà liền tiếp nhận Nô Tả, đem Nô Tả cho dọa sợ không nhẹ. Thiếu một cái người, Cố Thành tốc độ nhanh nhiều. Chạy trước tiên chính là Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử. Phan Tử thân thủ không tệ, dĩ nhiên miễn cưỡng có thể đuổi kịp Nô Tam Thiếu bước chân. Chỉ là so sánh với Cố Thành cùng Trương Khởi Linh tốc độ, hắn liền không đủ nhìn. Cơ hồ là hai ba cái hô hấp võ thuật, mang theo Vương Mập Mạp Cố Thành cùng mang theo Nô Tả Trương Khởi Linh liền vượt qua hắn, thậm chí vượt qua Nô Tam Thiếu, chạy tới mật đạo trước mặt nhất. Chỉ là tốc độ của bọn họ cũng không so với mặt đất sụp đổ tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh. Phan Tử trước hết không may, hắn một cước đạp hụt, mới phát hiện đất dưới chân cục gạch đã sụp xuống. May mắn hắn phản ứng đúng lúc, hai tay rút ra hai thanh tam lăng thứ, xì một tiếng, liền cắm vào trên vách tường. Thân thể khỏe mạnh giống như viên hầu treo ở giữa không trung. Tiếp theo là Ngô Tam Thiếu. Bất quá phản ứng của hắn nhanh hơn Phan Tử nhiều, đang không có đạp hụt trước đây, hắn cũng đã đem trong tay trường đao bắn ra ngoài, trực tiếp cắm vào trong vách tường, vẹn vẹn trở lại một cái chôi đao ở bên ngoài. Sau đó hắn bình tĩnh nhảy tới trên chôi đao. Không bao lâu, Cố Thành cùng Trương Khởi Linh cũng bắt trước. Phân biệt đứng ở Quỷ Phách Đao cùng Hắc Kỳ Lân trên chôi đao, chỉ là Khổ Mập Mạp cùng Nô Tả. Nô Tả nhỏ gầy, bị Trương Khởi Linh dùng cánh tay mang theo. Vương Mập Mạp liền bị thua thiệt, bị Cố Thành dùng sợi dây quấn hai vòng, sau đó cứ như vậy huyền không treo ở giữa không trung. Sợ đến hắn hoa hoa kêu to. Câm miệng. Nô Tam Thiếu tâm phiền ý loạn quát lớn một tiếng, sau đó đánh lấy đèn tin đi xuống chiếu chiếu, phát hiện sụp xuống địa phương sâu không thấy đáy, liền đèn tin cầm tay tia sáng đều xuyên thấu qua không vào đi, giống như là từng cái kinh khủng lỗ đen. Nô Tả nhìn lấy phía dưới động sâu, tê một tiếng. Sâu như vậy nhỉ? Ta bảo ngươi đừng đụng bích họa. Trương Khởi Linh cực kỳ khó được đối hắn một câu chuyện. Nô Tả cười khổ, ai biết cái này trong mộ nhiều như vậy cơ quan, thậm chí ngay cả bích họa cũng động tay động chân. Được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Nô Tam Thiếu nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể luôn là treo ở nơi này đi. Phan Tử nắm thật chặt Tam Lăng Thứ, vẻ mặt khiếp sợ nói ra, cái này Chu Mục Vương rốt cuộc là làm sao làm được? Dĩ nhiên tại trong mộ thiết kế ra lớn như vậy cơ quan. Nô Tam Thiếu trả lời hắn, ta phòng trừng, những thứ này sụp xuống hố sâu hẳn không phải là mộ chủ nhân sau lại đào, mà là nguyên bản là có. Hắn chẳng qua là đang xây mộ thời điểm, dùng ngay ngắn một cái khối đá lớn ở hố bên trên lại cửa hàng một lần, chỉ cần có người kích phát cơ quan, những thứ này đá cẩm thạch sẽ toàn bộ bóc ra, người của phía trên dĩ nhiên là biết ngã vào vạn trượng thâm nguyên. N, Cố Thành ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. Bất quá là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra cơ quan then chốt. Chương 286, nữ thi. Ai đù, ta nói chư vị ra, hiện tại cũng không phải là thảo luận cái này cơ quan thời điểm. Vẫn là nhanh chóng phải nghĩ thế nào rời đi nơi này a. Tại như vậy treo xuống phía dưới, ta thật là không kiên trì nổi. Vương Mập Mạp kêu thảm. Hắn hiện tại thật giống như dùng cáp treo tựa như. Treo ở giữa không trung. Vấn đề là dùng cáp treo dây thừng đều mang bảo hộ, đem điểm chịu lực phân tán đến rồi thân thể từng cái vị trí. Nhưng là hắn chính là dùng sợi dây ở ngực dưới nách tha vài vòng. Cứ như vậy một hồi, hắn cảm giác mình đã bị siết không thở nổi. Dưới nách cùng ngực cũng làm đau. Được rồi, ngươi cũng đừng kêu lên, chúng ta không phải đang tìm biện pháp sao? Cố Thành trấn an nói. Tam gia, ta cảm thấy Chu Mục Vương có thể ở nơi này chút rậm rạp chẳng chịt trong động đất, đào ra như thế một tòa xào đoạt thiên công của mộ, còn bày ra nhiều như vậy cơ quan, nói vậy cũng nhất định trở lại còn lại lối đi an toàn. Bằng không hắn làm sao thi công đâu? Hắn nói với Ngô Tam Thiếu. Nói không sai. Ngô Tam Thiếu ánh mắt quét mắt chu vi, hơn nữa ta cảm giác mở ra lối đi an toàn phương pháp xử lý, hẳn là liền tại hai bên trên vách tường. Trên vách tường? Chẳng lẽ là những thứ kia bích họa? Cố Thành quay đầu tra xét sau lưng bích họa. Kết quả hắn phát hiện, sau lưng bích họa dĩ nhiên cùng 787 mới vừa nhìn thấy bức kia nội dung là giống nhau như lúc. Hoặc có lẽ là tái diễn. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Thành cảm giác có cái gì không đúng. Hắn nhớ nghĩ, hỏi Ngô Tả, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi đụng phải bích họa địa phương nào sao? À. Ngô Tả không nghĩ tới Cố Thành sẽ hỏi hắn vấn đề này. Vẻ mặt mộng bức biểu tình. Cố Thành lại hỏi một lần, hắn mới chỉ có bừng tỉnh bộ dạng, sau đó cau mày suy tư. Vừa rồi ngươi nói, muốn xem dưới phúc đồ, ta chỉ muốn càng đi về phía trước hai bước nhìn, kết quả đường quá đen liền vô ý thức sờ lên. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu. Ta dường như sờ được là cái kia ăn mặc hắc sắc áo choàng vũ sư. Ăn mặc hắc sắc áo choàng vũ sư. Cố Thành ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bích họa. Cuối cùng, ý hắn bên ngoài phát hiện, ở cái kia đầu dê hình dáng trên tế đàn, dê miệng vị trí, lại có cái lỗ nhỏ. Nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng nơi đó là thuốc màu bôi lên hắc sắc. Chẳng lẽ máy móc nhốt ở chỗ này? Hắn nhớ nghĩ, thử chậm rãi đem ngón tay đâm vào cái hang nhỏ kia bên trong. Rất nhanh, đầu ngón tay của hắn chạm tới một mảnh lạnh lẽo. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là dùng sức đè xuống. Kết quả, trong vách tường lại là một trận tạch 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 tiếng vang. Không đợi đại gia phản ứng kịp, bọn họ treo bề mặt này tường dĩ nhiên dường như xe tải dỡ hàng giống nhau, đột nhiên lộn ngược. Ngay sau đó bọn họ 6 người toàn bộ bị quăng vào tường không gian bên trong. Sau đó bức tường kia lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ai u má của ta ơi, ngã chết ta. Trong bóng tối, Vương Mập Mạp thanh âm phá lệ rõ ràng. Cố Thành cầm đèn tin chiếu hướng hắn, chỉ thấy hắn nghe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy. Không có việc gì là tốt rồi. Hắn một cây đèn tin chiếu hướng những người khác. Các ngươi như thế nào đây? Có sao không? Cố Thành hô. Ta không sao. Đây là Phan Tử thanh âm. Nơi này là nơi nào? Đây là Ngô Tam Thiếu nói. Còn tốt. Lời ít mà ý nhiều, Trương Khởi Linh thanh âm. Cố Thành đèn tin cũng căn cứ phương hướng của thanh âm phát hiện bóng dáng của bọn họ. Vừa lúc đó, Ngô Tam một tiếng kêu hoảng sợ, ta đi. Làm sao vậy? Cố Thành đèn tin lập tức chiếu hướng hắn, lại phát hiện hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy đầu đỉnh. Cố Thành theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lên, kém chút cũng bị sợ hết hồn. Chỉ thấy Ngô Tả đầu đỉnh, dĩ nhiên treo ngược một nữ thi. Cố này nữ thi toàn thân đều là trần như nhộng, da rẻ giống như giấy trắng, hoàn toàn không có một điểm huyết sắc, ngũ quan dữ tợn, trong mắt bạo đột, phảng phất trước khi chết bị không gì sánh được thê thảm giàn vặt. Hơn nữa nàng toàn thân đều bị một tầng chất lỏng sền sệt bao vây lấy, giống như bị ngâm mình ở sơn bên trong, sau đó sẽ treo lên hơ khô giống nhau. Mấu chốt nhất là Nô Tả thân cao vừa lúc làm cho hắn cùng với nữ thi mặt đối lên. Nô Tả kém chút hôn lên. Nữ thi cái kia quỷ thắt cổ một dạng oán độc nhãn thần, đừng nói Nô Tả, Cố Thành nhìn đều cảm giác cả người nổi da gà nổ tung. Nô Tả sợ đến lui về sau hết mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Cố Thành đi tới, kiểm tra bộ kia nữ thi. Nô Tam Thiếu cùng Trương Khởi Linh cũng bu lại. Tam gia, nhìn ra môn đạo gì không có? Cố Thành hỏi. Nô Tam Thiếu một vừa quan sát thi thể, một bên lắc đầu. Bất quá theo ta quan sát, cổ thi thể này hẳn không phải là chúng ta thường gặp thây khô. Ngươi cũng biết, thi thể gửi lâu, hoặc là hư thối, hoặc là hỏng gió, nhưng cổ thi thể này sở cũng là hết sức trơn chuột, da rẻ cũng rất có giãn. Sau đó hắn móc ra tiểu đao, từ trên thi thể quát một ít cái loại này chất lỏng sền sệt. Cái này là cái gì? Sắc vẫn là tùng hương. Hắn còn đem cái kia dịch thể để sát vào trước lỗ mũi, nghe. Có phải hay không là thi dầu? Nô Tả hỏi. Không phải, thi dầu không phải cái mùi này, hơn nữa nào có người chết phía sau phân bố ra nhiều như vậy thi dầu. Nô Tam thiếu lắc đầu. Cố Thành thấy tìm không được đầu mối gì, liền một cây đèn tin chiếu hướng xa xa, muốn nhìn một chút nơi này là cái địa phương nào. Nhưng là theo ngọn đèn soi sáng ra đi, trong ngáy mắt, Cố Thành toàn thân lạnh lẽo, khuôn mặt dại ra, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trương Khởi Linh trước tiên phát hiện Cố Thành không thích hợp, thứ nhì là Nô Tà. Bọn họ theo Cố Thành ánh mắt nhìn, trong ngáy mắt, đồng tử lỗ phóng đại, thần tinh kiếp sợ, chỉ thấy bọn họ thân ở một cái cự đại trong mộ thất, không sai biệt lắm mấy trăm mét vuông. Thế nhưng đây không phải là để cho bọn họ khiếp sợ đầu nguồn. Bọn họ khiếp sợ là toàn bộ trong mộ thất dĩ nhiên treo đầy thi thể, dâm dạng chỉ ít mấy nghìn cụ. Những thi thể này liền cùng vừa rồi bộ kia nữ thi giống nhau, tất cả đều là trần như nhộng, da rẻ vô cùng nhợt nhạt, biểu tình dữ tợn khủng bố, bên ngoài bao vây lấy một tầng bán trong suốt dịch nhợn. Các nàng giống như là thụ hình tội nhân, liền sau khi chết đều phải bị treo ngược lên vũ nhục. Trang cảnh này quả thực quá kinh người, cương đại đánh vào thị giác, làm cho Cố Thành cũng không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Càng chưa nói Ngô Tả, hắn vừa rồi không có té cái mông đôn, lần này hung hăng vậy một hồi, thế nhưng Ngô Tả lại không có cảm giác được đau. Hắn hiện tại tâm thần câu chấn động, đã hoàn toàn sợ ngây người. Rất nhanh, Ngô Tam thiếu, Phan Tử, Vương Mập Mạp cũng phát hiện một màn này. Ba người biểu tình không đồng nhất. Phan Tử cùng Vương Mập Mạp cùng Ngô Tả tình huống không sai biệt lắm, đều bị dọa phát sợ. Ngô Tam thiếu lại là vẻ mặt tâm trầm. Cố Thành bây giờ tâm lý đoán luyện tới rất cường đại, rất nhanh thì khôi phục lại. Hắn cũng trước tiên phát hiện một ít tỉ mỉ. Đệ nhất, những thi thể này cao thấp mập ốm mỗi người không giống nhau, nhưng toàn bộ đều là nữ nhân. Đệ nhị, các nàng tất cả đều bị treo ở mộ đạo hai bên, dường như vịt nướng giống nhau sắp hàng phi thường có thứ tự, giống như là đang tiếp thụ cái gì cổ đại cực hình. Nhìn lấy các nàng thảm trạng, Cố Thành hiếu kỳ vô cùng, các nàng ở trước khi chết rốt cuộc gặp phải cái gì? Hắn đem những chi tiết này nói ra. Nô Tam thiếu trầm giọng nói, ngươi còn xem lọt một chi tiết. Cố Thành ngạc nhiên, cái gì tỉ mỉ? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, những thi thể này toàn bộ đều là thiếu nữ trẻ tuổi sao? Chương 287, toàn bộ tường đều là dương chi bạch ngọc. Thiếu nữ trẻ tuổi. Nghe Ngô Tam thiếu vừa nói như vậy, những người khác mới phát hiện, xác thực, toàn bộ trong mộ thất treo ngược lấy nữ thi, đều là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt non nớt thiếu nữ trẻ tuổi, cũng không có bất kỳ lớn tuổi nữ nhân hoặc là lao thái thái hôn tạp trong đó. A, các ngươi xem, tóc của các nàng. Nhớ An Bất Ghi đánh Ngô Tà lại xích tới, muốn tự ly gần quan sát các nàng. Kết quả lại bị dọa phát sợ. Đại gia tiến tới, mới phát hiện đem các nàng đổ sạch lên dây thừng, lại chính là tóc của các nàng. Tóc của các nàng quá mức nồng đậm cùng trường, nếu như dựa theo hiện hữu chiều dài đến xem ít nhất có chừng 10 thước, đầu tiên là từ đầu phía sau kéo dài xuống phía dưới, đem hai tay trói buộc chặt, sau đó sẽ kéo dài xuống phía dưới, đem hai chân trói buộc chặt, sau đó lấy hai chân vì điểm tựa, đem cả người đổ sạch đứng lên, cuối cùng còn thừa lại tóc trực tiếp treo đến mộ thất trên đỉnh. Trương Khởi Linh không biết lúc nào cũng bu lại. Hắn chứng kiến nữ thi tóc về sau, dĩ nhiên hiếm thấy đổi sắc mặt, lập tức từ từ âm trầm xuống. Cố Thành một mực tại len lén quan sát đến Trương Khởi Linh. Chứng kiến Trương Khởi Linh đột nhiên đổi sắc mặt, Cố Thành trong lòng thầm nghĩ, hắn đây là lại nhớ lại cái gì? Vẫn là phát hiện cái gì? Trương Khởi Linh không có phát hiện Cố Thành đang nhìn hắn. Hắn đánh lấy đèn, lại nhanh chóng tra xét những thứ khác mấy cổ nữ thi. Đợi đã gặp các nàng sau lưng tóc đều không có sai biệt. Trương Khởi Linh sắc mặt triệt để biến đến âm trầm không chừng. Cố Thành hiếu kỳ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi. Phan Tử, thả một cỗ thi thể xuống tới, nhìn là chuyện gì xảy ra. Nô Tam thiếu đông nhiên nói rằng. Được rồi, Tam gia. Phan Tử nghe lời móc ra một cây đao, tùy tiện tìm một nữ thi, nghĩ cắt đứt tóc của nàng, đem thi thể để xuống. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, những tóc kia dĩ nhiên hết sức cứng cỏi, vô luận Phan Tử làm sao cắt, dĩ nhiên cắt không ngừng. Phan Tử trợn tròn mắt. Đao trong tay hắn tuy là không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là chất lượng đứng đầu công nghiệp quân sự cấp dao găm. Bình thường chém cái đầu gỗ bổ xuống rơm tuổi gì gì đó, dễ dàng. Bây giờ lại liền tóc đều cắt không ngừng rồi hả? Nô Tam thiếu cùng Cố Thành cũng chú ý tới sự dị thường này, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Cái này tóc có chuyện. Mắt thấy Phan Tử làm được một tay nhơm nhớp dịch nhợn, ác tâm muốn chết, Cố Thành đang chuẩn bị rút đao trợ giúp hắn lấy mái tóc cắt đứt. Nô Tả bỗng nhiên lại hét lớn, các ngươi nhìn bên trong. Cố Thành cùng Nô Tam thiếu bọn họ theo Nô Tả ngón tay lui về phía sau nhìn một cái. Ở sau lưng của bọn họ là một mặt tường vách tường, cũng là vừa rồi cuốn bức tường kia. Làm cho Nô Tả khiếp sợ nguyên nhân chính là bức tường kia bên trên dĩ nhiên lại xuất hiện bích họa, hơn nữa lần này trên bích họa nhan sắc vô cùng rõ ràng, nội dung cũng so trước đó muốn phong phú hơn nhiều. Thật giống như một bức bảo tồn hoàn hảo tập tranh. Ta hiểu được, bề mặt này tường không riêng gì chính diện có bích họa, lưng của nó mặt cũng có một bức bích họa. Vương Mập Mạp đống nhiên cả kinh kêu lên. Nô Tam thiếu mấy người nhịn không được liếc mắt. Như thế nói nhảm nói, cũng không cần ngươi nói. Người Cố Thành tiến lên mấy bước, bắt đầu quan sát bức kia bích họa. Trước mắt này tấm bích họa phi thường lớn, không sai biệt lắm có rộng 7-8 mét, không chỉ có đồ họa, còn có một chút kim văn. Các ngươi biết không? Nô Tam thiếu nói rằng, ở Tây Chu thời kỳ, thuốc màu nhưng thật ra là phi thường đắt tiền, bởi vì Tây Chu thời kỳ cũng không có chế tạo thuốc màu kỹ thuật, sở dĩ chỉ có thể từ các loại động vật hoặc là thực vật trên người lấy tài liệu, hậu kỳ còn muốn không ngừng gia công, sở dĩ thành phẩm cao vô cùng. Cái tòa này trong mộ lại có lớn như vậy một bức đủ mọi màu sắc bích họa, Có thể tưởng tượng được, Chu Mục Vương lúc đó xây dựng cái tòa này địa cung thời điểm, là tốn rất nhiều tư nguyên. Ngoại trừ Cố Thành cùng Trương Khởi Linh, Nô Tả, Phan Tử, Vương Mập Mạp đều nghe hết sức chăm chú. Trương Khởi Linh phải không quan tâm. Cố Thành là vậy biết. Hơn nữa hắn biết được càng nhiều. Tam gia, ngươi có phát hiện không? Bề mặt này tường chất liệu. Vách tường chất liệu. Nô Tam thiếu hơi giật mình, bản năng muốn lên tay chạm đến, thế nhưng nghĩ đến phía trước Nô Tả đụng vào vách tường hậu quả, hắn chợt lại đem tay cho rụt trở về. Sau đó sẽ gần tỉ mỉ quan sát. Sơ qua. Hắn có chút không xác định nói ra, Ngọc Thạch. Cố Thành gật đầu, không sai, là Ngọc Thạch, hơn nữa còn là đỉnh cấp dương chi bạch ngọc, toàn bộ tường đều là. Một câu nói này, giống như tiếng sấm một dạng, đem Nô Tam thiếu mấy người nổ người ngã ngửa đổ. Ngươi nói cái gì? Cái này toàn bộ tường đều là dương chi bạch ngọc. Nô Tả bọn họ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lấy Cố Thành. Không. Tuy là Ngọc Thạch sinh ý, bọn họ rất ít giao thiệp với. Dưới mộ tâm bảo, cũng là tìm thần vật. Thế nhưng gặp phải đáng tiền đồ cổ bà bối, bọn họ cũng sẽ mang đi ra ngoài, đổi chút tiền mặt. Sở dĩ bọn họ đối với Ngọc Thạch giá cả, bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút. Hiện nay cao cấp nhất dương chi bạch ngọc, thành tựu hòa điền ngọc trung đỉnh cấp tồn tại, giá cả ước chừng là 30 ngàn nguyên một khắc. Chú ý, đây là khắc giá cả. Đệ cái giá tiền này, vẹn vẹn 1 kg dương chi bạch ngọc, liền giá trị 30 triệu nguyên. Còn trước mắt bề mặt này tưởng, sợ là mấy trăm tỷ đều hơn. Đương nhiên, giá cả không phải tính như vậy. Lớn như vậy một khối ngọc, đã không thể đơn thuần dùng khắc giá cả để hình dung. Không nói cái khác, bề mặt này tưởng nếu như làm được, đã đủ đem toàn bộ dương chi bạch ngọc thị trường cho đập băng bản. Liền giống như hoàng kim, nếu như trên sân đột nhiên xuất hiện 10 vạn tấn hoàng kim, cũng đã đủ đem chắc giá vàng cho đập xuống, trực tiếp đem hoàng kim giá cả đập phải cùng giấy vụn giống nhau. Không sai, cả mặt tường là ngay ngắn một cái khối dương chi bạch ngọc. Cố Thành cũng hiểu kinh ngạc của bọn hắn, bởi vì này mặt tường quả thực liền là bảo vật vô giá. Vì sao hắn đã nhìn ra, Nô Tam thiếu nhìn không ra? Nô Tam thiếu nhưng là mới bước chân vào giang hồ nhiều năm lão hồ ly, luận nhãn lực, sợ là không thua với Cố Thành. Hắn sẽ nhận không ra dương chi bạch ngọc. Ách, hắn còn thật không có nhận ra. Bởi vì này mặt tường toàn bộ thoa khắp thuốc màu, che phủ nguyên bản ánh sáng màu chất liệu, sau đó đại gia vào trước là chủ tâm lý, cho rằng cái này chính là thông thường thạch bích. Sở dĩ Ngô Tam thiếu căn bản không có hướng phương hướng khác suy nghĩ. Còn Cố Thành vì sao có thể nhận ra? Hắn có dị năng thiên phú nha. Kỳ thực hắn ở bên kia mật đạo lúc, liền nhận ra chất liệu của nó. Lúc đó hắn đã bị khiếp sợ đến, chỉ là không kịp nói mà thôi. Cái này Chu Mục Vương, tại sao muốn dùng chân quý như vậy ngọc thạch để làm như thế một đoạn tường? Còn làm thành như vậy một cái cơ quan? Nô Tả nói rằng, cái này khả năng phải từ nơi này bích họa đến xem. Cố Thành trả lời nghi vấn của hắn. Tất cả mọi người không tự chủ nhìn về phía trên bích họa. Chương 288, thiếu nữ mất tích bí ẩn. Bích họa nội dung, hay là bọn hắn phía trước chỗ đã thấy tế tự hiện trường. Bích họa trung ương là một cái thanh đồng chế tạo hình tam giác tế đàn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một chỉ hai mắt đỏ thẫm, há to miệng đầu dê. Ở tế đàn chu vi, quy lệ rất nhiều vài thô áo tang lão bách tính. Bất quá trên tế đàn tình cảnh lại xảy ra long trời lở đất biến hóa, chỉ thấy những binh lính kia đem từng dương thức ăn, còn có rất nhiều dê bỏ mang lên trên tế đàn sau đó, tế đàn trong hắc động nhất thời toát ra rất nhiều đầu viên cổ kỳ quái côn trùng. Những con trùng này phảng phất thân thể phóng đại gấp mấy chục lần run. Hơn nữa khẩu khí vô cùng sắc bén cùng khủng bố. Bọn họ chen nhau lên, rất nhanh thì đem những thứ kia dê bỏ cho gặm liền đầu khớp xương đều không thừa. Theo ăn đi đồ vật càng ngày càng nhiều, những thứ kia con run lớn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng. Vừa lúc đó, trốn ở trong binh lính hắc bảo vu sư ra lệnh một tiếng. Một tấm cự đại lưới sắt đột nhiên che phủ xuống tới, đem những thứ kia con run lớn đều cho trùm lên bên trong. Sau đó những binh lính kia dồn dập cầm vũ khí lên, đi đâm giết bị lưới sắt bao lại con run lớn. Càng ngày càng nhiều binh sĩ xông lên tế đàn, phóng thích cung tiễn, cầm cái khiên, dẫn theo đao đi theo những thứ kia con run lớn vật lộn. Cũng có rất nhiều binh sĩ bị con run lớn nuốt ăn. Đầy đất chất lỏng sền sệt còn có binh lính nhóm bị nuốt ăn mảnh xương vụn, rốt cuộc, những thứ kia con run lớn bị triệt để bổ vào trong tế đàn lỗ đen. Hắc Bảo Vu sư ở trên tế đàn bái tạ thần linh về sau, đem lỗ đen đóng chặt hoàn toàn. Nhìn đến đây, Nô Tam thiếu, Nô Tả đám người đều không tự chủ được lộ ra cười khẽ. Cái này con run lớn biết không phải là phía trước Vương Mập Mạp nói cái loại này côn trùng. Không nghĩ tới, cổ đại mọi người còn không có như vậy ngu muội, biết phản kháng những thứ kia đại trùng tử. Xem ra những thứ kia đại trùng tử đều bị chạy về cái kia trong hắc động. Nô Tả cùng Phan Tử, Vương Mập Mạp nhiệt liệt thảo luận. Liên Ngô Tam thiếu sắc mặt cũng vương lòng rất nhiều. Chỉ có Cố Thành, sắc mặt trầm trọng. Ngô Tam thiếu phát hiện trước nhất hắn không thích hợp, hỏi Cố Thành, ngươi làm sao vậy? Ngô Tả bọn họ nghe được Ngô Tam thiếu lời nói, đều đưa ánh mắt đầu qua đây. Cố Thành thở dài, chỉ vào trên bích họa kim văn nói ra, trên bích họa nội dung cũng không phải là kết cục. Nơi đây nói, ở đuổi những thứ này đại trùng tử sau đó, thành trấn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh ở chung quanh tế đàn sinh hoạt trong thôn trang, mà bắt đầu có người lần lượt mất tích. Mất tích? Ngô Tả kinh ngạc hỏi. Ừm, hơn nữa mất tích tất cả đều là thiếu nữ vị thành niên. Cố Thành lời nói, làm cho biểu tình của những người khác bị kiềm hãm, sau đó bọn họ không tự chủ đưa mắt đầu đến những thứ kia treo ngược giữa không trung nữ thi trên người. Tiểu Cố gia, ngươi nói thiếu nữ vị thành niên, không sẽ là chỉ các nàng chứ? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Vương Mập Mạp âm thanh run rẩy nói.
Bích họa nơi đây còn có.
Trương Khởi Linh bỗng nhiên nói rằng. Mọi người nhìn thấy. Nguyên lai không biết lúc nào, Trương Khởi Linh đi tới tương đối xa địa phương. Đại gia chạy tới. Mới phát hiện nơi đây đã thoát khỏi khối ngọc kia tường đá vách tường phạm vi. Trên vách tường xác thực lại có mới bích họa. Đại gia không kịp chờ đợi nhìn nữa. Lần này trong bích họa lại không là tế đàn, mà là một cái người đến người đi thành trấn, có thật nhiều đơn sơ phòng ốc, đường phố, quân doanh, còn có thần miếu. Trong bích họa chủ yếu khắc chính là tòa kia to lớn nguy nga thần miếu. Chỉ thấy trong thần miếu, Hắc Bảo Vu sư ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nói được một lời, bên người của hắn tụ tập không ít biểu tình kinh hoàng dân chúng. Cố Thành tiếp tục phiên dịch văn tự, thời đại kia đối với thiếu nữ vị thành niên là rất xem trọng, bởi vì thành trấn phát triển, không thể rời bỏ nhân khẩu, mà thiếu nữ liền là sinh con công cụ. Theo mất tích thiếu nữ vị thành niên càng ngày càng ít, những thứ kia thôn xóm rốt cuộc ngồi không yên, cùng nhau tìm được rồi Vu sư, hy vọng Vu sư có thể khẩn cầu thần linh, giúp bọn hắn tìm được ném thu thiếu nữ. Rốt cuộc, Vu sư ở thần linh dưới sự chỉ dẫn, thành công tìm được rồi một gã mất tích mấy tháng thiếu nữ. Đang lúc mọi người may mắn thiếu nữ bình an vô sự thời điểm, phong ba vẫn chưa lúc đó bình tức, một ngày nào đó, tên thiếu nữ này hành vi cử chỉ đột nhiên biến đến quái dị. Tiếp lấy, Cố Thành bọn họ đi tới bước tiếp theo bích họa. Chỉ thấy bích họa đen như mực, biểu đạt chắc là một cái đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Bích họa dưới linh linh tinh tinh điểm chế mấy cái phòng ốc. Một cái tóc dài, không mặc quần áo thiếu nữ vừa lúc đó lặng lẽ chui vào một tòa trong phòng. Những thứ này Kim Văn Ý Tứ nói, tuy là Vu sư thành công tìm về một cô thiếu nữ, nhưng tên thiếu nữ này trùng quy lại sẽ ở trời tối người yên, mọi người đều chín ngủ sau đó, len lén đứng lên, chạy tới những gia đình khác chung, mang đi nữ nhi của bọn bỏ. Mà sở hữu thiếu nữ vị thành niên, toàn bộ đều bị dẫn vào phía trước bị Vu sư phong ấn cái kia tế đàn trong hắc động. Nghe Cố Thành nói đến đây không, đại gia trên cơ bản đều xác định, những thứ kia thiếu nữ mất tích chính là trước mắt những thứ này nữ thi. Rốt cuộc, cô gái kia quỷ dị hành vi bị thôn xóm phát hiện. Phẫn nộ thôn xóm tộc trưởng đưa nàng trói gô dẫn tới Vu sư trước mặt, Vu sư cho rằng tên này bị sẽ trở lại thiếu nữ đã bị ác ma phụ thể, không để ý cha mẹ của nàng phản đối, muốn đem nàng đốt chết tươi trên tế đàn. Liên tại binh lính nhóm chuẩn bị đem thiếu nữ đốt thành cho bụi thời điểm, làm người ta một màn kinh khủng xuất hiện. Bị dẫn vào trong hắc động những thứ kia thiếu nữ vị thành niên, tất cả đều từ trong động bò ra, các nàng chẳng khác nào dã thú, mở ra dày đặc răng trắng, điên cuồng cắn xé thủ vệ binh sĩ. Cuối cùng các nàng dĩ nhiên xông về phụ cận thôn trang, thậm chí là thành trấn. Hai nạn cứ như vậy xảy ra. Cũng không biết những thứ này thiếu nữ vị thành niên đến tuột cùng là bị cái gì ác ma kèm thể, lúc mới vừa bị giết chết, trong thân thể cũng sẽ chui ra từng cái con giun lớn. Những thứ này con giun lớn điên cuồng mà lại tham lam cắn nuốt toàn bộ sinh linh, phương viên vài trăm dặm thôn xóm thành trấn mọi người đều bị ăn sạch, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Những thứ này con giun lớn thậm chí ngay cả từng ngọn cây cọng cỏ đều không có buông tha, đem sở hữu có thể ăn toàn bộ đều ăn sạch. Cuối cùng sống sót rất ít người bị ép đi xa đất khách, cũng không trở về nữa. Nghe Cố Thành nói đến đây, Vương Mập Mạp đống nhiên cả kinh kêu lên 2.4, mọi người đều bị gặm chỉ còn lại có máu rầm rề bạch cốt. Liên từng ngọn cây cọng cỏ đều không có buông tha. Cái này không phải là ra ra ta nói cái loại này đại trùng từ sao? Những người khác sửng sốt. Vương Mập Mạp lời nói, trong nháy mắt chẳng khác nào tia chớp, đánh trúng đại gia. Đúng rồi. Hoàng Hà, Dịch Nhân, đại trùng tử, không kiêng ăn mặn ăn hàng. Những thứ này khủng bố quái vật cũng không có diệt tuyệt, bọn họ còn sống, thậm chí ở thời kỳ chiến tranh còn xuất hiện quá, bọn họ liền giống như châu chấu, tịch quyển từng cái thôn trang, thậm chí ngay cả anh các người xe tăng đều bị cắn mấy cái đại lỗ thủng. Hơn nữa, đại gia không tự chủ nghĩ đến vừa rồi tại trong mật đạo, Vương Mập Mạp đạp phải bãi kia Dịch Nhân. Nhất thời lòng của tất cả mọi người nhất thời mông thượng một tầng bóng ma. Vừa lúc đó, nô tả thanh âm có chút run run nói ra, các ngươi nói, chúng ta bây giờ chỗ ở cái này U Phương, cùng trên bích họa cái kia lỗ đen có quan hệ hay không? Chương 289, câu đấu công bố. Các ngươi nói, chúng ta bây giờ chỗ ở cái chỗ này, cùng trên bích họa cái kia lỗ đen có quan hệ hay không? Nô tả đột nhiên thanh âm có chút run rẩy nói. Những người khác nghe vậy, lại là sửng sốt. Lập tức, một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt trải rộng toàn thân bọn họ. Cái này mộ thất cùng cái kia lỗ đen có quan hệ. Đờ ít ít cờ mờ. Nơi đây không phải là cái kia lỗ đen chứ? Chẳng lẽ nơi này chính là những thứ kia đại trùng tử xào huyệt? Đại gia xoay người nhìn lấy những thứ kia bị thật cao treo ngược lên nữ thi, không biết sao, bọn họ cảm thấy những thứ này nữ thi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại tựa như, sau một khắc sẽ đánh về phía bọn họ, sau đó đem bọn họ gặm chỉ còn lại có bạch cốt bột phấn. Làm sao có khả năng? Chu Mục Vương làm sao có khả năng đem mình lăng mộ xây dựng ở côn trùng xào huyệt bên cạnh? Phan Tử có chút không dám tin nói rằng. Nô Tam thiếu nhịn không được trầm giọng nói, cố gắng, hắn liền là cố ý. Đem lăng mộ xây dựng ở chỗ này, cái này dạng những thứ kia đại trùng tử sẽ trở thành hắn thiên nhiên thủ mộ thú, sở hữu xông vào đảo mộ tặc đều sẽ bị những thứ này đại trùng tử cắn nuốt không còn một mảnh. Những thứ này đại trùng tử vẫn luôn sinh sống ở nơi này, có ăn thời điểm liền ăn, không có ăn thời điểm liền hôn mê. Mà chúng ta chính là bị Chu Mục Vương từng bước một dẫn đến nơi này. Nô Tam thiếu sau khi nói xong, không khí phảng phất đều ngưng trệ. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trên mặt của đối phương thấy được hoảng sợ cùng e ngại. Không ai dám lại nói tiếp, phảng phất chỉ cần vừa mở miệng, những thứ kia khủng bố quái vật sẽ xuất hiện. Cố Thành cũng là khuôn mặt bất an. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thất Tinh Lộ Vương cung lại bị cải biên thành cái này quỷ dáng vẻ. Hắn càng không nghĩ đến, cái này Chu Mục Vương thật không ngờ thâm độc, thiết trí như vậy cơ quan, đem bọn họ vây ở như vậy một chỗ. Nơi đây nhất định chính là một chỗ tuyệt địa. Coi như là hắn, cũng không có lòng tin đang đối mặt những thứ kia đại trùng tử thời điểm có thể toàn thân trở ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm cách đi ra ngoài. Cố Thành thấp nói rằng. Nô Tam thiếu đám người không dám thờ ơ, nhanh chóng rón rén đi về phía trước, tìm kiếm có hay không những đường ra khác. Vừa lúc đó, Cố Thành ngạc nhiên phát hiện, Trương Khởi Linh mất tích. Hắn dạo qua một vòng, đều không có phát hiện Trương Khởi Linh thân ảnh. Bởi vì hắn đi loanh quanh thời điểm, đèn tin cầm tay ngọn đèn cũng theo chuyển động, sở dĩ rất nhanh thì bị Ngô Tam thiếu bọn họ phát hiện. Người đang tìm cái gì? Ngô Tam thiếu hỏi. Cố Thành nhìn lấy hắn, các ngươi chứng kiến cầm sao? Ngô Tam thiếu ngẩn ra, lập tức đèn tin nhoáng lên, lúc này mới phát hiện tiểu ca không thấy. Thấp giọng hỏi Ngô Tả bọn họ. Dĩ nhiên không có ai phát hiện Trương Khởi Linh là cái gì thời gian không thấy. Tên hôn đản này. Cố Thành cắn răng, vốn định mặc kệ hắn, trực tiếp đi tìm lối ra. Thế nhưng nghĩ đến phía sau còn cần hắn cái này cường đại trợ lực, Cố Thành liền phát hiện không thể không còn hắn. Hơn nữa Trương Khởi Linh rất có thể nhớ kỹ cái này Thất Tinh Lỗ Vương trong cung một sự tình. Hiện tại Thất Tinh Lỗ Vương cũng đã bị cải biên được loạn thất bát tao, hắn coi như là xuyên việt giả, cũng không có cái gì ưu thế, Trương Khởi Linh rất có thể là bọn họ rời đi nơi này then chốt. Đại gia cách ra tìm một chút, chú ý, không nên lộn xộn đồ đạc. Cố Thành nói rằng. Nô Tam thiếu bọn họ gật đầu. Sau đó đại gia phân tán ra, tìm kiếm Trương Khởi Linh thân ảnh. Liên tại Cố Thành trở lại mới vừa bích hoa chỗ, chợt phát hiện trên mặt đất nằm một cái người. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, vội vã đến gần mấy bước. So với E giờ lại khiếp sợ phát hiện, người kia dĩ nhiên là một nữ thi. Nàng nguyên bản bị treo ngược giữa không trung, không biết làm sao, rớt xuống, hiện tại liền nằm trên mặt đất. Cố Thành bước chân nhất thời dừng lại. Hắn do dự nhìn lấy cái kia nữ thi. Nương Tây Bỉ, ngươi đừng làm ta sợ nha, con người của ta nhát gan, đến lúc đó ta nhất đao chém tới, đem ngươi hủy khuôn mặt sẽ không tốt. Cố Thành lùi lại, chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên, một tay khoác lên trên bả vai của hắn. Cố Thành một cái điều kiện phản xạ, bắt lại cái tay kia, liền muốn một cái ném qua vai. Không nghĩ tới phía sau người nọ một bả để ở hắn, làm cho hắn ném qua vai chưa thành công. Cùng lúc đó, bên tai của hắn truyền đến thanh âm, là ta. Cố Thành động tác bị kiềm hãm. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, chứng kiến Trương Khởi Linh tấm kia không phải yếu hơn mình đẹp trai khuôn mặt. Cố Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đỡ ít ít cờ mờ. Người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp có được hay không? Ngươi đi làm cái gì rồi hả? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Cố Thành một trận nhắc tới. Trương Khởi Linh chỉ vào cái kia nữ thi nói ra, ta phát hiện trên thi thể một bí mật. Cái kia thi thể là ngươi lấy được. Ngươi phát hiện bí mật gì? Cố Thành hiếu kỳ hỏi. Ngươi tự đi nhìn đi. Không biết có phải hay không không muốn nói chuyện nhiều, Trương Khởi Linh không có giải thích thêm, chỉ là làm cho Cố Thành chính mình đi xem. Làm đồ chơi gì, thần thần thao thao. Cố Thành hết trôi nói rồi. Nếu nữ thi là Trương Khởi Linh để xuống, Cố Thành đáy lòng kinh sợ liền thiếu rất nhiều. Trực tiếp xích tới. Sau đó hắn liền phát hiện cái này nữ thi ngực, có cái một cái không quá rõ ràng hình chữ thập vết dạng. Cố Thành nhất thời sửng sốt. Những thứ này nữ thi tất cả đều là thân thể trần truồng, hơn nữa túi một tầng nhớp nhớp dịch thể, thoạt nhìn lên giống như là giống như hổ phách, sở dĩ Cố Thành lúc trước vẫn chưa chú ý tới nàng có vết thương trên người. Hiện tại cái này nữ thi nằm trên mặt đất, trên người dịch thể dường như bị thanh lý quá. Sở dĩ ngực vết thương hiện ra. Cái này thập tự vết dạng. Cố Thành trầm mặt ngẩng đầu, các nàng trước khi chết, ngực nổ lên quá. Trương Khởi Linh gật đầu. Cố Thành sờ lên cằm, trầm ngâm, kỳ quái, các nàng hảo đoan đoan ngực làm sao sẽ nổ lên. Đương nhiên hắn nhìn về phía bên cạnh một treo thi thể, những thi thể khác không biết có hay không, chúng ta làm một xuống xem một chút. Không cần. Ta vừa rồi kiểm tra rồi mười mấy bộ thi thể, đều là giống nhau, ngực tất cả đều lái qua. Trương Khởi Linh nói rằng. Dừng một chút, hắn lại nói ra, còn có, ta phát hiện có chút thi thể trước ngực thỉnh thoảng sẽ động một cái. Cố Thành nghe vậy. Trong đầu nhất thời giống như xét giữa trời quang một dạng. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt. Hắn bắt lại Trương Khởi Linh, thanh âm phiêu hốt, có chút run rẩy nói ra, câm điếc, ý của ngươi là. Những côn trùng kia khả năng. 380. Tuy là lời còn chưa dứt, thế nhưng Trương Khởi Linh minh bạch ý tứ của hắn. Hắn gật đầu. Cố Thành trong nháy mắt dường như toàn thân bị điện giật tựa như. Tóc đều ở đây tê dại. Hắn nhìn trước mắt nữ thi, nhìn nữa toàn bộ trong mộ thất ít nhất. Mấy nghìn cổ thi thể. Nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến Vương Mập Mạp thanh âm, các ngươi mau tới đây, nơi đây còn có một bức bích họa. Cố Thành bắt lại Trương Khởi Linh. Nhanh lên một chút đi, nói cho bọn hắn biết tin tức này. Muôn ngàn lần không thể kinh động những con trùng này. Bằng không chúng ta chết chắc rồi. Đợi Cố Thành cùng Trương Khởi Linh chạy đến Vương Mập Mạp bên người, đang muốn nói cho đại gia phát hiện của mình cùng ý từ lúc, liền kinh ngạc phát hiện Nô Tam thiếu mấy người toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt nhìn lấy trên tường bích họa. Cố Thành nhịn không được cũng ngẩng đầu nhìn lại. Này tấm bích họa ở trong góc chắc là một bức cuối cùng. Lần này không cần Cố Thành phiên dịch, bởi vì này bức bích họa không có văn tự, nhưng là lại biết do nói cho đại gia trong bức họa nội dung. Trên bích họa một đám đầy người dịch nhẫn, đầu tròn xoe run, đang từ từ theo lỗ mũi, lỗ tai, còn có hạ thân chậm rãi tiến vào những thứ kia mất tích thiếu nữ thân thể. Toàn bộ đáp án, Cố Thành vừa rồi phỏng đoán đáp án, vào giờ khắc này toàn bộ công bố. Những côn trùng kia liền giấu ở những thứ kia nữ thi trong thi thể. Tất cả mọi người tay chân lạnh lẽo.
Vừa lúc đó, lạch cạch một tiếng, một nữ thi từ giữa không trung rớt xuống, rơi xuống bọn họ sau lưng trên mặt đất. Chương 290, dây sắt trùng hòa xà. Nô Tam thiếu mấy người bọn họ nhìn lấy những thứ kia nữ thi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh lẽo. Ở trong mắt bọn họ, nơi đây mấy ngàn cổ thi thể, hoàn toàn chính là mấy ngàn cái ôn dưỡng lấy khủng bố côn trùng cơ thể mẹ. Một ngày những con trùng này từ mẫu thể bên trong thức tỉnh, nơi đây sẽ biến thành một cái lò sát sinh, mà bọn họ chính là bị chém giết con mồi, đến lúc đó sợ là liền mảnh xương vụn cũng sẽ không thừa lại. Ta, chúng ta đi nhanh lên đi. Vương Mập Mạp lắp bắp nói, thanh tuyến đều run rẩy. Đi. Cố Thành nói như đinh chém sắt lấy. Vừa dứt lời, lạch cạch một tiếng, trước mặt bọn họ một nữ thi từ giữa không trung rớt xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt bọn họ trên mặt đất. Trong ngay mắt, Nô Tam thiếu đám người sợ đến đứng thẳng bất động tại chỗ. Bọn họ nhìn lấy cỗ thi thể kia, biểu tình dại ra, không dám có bất kỳ động tác, rất sợ sẽ kinh động đến trong thi thể côn trùng. Giờ khắc này, không khí phảng phất đều ngưng trệ. Một lát sau, cỗ thi thể kia vẫn không có động tĩnh gì. Nô Tam thiếu đám người biểu tình cũng hơi chút buông lỏng một chút. Theo ta đi, cẩn thận một chút, đừng làm rộn suất động tĩnh. Nô Tam thiếu đối với những người khác dùng thanh âm cực nhỏ nói rằng. Nô Tả, Phan Tử, Vương Mập Mạp đều câm như hến gật đầu. Nô Tam thiếu bước về trước một bước. Chật. Động tác của hắn bị kiềm hãm. Lần nữa biến đến vẫn không núp đích. Những người khác thấy thế, trong lòng biết Ngô Tam thiếu nhất định là phát hiện cái gì, nhất thời cũng không dám động rồi. Nhưng là đợi một hồi, chu vi vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Tam thúc, ngươi phát hiện cái gì? Ngô Tả đi lặng lẽ đến Ngô Tam thiếu bên người, nhỏ giọng hỏi. Ai biết? Khi hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Tam thiếu, lập tức bị Ngô Tam thiếu dáng dấp cho kinh động. Chỉ thấy Ngô Tam thiếu mặt mo đỏ bừng lên, trên trán nổi lên gân xanh, biểu tình hầu như đều muốn vặn mẹo. Nước mắt ở hoa lạp lạp hướng hạ lưu. Coi như Ngô Tả là một người mù, cũng có thể cảm thụ được, Ngô Tam thiếu giờ này khắc này rất thống khổ. Tam thúc, ngươi làm sao vậy? Hắn vội vàng đỡ Ngô Tam thiếu. Ngô Tam thiếu một bả vô Ngô Tả bả vai, sau đó chiến nguy nguy nhấc chân phải lên. Ngô Tả ngẹo đầu nhìn lại, chỉ thấy đế giày của hắn đã bị tiên huyết thấm ướt, một viên thép góc bộ dáng mảnh kim loại cắm ở đế giày, đã toàn bộ không có vào, vẹn vẹn để lại một điểm góc cạnh ở bên ngoài. Ngô Tam thiếu nhe răng trợn mắt chỉ vào đế giày, biểu tình hết sức thống khổ. Ý tứ của hắn là muốn nói cho Ngô Tả, chính mình bị thương rồi. Ngô Tả hiểu sai. Hắn vươn tay, nắm được cái viên này mảnh kim loại lộ ở bên ngoài góc cạnh. Ngô Tam thiếu biểu tình hoảng sợ nhìn lấy hắn, đang muốn mở miệng ngăn lại. Ngô Tả bỗng nhiên dùng sức, đem cái viên này mảnh kim loại gắng gượng rút ra. Ngô Tam thiếu ánh mắt đột nhiên trở to, trông giống như đồng tiền lớn như vậy, nhãn thần tất cả đều là không dám tin nhìn lấy Ngô Tả. Sau đó bỗng nhiên ôm lấy Ngô Tả, dường như bị điện giật đánh tựa như, cả người co quắp tay phải nắm tay nhét vào trong miệng, gắt gao chặn miệng. Trong miệng không ngừng phát sinh ồ ồ ồ thanh âm trầm thấp. Cố Thành ở Ngô Tả phía sau, có thể thấy rõ ràng Ngô Tam thiếu là thật khóc. Liên tại hắn nhớ còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm, mùi hắn kéo ra, một tia mùi máu tươi từ chóp mũi của hắn thổi qua. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, ánh mắt rơi xuống Ngô Tam thiếu chân tận đáy, cùng với Ngô Tả ngón tay nắm bắt cái viên này mảnh kim loại bên trên. Mùi máu tươi chính là từ nơi này hai nơi tản mắt ra. Không xong. Cố Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bộ kia rớt xuống thi thể. Chỉ thấy mới vừa rồi còn không nhúc nhích thi thể, lồng ngực của nó không biết lúc nào bắt đầu hơi phập phồng, dường như nàng liền muốn sống lại tựa như. Cố Thành không tự chủ lui về sau một bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy bộ kia nữ thi. Những người khác cũng phát giác không thích hợp, bao quát Ngô Tam thiếu. Hắn lúc này cũng ý thức được, chính mình tuy là nhịn đau, thế nhưng không che giấu được mùi máu tươi. Những côn trùng kia nếu như đều là ăn thịt người, như vậy bọn họ nhất định đều là khát máu sinh vật, đối với mùi máu tươi khẳng định cực kỳ mất cảm. Xong, Ngô Tam thiếu sắc mặt khó coi, tâm tình hỏng bét nói một câu. Sau đó, hắn liền thấy cái kia nữ thi ngực bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo thập tự hình chỗ rách, dường như cánh hoa nở hoa tựa như, sau đó vô số điều dây sắt trùng một dạng côn trùng từ cái kia hình chữ thập chỗ rách bên trong bò ra ngoài. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Những thứ này cùng loại dây sắt trùng ra hỏa bò ra ngoài về sau, có thể chứng kiến cái mông của bọn nó phía sau, dĩ nhiên kéo một cái mắt trần có thể thấy, dài hơn 10 thước, cùng loại tóc đôi. Sau đó mới vừa rồi còn đem nữ thi treo ngược ở mộ thất trần nhà, dài hơn 10 thước tóc, trong khoảnh khắc biến thành đầu trọc. Chứng kiến những côn trùng kia đôi, Nô Tam thiếu lập tức minh bạch, nữ thi là thế nào bị treo ngược lên. Những thứ kia căn bản không phải cái gì tóc, mà là côn trùng đôi. Không có thức ăn thời điểm, những con trùng này sẽ tiến vào nữ thi trong bụng, đem đôi treo ở mộ đạo bên trên, dường như thai nhi giống nhau hôn mê. Một ngày ngửi được mùi của thức ăn, bọn họ sẽ tập thể thức tỉnh. Vừa rồi nữ thi từ phía trên trần nhà ngã xuống, phải là côn trùng đôi bung lòng ra. Đây cũng là bọn họ thức tỉnh điểm báo. Những thứ kia dây sắt trùng bò ra ngoài thi thể phía sau, ở mộ thất trên sàn nhà điên cuồng dãy rủa. Những thứ này chính là ăn thịt người côn trùng, còn không có chiếc đuôi to, làm sao ăn người? Phan Tử kinh nghi nói rằng. Ai biết? Hắn vừa dứt lời, liền thấy những thứ kia điên cuồng vặn vẹo dây sắt trùng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái đuôi của bọn nó bắt đầu rút ngắn, thân thể bắt đầu biến lớn. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, bọn họ giống như là thổi phồng tựa như, từ nhỏ dài dây sắt trùng biến thành lớn bằng ngón cái, đại dài chừng một thước xà. Một màn thần kỳ này, xem ngây người mọi người.
đây là cái gì quỷ? Nó dĩ nhiên có thể bành trướng đến lớn như vậy. Nó là làm sao làm được? Cái này hoàn toàn vi phạm tự nhiên sinh vật sinh trưởng quy luật. Nô Tả nhịn không được kinh hô. Những người khác nhất thời hoảng sợ nhìn lấy hắn. Nô Tả, ngươi làm cái gì? Ngươi là muốn đem bọn họ đều đánh thức sao? Nô Tam Thiếu quát lên. Cũng không biết có phải hay không thực sự bởi vì thanh âm duyên cớ. Nô Tam Thiếu vừa dứt lời, trong mộ thất liền không cắt truyền đến phát thông, ùn vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Bọn họ một cây đèn tin quét một vòng, phát hiện những thứ kia treo ngược ở giữa không trung thi thể đang không ngừng rơi xuống đất tây. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh mộ thất, nhất thời giống như nấu sôi nước sôi. Tiếp lấy không bao lâu, những thứ kia, dây sắt trùng, liền phảng phất con gà con phá sắp vậy, dồn dập lao ra nữ thi ngực. Sau đó liền thấy bọn họ biến thành xà. Cuối cùng những thứ này xà tất cả đều nhào tới nữ thi trên người, lộ ra bọn họ sắc bén khẩu khí, điên cuồng cắn xé nữ thi. Vẹn vẹn mười mấy giây, bộ kia nữ thi biến thành một đống bạch cốt. Sau đó bọn họ tại chỗ chuyển vài vòng, tiếp lấy liền phát hiện cố thành bọn họ. Cuối cùng, bọn họ liền như lang như hổ hướng phía bọn họ bơi tới. Chương 291, không giết chết quái trùng. Cái này rốt cuộc là quái vật gì? Thật là côn trùng sao? Các ngươi xem, bọn họ nhưng là ăn một cái người, nhưng là thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Mập Mạp sợ hãi kêu. Cố Thành bọn họ cũng nhìn thấy. Những thứ này rắn đầu kỳ thực không lớn, nếu là chân chính xả, đừng nói ăn nhiều như vậy thịt, coi như là nuốt sống một cái trứng, thân thể của nó cũng sẽ bị cái kia trứng cho chống lên tới. Nhưng là những thứ này xả tại ăn sạch nữ thi về sau, dĩ nhiên chính là hình thể, không biến hóa chút nào, tựa như từ chưa từng ăn qua nhiệm hà đông tây giống nhau. Coi như là lợi hại nhất nguyên thủy tùng lâm cự mãng, cũng muốn cỡ thùng nước cái kia một loại tài năng mới có thể miễn cưỡng nuốt vào một người trưởng thành, hơn nữa cần tốn hao hơn một tuần lễ thời gian tới tiêu hóa thức ăn. Hắn đây mụ mới thật sự là ăn hàng a. Kinh khủng như vậy năng lực tiêu hóa, quả thực làm người ta khiếp sợ. Nếu không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, ngoại nhân nói bắt đầu cái này, bọn họ tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Cố Thành thấy không ai trả lời Vương Mập Mạp, vì vậy hắn liền hồi đáp, ta đoán loại này côn trùng axit dạ dày chắc là một loại thế gian hiếm thấy cường toan, có thể trong nháy mắt hòa tan thức ăn. Đại gia nhất thiết phải cẩn thận điểm. Muôn ngàn lần không thể bị bọn họ cắn phải, hay không 567 thì liền hô cứu mạng cơ hội đều không có. Lúc này các ngươi còn có tâm tình thảo luận cái này. Đồng nhiên, Nô Tam Thiếu lớn tiếng nói. Nói, trong tay hắn lóe lên, nhiều hơn một viên lựu đạn. Đi a. Nô Tam Thiếu kéo ra lựu đạn móc kéo, sau đó đưa nó ném tới trong bầy quái vật. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Những thứ kia tụ tập xà bị tạc được đẩy trời bay khắp nơi. Nô Tam Thiếu bọn họ thì nhân cơ hội trốn, tìm kiếm lối ra. Chỉ là bọn hắn dọc theo mộ thất tưởng, đi một vòng lớn, cũng không tìm được lối ra. Chu Mục Vương trăm phương ngàn kế đem bọn họ đưa vào cái này côn trùng trong xào huyệt, chắc chắn sẽ không hào tâm cho hắn thêm nhóm lưu lại lối ra, sở dĩ bọn họ nghĩ bình an rời đi nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên, bọn họ dường như con rồi không đầu giống nhau, ở toàn bộ trong mộ thất khắp nơi hạt chuyển, căn bản tìm không được lối ra. Nơi đây giống như là một hoàn toàn bị kín tử vong thần điện. Cuối cùng bọn họ đi một vòng lớn, về tới ban đầu bị lật lại chỗ nào dương chi bạch ngọc nơi vách tường. Lúc này bọn họ phía sau cái mông quái trùng càng ngày càng nhiều. Bọn họ số lượng đã đạt hơn mấy ngàn con. Hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở liên tục không ngừng tăng thêm. Ở mặt sau cùng đoạn hậu là Phan Tử cùng Trương Khởi Linh. Hai người không ngừng cơ vũ khí trong tay, đem một vài đuổi theo tới quái trùng cho chặt đứt. Chỉ là loại này quái trùng tuy là nhìn lấy rất dễ dàng chạm sát, nhưng là căn bản giết không chết. Dù cho bắt bọn nó chém thành hai đoạn, thậm chí là vài đoạn, bọn họ sẽ biến thành một bãi dịch nhờn. Sau đó từ dịch nhờn bên trong, biết một lần nữa chui ra một chỉ mới quái trùng. Nay trùng loại lại tựa như sống lại đặc tính, làm cho loại này quái trùng căn bản là giết không xong. Sở dĩ bọn họ hiện tại duy nhất đường sống chính là nhanh chóng tìm được lối ra. Chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là đập nát bề mặt này dương chi bạch ngọc tường. Nô Tam Thiếu nói rằng, nhưng là coi như làm bể bề mặt này tường, tường bên kia cũng là nhìn không thấy đáy bẫy dập, chúng ta cũng trốn không thoát nhà. Nô Tả nói rằng, ta thả rằng rơi đến trong bẫy dập ngã chết, cũng không muốn bị những con trùng này ăn thịt. Vương Mập Mạp lớn tiếng kêu, hắn bây giờ hối hận, sớm biết nơi đây nguy hiểm như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đi theo đám bọn hắn. Nếu như từ cái kia trộm trong động trở về, nói không chừng hiện tại đã lặng lẽ chạy trốn. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, nếu như phía trước bắt được nhất kiện thần vật liền đi, không có như vậy lòng tham, liền biểu đệ của hắn cũng sẽ không chết. Quả nhiên, tham chữ biến thành nghèo, thậm chí biết mang đến tử vong. Mập Mạp nói đúng, không lo được nhiều như vậy, chúng ta trước quay về trong mật đạo, lại nghĩ biện pháp. Cố Thành nói xong, cơ trong tay quỷ phách đao, hướng phía dương chi bạch ngọc tường cắm tới. Sắc bén quỷ phách đao, dễ như trở bàn tay cắm vào trong vách tường. Cố Thành thôi động chân khí, thuần thục ở nơi này khối dương chi bạch ngọc trên tường móc ra một cái tứ tứ phương phương cái động khẩu. Cái động khẩu bên kia chính là đen nhánh mật đạo. Ở Cố Thành ở trên vách tường đảo lỗ thời điểm, những người khác đều ở đây phòng ngự lấy quái trùng công kích. Nô Tam Thiếu không biết từ nơi nào lấy mấy cái cây đuốc đi ra, nhen lửa về sau liền hướng về phía những thứ kia quái trùng cơ, muốn bức lui bọn họ. Ai biết những thứ kia quái trùng phản ứng làm người ta thất kinh. Trong giới tự nhiên động vật, cho dù là lão hổ xài lang, thiên tính đều là sợ lửa, nhưng những này quái trùng cũng không sợ hãi Nô Tam Thiếu trong tay cây đuốc. Đuốc nhiệt lượng ngược lại khiến chúng nó hưng phấn không gì sánh được.
Chỉ thấy bọn họ ở ánh lửa chiếu rọi xuống, toàn bộ bỏ qua nguyên bản mục tiêu, toàn bộ hướng Ngô Tam Thiếu nhào qua tới. Ngô Tam Thiếu trực tiếp choáng váng. Đây là mấy cái ý tứ? Mau đưa cây đuốc ném xuống. Những thứ này quái trùng không có ánh mắt, bọn họ là dựa vào nhiệt lượng tới cảm giác chu vi con mồi. Trương Khởi Linh quát lên. Ngô Tam Thiếu vội vàng đem cây đuốc hướng phía xa xa ném tới. Nhất thời, liền đem những thứ kia quái trùng toàn bộ đều dẫn tới. Ở lại nguyên địa quái trùng, trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Con mẹ nó, cái quỷ gì côn trùng, dĩ nhiên không sợ hỏa. Ngô Tam Thiếu gõ má khẽ run nói. Vừa lúc đó, một chỉ so với còn lại quái trùng đều muốn lớn hơn một cỡ quái trùng, hướng phía Ngô Tam Thiếu đánh tới. Tam gia cẩn thận. Phan Tử Nhất đao sẽ qua, đem cái kia quái trùng chém thành hai đoạn. Màu vàng nhạt dịch nhờn rơi đầy đất. Liền ở trước mắt bao người, cái kia đã bị chém thành hai khúc quái trùng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc hóa thành một bãi dịch nhờn. Sau đó không bao lâu, từ dịch nhờn bên trong leo ra ngoài một chỉ dây sắt trùng. Sau đó nó đón gió tăng trưởng, nhanh chóng lớn lên thành một cái. Xà. Thật đặc biệt nương gặp quỷ sống. Tuy là đã không phải là đệ một lần nhìn thấy, thế nhưng bọn họ lần nữa thấy như vậy một màn, vẫn cảm thấy rất chấn động. Vương Mập Mạp vẻ mặt hôi bại nói ra, nơi đây đến cùng là địa phương quỷ gì? Lại là hắc sát, lại là cơ quan, lại là bất tử quái trùng. Một cái so với một cái tà môn. Nhất là cái này bất tử quái trùng. Ta sống 30 năm, không biết xuống bao nhiêu mộ, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như thế tà môn đồ đạc. Hắc sát theo chân nó so với, quả thực xưng là khả ái. Ít nhất, hắc sát có thể giết chết, cái này quái trùng, sợ là dùng đạn đạo tới tẩy địa đều vô dụng. Chắc không được trước đây xuất động nhiều như vậy binh sĩ. Vương Mập Mạp nói đến đây, đông nhiên thần tình bị kiềm hãm. Chờ, các loại. Các ngươi còn nhớ rõ trên bích họa là thế nào vẽ sao? Những thứ này quái trùng đã từng bị Hắc Bảo Vu sư dẫn dắt binh sĩ giết chết quá. Bọn họ là làm sao làm được? Nghe được Vương Mập Mạp nói như vậy, mọi người đều là sửng sốt, lập tức đều là một bộ đánh thức biểu tình. Đúng rồi, trên bích họa không phải vẽ lấy những thứ này quái trùng bị giết chết quá. Nói rõ bọn họ cũng không phải là bất tử. Như vậy bọn họ làm sao thì không giết chết được những thứ này quái trùng đâu? Hở? Nô Tam Thiếu Lơ đãng chứng kiến Ngô Tả trong tay nắm một kiện đồ vật, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Chương 292, cựu tử nhất sinh em dương cửa. Lơ đãng. Nô Tam Thiếu liếc về Ngô Tả trong tay nắm một kiện đồ vật, nhất thời sửng sốt. Lập tức, đầu của hắn ông một tiếng, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hở? Các ngươi nói, Tây Chu cái kia thời gian, các binh lính vũ khí đều là lấy cái gì chế luyện? Vương Mập Mạp cùng Phan Tử bọn họ đều là sửng sốt. Tây Chu thời điểm, các binh lính vũ khí lấy cái gì chế luyện? Đây là vấn đề gì? Vương Mập Mạp chần chờ một chút, đương nhiên là thanh đồng nha. Nô Tam Thiếu hưng phấn nói ra, nói không sai, là thanh đồng. Các ngươi nói, có phải hay không là binh khí của chúng ta chất liệu không đúng, sở dĩ giết không chết những thứ này quái trùng? Binh khí chất liệu đúng không? Phan Tử bọn họ nhìn một chút binh khí trong tay của chính mình. Liền Trương Khởi Linh cũng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút chính mình Hắc Kỳ Lân. Nô Tam Thiếu từ Ngô Tả trong tay nhận lấy món đồ kia. Vừa rồi, ta không cẩn thận đã dẫm vào cái này mảnh kim loại, bị nó đâm hư gan bàn chân. Hắn giơ món đồ kia. Bất ngờ chính là Ngô Tả từ Ngô Tam Thiếu chân bên trong rút ra cái viên này mảnh kim loại. Sau đó, những thứ kia quái trùng liền thức tỉnh. Cho nên lúc đó ta cũng chưa kịp chú ý món đồ này. Vừa rồi ta trong lúc vô ý chứng kiến Ngô Tả trong tay còn đang nắm nó, ta mới, chỉ có, đột nhiên nghĩ đến, cái này trong mộ thất tại sao phải có loại này đồ đạc. Vương Mập Mạp nhìn lấy Ngô Tam Thiếu trong tay mảnh kim loại, vẻ mặt nghi hoặc, tam ra, đây là cái quái gì? Ngô Tam Thiếu đưa nó than thả trong bàn tay. Đây là một viên cổ thanh đồng mà nhỏ. Cổ thanh đồng mà nhỏ. Đám người vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có Trương Khởi Linh, sắc mặt quái dị nhìn lấy cái viên này mảnh kim loại. Hắn phía trước vẫn không có chú ý tới này cái mảnh kim loại. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nó. Tam thúc, cái gì là cổ thanh đồng mảnh nhỏ nhỉ? Nô Tả tò mò hỏi. Cổ thanh đồng là một loại cực kỳ thần kỳ thanh đồng loại kim loại, vô cùng hiếm thấy, hắn sở hữu nhiều loại phi thường thuộc tính đặc biệt, tỉ như nó có thể trí huyễn, sở dĩ thường thường bị dùng để chế thành một ít pháp khí, thần vật, cùng với thủ mộ trận pháp các loại đồ đạc. Ta muốn, trên bích họa những binh lính kia cùng quái trùng chiến đấu thời gian, sử dụng phải là cổ thanh làm bằng đồng làm vũ khí. Cổ thanh đồng là những thứ này quái trùng khắc tinh. Sở dĩ bọn họ có thể giết chết loại này quái trùng. Quái trùng bị chạy về lỗ đen về sau, nhóm kia cổ thanh làm bằng đồng làm vũ khí đã bị Hắc Bảo Vu sư thu lại. Quái trùng rõ ràng, nếu không phải giải quyết cổ thanh đồng vũ khí vấn đề, bọn họ căn bản không phải loài người đối thủ. Sở dĩ bọn họ liền sử dụng thiếu nữ thành tựu cơ thể mẹ ký sinh, tới phản công nhân loại. Ta phỏng đoán, lúc đó khẳng định còn xảy ra chuyện gì, là trên bích họa không có ghi lại. Thì như các thiếu nữ đánh cắp cổ thanh đồng vũ khí, cho nên khi sau lại quái trùng kéo nhau trở lại thời điểm, mất đi cổ thanh đồng vũ khí, nhân loại cũng không tiếp tục là trách trùng đối thủ. Hơn nữa các ngươi suy nghĩ một chút, Chu Mục Vương lại là xây dựng lăng mộ thời điểm, phát hiện cái này quái trùng sao huyệt, vậy hắn lại là làm sao cùng quái trùng làm được bình an vô sự? Nhất định là sử dụng biện pháp gì? Ta phỏng đoán, hắn khẳng định cũng phát hiện quái trùng e ngại cổ thanh đồng bí mật, cho nên lúc đó xây dựng lăng mộ thời điểm, hắn bố trí ở chỗ này rất nhiều cổ thanh đồng, tới áp chế quái trùng, khiến chúng nó không dám tác loạn. Đợi lăng mộ xây dựng xong về sau, những thứ kia cổ thanh đồng đã bị chuyển đi. Cái này cổ thanh đồng mà nhỏ, phải là lúc đó lưu lại. Nô Tam Thiếu thao nói thao thao bất tuyệt nửa ngày. cuối cùng Nô Tả cùng Vương Mập Mạp bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Những thứ này không giết chết quái trùng, vậy mà lại e ngại một loại kim loại. Thuyết pháp này có thể hay không quá vớ vẩn? Nô Tả cũng sẽ không bận tâm thúc thúc mặt mũi, trực tiếp hỏi, Tam thúc, ngươi thuyết pháp này có cái gì luận cứ sao? Nô Tam thiếu tự tin cười, không cần luận cứ. Đáp án liền ở trước mặt các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý, chúng ta nói như thế nửa ngày nói, những thứ này bất tử quái trùng căn bản không có tiến công chúng ta sao? Không. Vương Mập Mạp bọn họ nghe vậy, nhất thời phản ứng kịp. Đúng rồi. Bọn họ mặc dù đang nghe Ngô Tam thiếu nói chuyện, thế nhưng cũng một mực tại phòng bị những thứ kia quái trùng. Nhưng là liền tại Ngô Tam thiếu vừa rồi lấy ra mảnh kim loại về sau, những thứ kia quái trùng dường như cũng chỉ là vây quanh bọn họ, đình chỉ công kích. Chẳng lẽ Ngô Tam thiếu nói là sự thật? Bọn họ làm sao sẽ sợ loại này cổ thanh đồng đâu? Nô Tả có chút hăng hái nhìn lấy Ngô Tam thiếu trong tay mảnh kim loại. Có thể là hắn sở hữu nào đó thuộc tính, là những thứ này quái trùng nhóm khắc tinh chứ? Ngô Tam thiếu cười nói. Nguyên bản Vương Mập Mạp cùng Phan Tử cũng muốn đến xem cái viên này mảnh kim loại. Lúc này, Cố Thành đột nhiên hô, động đào xong. Nhất thời, bọn họ đối với mảnh kim loại không còn có hứng thú. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Dưới sự chỉ huy của Ngô Tam thiếu, bọn họ lần lượt xuyên qua cửa hàng kia, về tới trong mật đạo. Ngô Tam thiếu là cuối cùng đi. Hắn đem cái viên này mảnh kim loại phóng tới cửa động vị trí. Sau đó nhìn những thứ kia nhìn chằm chằm quái trùng, nói ra, các ngươi vẫn là hảo hảo đợi ở chỗ này, đừng đi ra tai họa nhân gian. Trong mật đạo, mặt đất vẫn là sụp đổ. Cố Thành bọn họ chỉ có thể đi qua trong tay duy nhất vài món thần binh lợi khí, ở trên vách tường mắt điểm tượng, sau đó từng điểm dịch chuyển về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Rốt cuộc, bọn họ đã tới mật đạo phân cuối. Nơi này là một phiến cao lớn thanh đồng môn. Trên cửa dị xét loang lổ, hiện lên một cổ quỷ dị u lục sắc, xem ra hẳn rất nhiều năm đều không có mở ra qua. Trên cửa điêu khắc đầu dê. Ở thanh đồng môn tả hữu hai bên, tổng cộng dắt 9 loại dị thú hình dáng thanh đồng đăng. Nô Tam thiếu nhìn trước mắt một màn, dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy lộ ra đờ đẫn biểu tình. Hồi lâu, hắn phảng phất theo bản năng hộc ra mấy chữ, cựu tử nhất sinh âm dương cửa. Hoàn. Chương 293, cựu chuyển âm dương cửa, phía sau cửa thế giới. Cựu tử nhất sinh âm dương cửa. Nô Tả mấy người theo bản năng phụ họa theo đôi. Liên Cố Thành cũng là kinh nghi nhìn lấy Nô Tam thiếu. Tam thúc, cái gì là cựu tử nhất sinh âm dương cửa? Nô Tả hỏi. Nô Tam thiếu trầm mặt, thanh âm trầm thấp nói ra, cựu tử nhất sinh em dương cửa là một loại cơ quan cửa. Các ngươi xem cánh cửa này hai bên thanh đồng đăng, toàn bộ đều là xuất từ Sơn Hải Kinh bên trong dị thú, muốn mở cửa, then chốt ngay tại những này dị thú bên trên. Nhất định phải dựa theo chính xác trình tự, nhen lửa những thứ này thanh đồng đăng, tài năng mới có thể mở cửa. Trên đường bất luận cái gì một cái trình tự phát sinh sai lầm, sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển không biết phiêu lưu, đến lúc đó chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Chỉ có cựu ngọn đèn toàn bộ đệ trình tự nhen lửa, cánh cửa này mới có thể mở ra. Nô Tả bọn họ nghe xong, vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ có Cố Thành sắc mặt như thường, bởi vì hắn sớm liền thấy cánh cửa này tin tức. Vật phẩm tên gọi, cựu chuyển âm dương cửa vật phẩm đẳng cấp. Hạ phẩm linh khí vật phẩm năng lực, liên thông thần bí không gian vật phẩm nói rõ, Lâu Công tự tay chế luyện cơ quan huyền môn, lấy cựu chuyển thuật số vì cấu kết, liên thông âm dương, nếu như tự hình mở cửa, khai môn, tựa như bình thường, nếu như sai pháp mở cửa, khai môn, liền sẽ mở ra thần bí không gian, phóng xuất ra viễn cổ ác ma. Cái này cơ quan cửa ngược lại là có chút ý tứ, thậm chí ngay cả thông hai thế giới. Đáng tiếc quá lớn. Không phải vậy, nếu như bản hồi ra, dùng để làm kho bảo hiểm đại môn, còn có ai dám hành thiết trộm đạo? Cố Thành thầm nghĩ trong lòng. Tin tức phía sau, còn kèm theo cánh cửa này chính xác đốt đèn trình tự, cùng với đến tiếp sau sửa chữa trình tự phương pháp. Nói cách khác, cái này đối với Ngô Tam thiếu mà nói cựu tử nhất sinh thanh đồng môn, Cố Thành muốn mở nó ra, quả thực dễ như trở bàn tay. Còn cựu tử nhất sinh em dương cửa, người nào đặt tên như nhỉ? Khó nghe như vậy. Cố Thành lặng lẽ nhổ nước bọt lấy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngô Tả lại hỏi. Nô Tam thiếu cũng đau đầu nhìn trước mắt thanh đồng môn. Cái này cựu tử nhất sinh em dương cửa, ta cũng chỉ ở ra ra người quyển sổ kia bên trong thấy qua, có người nói ngay lúc đó cựu môn thủ lĩnh mở lớn Phật ra từng tại một chỗ ngàn năm trong mộ lớn gặp được, lúc đó hắn mang theo 300 người, toàn bộ tử thương hầu như không còn, liền chính hắn cũng là bản thân bị trọng thương, kém chút chết ở nơi đó. Sau lại mở lớn Phật ra không phục, trở về đến cựu môn, tìm ra ra ngươi còn có đủ bắt ra, dò nữa của mộ. Ra ra ngươi là nhất chính thống thổ phu tử, tinh thông dưới mộ ngược lại đấu, đủ bắt ra thì tinh thông kỳ môn tám tính. Lại tăng thêm mở lớn Phật gia thân thủ, sau lại cuối cùng là đem cái kia cửa mở ra. Lợi hại như vậy, Nô Tả sợ ngây người. Hắn đối với cựu môn nội tình bao nhiêu cũng biết một chút, đối với cái này vị mở lớn Phật gia, hắn cũng hết sức ngưỡng mộ. Chờ, các loại. Ra ra bút ký. Bút ký của hắn ở chỗ này của ta nha, ta cũng xem qua, tại sao không có thấy ngươi nói một đoạn này. Nô Tả đột nhiên phản ứng kịp. Thích. Nô Tam thiếu cười lạnh một tiếng, trong tay ngươi cái kia vốn là tay ta chép, ra ra ngươi cái kia bản ở trong tay ta đâu. Nô Tả không dám tin nhìn lấy Nô Tam thiếu. Tam thúc, ngươi cũng quá gian trá đi. Ra ra bút ký, ngươi cũng cầm một giả lửa phình ta. Hai anh, tiểu tử ngươi tâm tính bất ổn, học nghệ không tinh, còn cả ngày nhớ thương lấy dưới mộ, ta muốn là đem ngươi ra ra quyển sổ kia cho ngươi, ngươi sợ là đã sớm lén lén lút lút dưới mộ đi. Đây còn không phải là bởi vì ngươi không chịu dạy ta. Dạy ngươi? dạy ngươi đi tìm chết nhỉ. Chính ngươi nhìn, lần này xuất môn biểu hiện của ngươi, nhất định chính là hết sức tệ hại, nếu không phải là Cố Thành cùng tiểu ca che chở, ngươi sợ là liền mảnh xương vụn cũng bị mất. Nô Tả nhất thời không phản đối. Chính hắn cũng biết, lần này xuất môn, biểu hiện của hắn xác thực rất không xong. Cố Thành ở bên cạnh nhìn lấy hai người đấu võ mồm, ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. Cái này Ngô Tam thiếu, rốt cuộc là thực sự không muốn Ngô Tả dưới mộ, hay là đang nơi đây diễn kịch? Đáng tiếc nha, ra ra ngươi trong bút ký không có ghi chép cái cửa này phương pháp phá giải. Nói đến đây, Ngô Tam thiếu bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thành, "Cố Thành, cái này cựu tử nhất sinh âm dương cửa ngươi có lý giải sao?" Những người khác cũng nhìn về phía Cố Thành. Thật sự là lần này xuất môn, Cố Thành cho bọn hắn kinh hỉ nhiều lắm. Cố Thành đã trở thành bọn họ thuốc an thần. Bọn họ đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn lấy Cố Thành, hy vọng Cố Thành có thể lần nữa đứng ra, giải quyết phiền toái trước mắt. Cố Thành hơi do dự dưới, sau đó khẽ cười nói, "Tam thúc, kỳ thực cái này cơ quan cửa chính xác cách gọi, chắc là cựu truyền âm dương cửa." "Cựu truyền âm dương cửa?" Đại gia đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Xem Cố Thành ý tứ này, hắn là sự thật giải khai cái này cơ quan cửa. "Cựu truyền âm dương cửa." "Tam thúc, tên này so với ngươi kia cái gì cựu tử nhất sinh em hay nhiều." Nô Tài nổ nước bọt một câu. Nô Tam thiếu nhất thời mặt già đỏ lên, phản bác, "Thí thoại, tên này cũng không phải là ta bắt đầu, là ngươi ra ra trong sổ cái này giảm viết." Nô Tả không tiếp tục để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Cố Thành, "Cố Thành, cái cửa này có phải hay không cùng cựu truyền thuật số có quan hệ?" Cố Thành gật đầu, "Không sai. Có người nói cái cửa này là thần tượng lỗ ban chế luyện cơ quan huyền môn, lấy cựu truyền thuật số vì cấu kết, cái cửa này thì tương đương với chúng ta bây giờ kho bảo hiểm không? Cái cửa này nối liền hai thế giới. Nếu như dựa theo chính xác trình tự nhen lửa thanh đồng đăng, cái cửa này sau khi mở ra, bên trong là bình thường thế giới. Nếu là có một bước trình tự sai lầm, cái cửa này sẽ liên tiếp mặt khác một cái thần bí không gian, phóng xuất ra viễn cổ thời đại ác ma hung thú, đến lúc đó chúng ta những thứ này người mở cửa đều muốn bị chết sạch. Viễn cổ thời đại ác ma hung thú." Nô Tả bọn họ đều có chút khiếp sợ. Nô Tam thiếu nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Thành, "Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như thế?" "Đừng hỏi, hỏi chính là đọc sách đọc nhiều lắm. Ách, ta ở một bản chuyên môn giảng thuật các loại cơ quan xảo kỹ năng bản đơn lẻ trong sách cổ thấy qua liên quan tới cái cửa này giới thiệu, nếu không phải là Tam thúc ngươi nhắc tới, ta còn thực sự kém chút quên mất." Cố Thành mang theo một điểm nhỏ ngượng ngùng cười nói, "Vậy ngươi biết cái này cơ quan cửa giải pháp sao?" Nô Tam thiếu cao hứng hỏi tới. Cố Thành gật đầu, quyển sách kia bên trong xác thực ghi lại cái cửa này phương pháp phá giải. Hắn đi lên trước, một bên giảng thuật cựu truyền thuật số, vừa móc ra một viên bật lửa. Thanh đồng đăng bên trong, cái đĩa thi dầu. Hắn nhen lửa bật lửa, sau đó hướng phía một chiếc đèn tiến tới. "Chờ, các loại." Nô Tam thiếu một bả bấm hắn tay. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Cố Thành, "Ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn phải suy nghĩ kỹ, biệt điểm sai rồi, bằng không chúng ta." Tuy là hắn câu nói kế tiếp không có nói ra, thế nhưng mọi người đều biết hắn là có ý gì. "Yên tâm đi, Tam thúc, mạng của ta cũng là rất đáng giá tiền có được hay không, ta cũng không sảng bậy." Nói xong, hắn nhen lửa rồi đệ nhất ngọn đèn. Những người khác bản năng lui về sau hết mấy bước, vẫn 2.9 tối lui đến bấy dập sát biên giới, thần tình khẩn trương nhìn lấy thanh đồng môn. Thanh đồng môn bên trong một trận vang lên ken kẹt. Thế nhưng rất nhanh, cái thanh âm này liền ngừng lại. Nô Tam thiếu bọn họ chậm đợi chỉ chốc lát, nhất thời trên mặt từng bước dâng lên nụ cười. Bọn họ biết, Cố Thành đây là điểm chính xác đèn. Hắn không có sang bậy. Hắn thực sự biết nên điểm cái kia ngọn đèn. Cố Thành nhận thấy được vẻ mặt của bọn họ cùng phản ứng, trong bụng cười, sau đó tiếp tục đốt đèn. Rất nhanh, Cố Thành liền đem cựu ngọn thanh đồng đăng toàn bộ thắp sáng. Theo cái này cựu ngọn thanh đồng đăng lần lượt phun trào ra lam sắc ngọn lửa, cái này phiến rơi đầy bụi, yên lặng ngàn năm thanh đồng cự môn không ngừng phát sinh răng rắc, rắc rắc bánh răng chuyển động tiếng, rốt cuộc lái chậm chậm khải. Đợi cả cánh cửa toàn bộ mở ra. Bên trong môn tràng cảnh cũng ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Trong ngay mắt, mọi người nhịn không được lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bao quát Trương Khởi Linh, sắc mặt hắn cũng nổi lên sóng lớn. Chương 294, siêu cấp yêu thụ, cửu đầu xà bách. Chỉ thấy thanh đồng môn phía sau, không có gì thông đạo, mà là một cái vách núi. Phía sau cửa chính là một cái tiểu bình đài, diện tích không lớn, khoảng chừng cũng liền mấy cái mở, vừa vặn đủ bọn họ 6 người dán vách đá đứng thẳng. Cố Thành dán vách đá đứng, vẻ mặt chấn động nhìn trước mắt tràng cảnh. Tuy là hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng ở trong sách cùng với trên TV thấy qua tương quan miêu tả cùng tràng cảnh, thế nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn sau đó, hắn chỉ có thể nói, nguyên bản văn tự là tái nhận, kịch truyền hình bố cảnh đặc hiệu càng là sức tưởng tượng vi chi. Thật sự là quá hùng vĩ nguy nga. Bọn họ thân ở cái này vách núi thâm nguyên là một cái cự đại thiên nhiên hang, diện tích rất lớn. Không sai biệt lắm đều có ngàn cái mở, 2-3 cái bài bóng lớn nhỏ như vậy. Ở hàng cao không thể chạm trên đỉnh, có một vết nứt lớn, ánh trăng sáng trong từ nơi này trong cái khe chiếu vào, vừa lúc đem chọn cái huyệt động đường nét đều biết vẽ ra. Nhờ ánh trăng, bọn họ thấy rõ ràng, một gốc cây không có gì sánh kịp đại thụ che trời. Là chân chính đại thụ che trời. Cây này là từ thâm viên phía dưới mọc ra, bởi vì nhìn không thấy đáy, sở dĩ bọn họ cũng vô pháp phỏng chừng ra cây này cao bao nhiêu, nhưng chỉ là bọn hắn ánh mắt sở không ba cùng địa phương, cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ là bọn họ có khả năng thấy bộ phận thì có hơn 100 thước cao. Chính là ngọn cây nhỏ nhất địa phương, cũng cần 7-8 người tay cầm tay, tài năng mới có thể ôm hết. Ở trên thân cây, quay quanh lấy vô số điều cột điện giống nhau to dây leo, những thứ này dây leo giăng khắp nơi, hầu như quấn quanh tất cả có thể quấn quanh đồ đạc. Bọn họ như cành liêu giống nhau từ trên cây rủ xuống, có chút treo ở giữa không trung, có chút tốt giống như ba sơn hổ, bò đầy vách núi chung quanh vách núi, tầm mắt đạt tới chỗ, hầu như đều có lan tràn đi qua dây leo, liền bọn họ đứng lập cái này tiểu bình đài, cũng dọc theo tận mấy cái qua đây. Cố Thành cái này đã làm xong chuẩn bị tâm tư người, đều nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần câu chấn động. Càng chưa nói những người khác. Bọn họ đã hoàn toàn thấy choáng, ánh mắt đờ đẫn, biểu tình ngưng kết. Hồi lâu. Ngoan ngoãn, ta không có hoa mắt chứ? Tại sao có thể có lớn như vậy cây? Nô Tả theo bản năng nỉ non. Tợt mờ giờ cây này sợ là thành tinh chứ? Vương Mập Mạp cũng phụ họa. Thật đặc biệt nương đồ sổ nha. Đây là Phan Tử Thanh Âm. Đồ sổ cái rắm. Các ngươi cho ta mở mắt ra thấy rõ, cây kia mặt trên treo đều là cái gì? Nô Tam thiếu nhìn lấy ba cái phảng phất ngốc tử tựa như ra hỏa, tức giận đến mắng to. Nô Tả ba người nghe vậy, ánh mắt dừng lại ở đại thụ cảnh cây bên trên, nhìn kỹ. Trong ngáy mắt, bọn họ sợ đến hô hấp đình trệ, tiện đà tay chân lạnh lẽo, lạnh run. Bởi vì tia sáng không rõ lắm, bọn họ nguyên tưởng rằng những cây đó chi cảnh cây trên đều là lá cây. Kết quả hiện tại nhìn kỹ, những thứ kia cảnh cây thượng khán giống như là lá cây đồ đạc, dĩ nhiên toàn bộ đều là thi thể. Thi thể của người, dâm dạp chằng chịt, treo đầy cả cây đại thụ. Chỉ là bọn họ có thể thấy, sợ là thì có mấy nghìn cụ. Phía dưới thâm viên chỗ không nhìn thấy địa phương, còn không biết treo bao nhiêu. Cố Thành nhãn lực đã khai phát đến rồi cực hạn, chớ nói bây giờ còn có nguyệt quang, coi như là không có ánh trăng, hắn cũng có thể chứng kiến chỗ rất xa, sở dĩ hắn đã sớm lấy đến rồi những thi thể này. Thậm chí hắn đem so với Ngô Tả bọn họ còn muốn xa hơn. Thì như dưới vực sâu mặt, hắn mơ hồ có thể chứng kiến thâm viên dưới đáy có một cái thạch đài to lớn. Nơi đó phải là Lỗ Thương Vương cùng Thiết Diện Sinh chỗ ở tế đàn. Sau đó ánh mắt của hắn lại quét chu vi một vòng. Vấn đề là hiện tại làm như thế nào xuống dưới? Hắn túi đầu trầm ngâm. Trừ bọn họ ra dưới chân tiểu bình đài, chu vi căn bản không có khả năng cung cấp leo lên địa phương. Bất quá ở trước mặt bọn họ cách đó không xa thì có đại thụ thân cây. Lấy thân thủ của bọn họ, nhảy qua đơn giản là dễ như trở bàn tay. Dọc theo thân cây là có thể buông lỏng xuống đến thâm viên dưới đáy. Vấn đề là Cố Thành hơi di động ánh mắt, nhìn một chút bên cạnh dây leo. Cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Chủ nếu là bởi vì cựu đầu xà bách cái đồ chơi này, nhìn lấy giống như cây, nhưng thật nếu nói, đồ chơi này đoán chừng phải bị phân loại vì động vật. Hơn nữa còn là một cái hung tàn vô cùng động vật. Điểm ấy, từ trên người nó treo những thứ kia bị gió thổi một cái, sẽ phảng phất phong linh vậy đung đưa thây khô là có thể nhìn ra. Từ trên người của nó xuống phía dưới, sợ là hắn rất nhanh cũng sẽ biến thành trong đó một phần tử. Hắn vừa nhìn về phía chu vi. Nguyên bản tiểu thuyết bên trong, cái này cựu đầu xà bách chỗ ở sơn động trên vách động khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chị sơn động, có rất lớn, có rất nhỏ, giống như là một mã tựa như tổ ong. Cựu đầu xà bách chính là đem cành từ những thứ kia trong động vói vào đi, sau đó ở từng cái trong mộ thất bắt con mồi, mang về tới đây. Cố Thành đọc sách thời điểm, liền nghiêm trọng hoài nghi, những hang núi kia chính là cựu đầu xà bách cành làm ra. Sau đó, Nô Tả, Nô Tam thiếu bọn họ cũng là đi qua dưới sơn động đến phần đáy. Thế nhưng Cố Thành hiện tại tầm mắt đạt tới chỗ, vách núi san bằng. Ngoại trừ sau lưng thanh đồng môn, không có bất kỳ những thứ khác sơn động. Trầm ngâm chốc lát, Cố Thành quyết định sử dụng dây thừng, tầm đánh xuống đi. Cố Thành, ngươi biết cái này cây sao? Nô Tam thiếu lại bắt đầu tìm hắn cái này bách sự thông cố vấn đề. Cố Thành trong lòng biết, chính mình trang bức thời khắc lại đến. Ách, ta xác thực trong đấy lòng có chút suy đoán, thế nhưng ta không thể xác định. Cố Thành rất khiêm tốn nói rằng, ô hát, ngươi thực sự biết? Nhanh, nói nghe một chút. Nô Tam thiếu vội vàng truy vấn. Nô Tả bọn họ cũng lần nữa vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Cố Thành, thấy Cố Thành đều có chút ngượng ngùng. Hắn sờ lỗ mũi một cái, sau đó nói ra. Không biết Tam thúc, ngươi nghe nói qua cựu đầu xà bách cái này trồng trọt vật không có. Cựu đầu xà bách. Nô Tam thiếu lắc đầu. Tốt. Ngươi đã không biết, thì không thể trách ta trăng bức. Ta nhớ được trước đây thật lâu xem qua một bản Sơn Hải dị trí, bên trong ghi chép đều là viễn cổ thời kỳ, trong truyền thuyết các loại kỳ hoa dị thảo, thần trùng dị thú. Trong đó có một trồng trọt vật, cho ta ấn tượng rất sâu sắc, nó gọi là cựu đầu xà bách. Cựu đầu xà bách là một loại yêu thụ, cố danh nghĩa 183 nghĩa, trên người của nó sinh trưởng những thứ này dây leo, thật giống như độc xà tựa như. Biết chủ động quấn quanh toàn bộ tới gần nó sinh vật, sau đó hút những sinh vật này dòng máu, thẳng đến đem sinh vật huyết nhục hút khô, biến thành tiên thi. Có lẽ cũng là bởi vì hút huyết dịch duyên cớ, nó tứ chi có thể sinh trưởng đến cực đại, có người nói có thể dài đến thẳng vào vân tiêu lớn như vậy. Ở viễn cổ thời kỳ, nó bị gọi thần thụ, cũng cứ gọi là thông thiên cây, bởi vì ngay lúc đó mọi người tin tưởng, theo nó leo lên, có thể tốc hành tiên giới. Kỳ thực ngoại quốc nguyên thủy trong rừng rậm cũng có tương tự cây, tỉ như một loại tên là bạch tuộc cây thực vật. Chỉ là bọn họ không giống cựu đầu xa bách, có thể vừa được lớn như vậy. Nô Tam thiếu bọn họ nghe xong Cố Thành giới thiệu, lại trước mắt cựu đầu xa bách, trong nháy mắt một luồng hơi lạnh từ tâm bên trong khuyết tán ra. Vậy nó hiện tại? Nô Tả thận trọng hỏi. Cố Thành liếc nhìn cựu đầu xa bách, nói, nó hiện tại chắc là đang ngủ, cho nên chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, không nên kinh động đến nó, không phải vậy, chúng ta nhất định phải chết. Hắn vừa nhìn về phía Nô Tam thiếu, Tam thúc, người dẫn theo sợi dây không có. Chúng ta từ nơi này tầm đánh xuống đi. Nô Tam thiếu ngẩn ra, chúng ta muốn xuống dưới. Cố Thành gật đầu, không sai, chúng ta muốn xuống phía dưới. Vì sao? Không riêng Ngô Tam thiếu hỏi như vậy, những người khác cũng là nhìn như vậy Cố Thành. Ngoại trừ Trương Khởi Linh, hắn đang ở bình đài bên, túi đầu nhìn lấy phía dưới, cũng không biết lại nhìn cái gì đó. Bởi vì, ta cảm thấy phía dưới chính là chủ mộ thất. Chương 295, mắt xanh hồ ly biến thành dạ du thần. Chủ mộ thất ở phía dưới. Nô Tam thiếu kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành. Không sai, thị lực của ta tương đối khá, có thể mơ hồ thấy được tình hình phía dưới là một tế đàn, hơn nữa ta mơ hồ chứng kiến có quan tài. Quan tài? Nô Tam thiếu nhất thời mừng rỡ. Có quan tài, vô cùng có khả năng thực sự là chủ mộ thất. Huống hồ còn có cựu chuyển âm dương cửa cùng cựu đầu xà bách thủ hộ, 89/10 chắc là sẽ không sai. Nhanh. Phan tử, dưới thừng. Rất nhanh. Tiểu bình đài hai bên, có một sợi dây thừng vuông góc rơi xuống thâm viên dưới đáy. Xuống phía dưới phía trước, Cố Thành dặn dò, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không muốn va chạm vào những thứ kia dây leo, không phải vậy rất có thể đem cựu đầu xà bách thức dậy, đến lúc đó chúng ta liền có chạy làm trời. Nô Tà bọn họ gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Trước hết dưới chính là Cố Thành cùng Nô Tam thiếu. Nguyên bản Trương Khởi Linh là muốn đoạt đi xuống trước, Cố Thành nói làm cho hắn ở lại mặt trên đi đoạn hậu, Trương Khởi Linh mới, chỉ có, thôi. Kỳ thực đây cũng là Cố Thành một chút lo lắng. Hắn cùng Trương Khởi Linh thành tiểu chiến lược tối cao, nhất định phải lưu cá nhân đi đoạn hậu. Nếu như hắn đi đoạn hậu, làm cho Trương Khởi Linh đi xuống trước, hắn lo lắng Trương Khởi Linh biết liều mạng đi tìm sách lửa. Nguyên bản bên trong mặc dù không có viết, thế nhưng vạn năng đám bạn trên mạng đã suy luận đi ra. Nô Tả lấy sau cùng đến phần kia sách lửa là giả. Thực sự sách lửa cũng đã bị người đánh cháo. Đánh cháo người, hoặc là Trương Khởi Linh, hoặc là Ngô Tam thiếu. Trương Khởi Linh động cơ rất rõ ràng, phần kia thật sách lửa bên trong, hẳn là ghi lại Trương gia bí mật, cùng với quỷ tỷ chân chính công dụng. Trương Khởi Linh muốn thủ hộ thanh đồng môn phía sau trung cực bí mật, sở dĩ hắn không thể để cho Ngô Tả bọn họ bắt được thực sự sách lửa. Ngô Tam thiếu lời nói, động cơ cũng có, thế nhưng không lớn. Hắn càng nhiều hơn chính là muốn xác định Trương Khởi Linh có phải hay không năm đó người kia. Dĩ nhiên, đây là nguyên bản nội dung. Cái này cải biên thế giới, kịch tình đã bị đổi được loạn thất bát tao, Cố Thành hiện tại cũng không có thể xác định kịch tình đi về phía. Thậm chí hắn đều không thể xác định, Lỗ Thương Vương cùng Thiết Diện Sinh có phải hay không vẫn còn ở cựu đầu xá bách phía dưới. Sở dĩ hắn chỉ có thể hết khả năng đem sự tình khống chế tại hắn có khả năng trong phạm vi khống chế. Tiểu Cố gia. Phan Tử nhẹ nhàng đẩy một cái Cố Thành, đem hắn thức dậy. Tiểu Cố gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gọi ngươi vài tiếng, ngươi cũng không có phản ứng. Cố Thành cười cười, ta đang suy nghĩ, lần này chúng ta dưới mộ, mấy lần cựu tử nhất sinh, giàn vật lâu như vậy, kết quả ngoại trừ cái kia vô dụng thanh đồng đỉnh, không lấy được gì cả, hy vọng như thế này đi xuống, có thể tìm tới vài món bảo vật, không phải vậy lần này thực sự thiệt thòi lớn. Phan Tử nghe vậy, cũng phụ họa mà cười cười. Ta và Tam gia bình thường dưới mộ, rất ít nhặt được bảo bối, cũng đã quen rồi. Nói vậy tiểu Cố gia mỗi lần dưới mộ, đều có thể tìm được vài món bảo bối chứ? Cố Thành suy nghĩ một chút. Dường như chính mình mỗi lần xuất môn, không có tay không mà về quá, ít nhất cũng có thể được vài món bảo bối. Thu hoạch ít nhất là quan đông quân quân sự pháo đài. Thế nhưng lần kia cũng thu hoạch mấy kiện bảo bối, tỉ như hắc dao trái tim, nội đan, chén vàng trường sinh quả, trấn thi gương đồng trở, các loại bảo bối. Nghĩ đến quan đông quân quân sự pháo đài, liền nghĩ đến tốp tốp doanh tử. Tiếp lấy liền nghĩ đến lão hổ mập mạp cùng với anh tử, cũng không biết bọn họ trở về thế nào. Phòng chứng lúc này cũng không sai biệt lắm muốn trở về, nói không chừng chờ hắn từ Thất Tinh Lỗ Vương cung trở về là có thể nhìn thấy bọn họ. Lắc đầu, đem trong óc tạp nhạp tâm tư bỏ qua, hắn cười nói ra, còn được các ít nhất không có tay không mà về quá. Phan Tử đáy mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, cho nên nói, tiểu Cố gia chính là tiểu Cố gia, đây không phải là bình thường người có thể so sánh được. Tốt lắm, đừng hàn huyên, Cố Thành, chúng ta đi xuống. Nô Tam thiếu cầm lấy sợi dây, đứng ở bình đài bên, nói với Cố Thành. Cố Thành bằng lòng một tiếng. Hai người bắt lại dây thừng, nhảy xuống. Rất nhanh, sáu người ung dung rơi xuống đất. Trương Khởi Linh cùng Vương Mập Mạp là cuối cùng rơi xuống đất. Lúc này Cố Thành cùng Nô Tam thiếu đã đi đầu đi lên bãi đá. Cố Thành đánh giá chu vi. Đây là một cái thập phần điển hình tế đàn. Trung ương tế đàn là một tấm điêu văn họa đồ trang sức ngọc thạch giường. Ngọc thạch trên giường nằm hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, một nam một nữ. Quỷ dị là, hai người bọn họ căn bản không giống như là người chết, thật giống như vẹn vẹn chỉ là đang ngủ một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Cái kia nữ thi, mặc trên người bạch sắc áo lụa, dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tan tưởng, toàn thân một chút cũng không có thối giữa dấu hiệu. Nếu như coi thường khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc điểm này, cả người nhìn qua, thực sự giống như là đang ngủ tựa như. Sau đó chính là nữ thi bên người bộ kia nam thi. Trên mặt của hắn mang một chỉ mặt hồ ly mặt nạ đồng xanh, toàn thân khoác bó sát người khôi giáp, hai tay để ở trước ngực, trong tay cầm một chỉ tím bằng hộp. Cố Thành ánh mắt rơi xuống con kia tử kim trên cái hộp. Nếu là không có đoán sai, trong cái hộp này vốn nên thả chính là quỷ tỷ, sau lại vông tàng hải đi tới nơi này, đem quỷ tỷ lấy đi, đổi thành một viên xà mi đồng ngư. Đương nhiên, đó là nguyên kịch tình. Thế giới này, vông tàng hải có hay không tới quá nơi đây, Cố Thành hiện tại cũng không dám xác định. Như thế này mở ra nhìn sẽ biết. Nếu như bên trong là quỷ tỷ, nói rõ vông tàng hải chưa có tới. Nếu như bên trong là xà mi đồng ngư, nói rõ vông tàng hải đã tới nơi đây. Tuy là cái này căn cứ cũng không nhất định theo sách, nhưng hiện nay cũng chỉ có nhiều như vậy đầu mối. Cố Thành thầm nghĩ. Ngọc thạch trên giường hai cỗ thi thể cũng hấp dẫn Ngô Tam Thiếu chú ý của bọn họ. Đây là... Ngô Tam Thiếu mở to hai mắt nhìn, đánh giá hai cỗ thi thể, lại nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm kia ngọc thạch giường, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng rơi vào con kia tử kim trên cái hộp. Ngô Tam gia, ngươi không nhìn lầm, cái này ngọc thạch giường cũng là nhất kiện thần vật, có hứng thú hay không đem mang về nhỉ? Mi, vật phẩm tên gọi, Như Ý Tiên Quan vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm linh khí. Cố Thành khẽ cười nói. Vật phẩm năng lực, tạm dừng sinh cơ, nhục thân bất hủ, dạ du thần vật phẩm nói rõ, tạm dừng thân thể toàn bộ sinh cơ, bảo trì nhục thân hoàn hảo, ấm dưỡng linh hồn, ở ban đêm thời điểm, linh hồn có thể hóa thân dạ du thần, với thế gian du tẩu. Nổi danh chữ bất động. Cái này Như Ý Tiên Quan cùng Lý Tư tấm kia Hàn Ngọc Băng Quan thuộc tính hầu như giống nhau như lúc. Chỉ là Lý Tư cái kia là linh hồn xuất hiếu, cái này là dạ du thần. Dạ du thần nhưng là dân gian tín ngưỡng bên trong ti dạ chi thần. Căn cứ dân gian giả sử truyền thuyết, dạ du thần là một vị công chính, thiện lương chi thần, hắn tuần tra ban đêm thường xuyên đem dân gian dân chúng oan khuất việc bẩm báo cho thiên đế, sử dụng chính nghĩa đạt được mở rộng, ác nhân bị trừng phạt. Lại bởi vì bọn họ vừa đến ban ngày sẽ biến mất, chỉ ở buổi tối xuất hiện, cố được xưng dạ du thần. Cố Thành làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mắt xanh hồ ly lại vẫn có thể biến thành dạ du thần. Hắn một bên giống như vô tình nói ra, ngươi xem cái này nữ thi, chết rồi ít nhất hơn ngàn năm, vẫn trông rất sống động, giống như là đang ngủ tựa như, nói rõ cái này ngọc thạch giường khẳng định có chống phân hủy thuộc tính. Một bên lặng lẽ từ trong giới chỉ lấy ra một chuỗi vòng tay. Vật phẩm tên gọi, hài cốt linh ngói châu. Vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, thông linh. Vật phẩm nói rõ, có thể chứng kiến du hồn linh thể cũng cùng với tiếp xúc. Cái này hài cốt linh châu cũng là từ Lý Tư nơi đó đoạt được. Cố Thành lúc đó cũng là dựa vào nó mới có thể tìm được Lý Tư. Hiện tại, hắn lại cần nhờ nó đến tìm kiếm mắt xanh hồ ly linh hồn. Vừa lúc, ta quỷ phách đao có thể bổ dưỡng một phen. Cố Thành trong lòng thầm nghĩ. Chương 296, ngươi nói không nhất định phải biến mặt hồ ly. Cố Thành có thể không phải tin tưởng. Mắt xanh hồ ly sẽ ở biến thành dạ du thần về sau, sẽ trở thành cái gì thiện lương chi thần. Nó vốn là thiết diện sinh nuôi dưỡng tà sùng. Đồng thời cũng là thủ hộ thiết diện sinh cuối cùng một đạo bình chướng, cái này cựu đầu xà bách bên trên treo thi thể, phòng trừng cũng có một bộ phận là nó công lao. Cố Thành giống như vô tình quét chu vi một vòng. Không có phát hiện cái gì linh thể. Cố Thành trong lòng cười nhạt, đây là trốn đi sao? Hoặc là, ánh mắt của hắn lơ đãng rơi xuống mắt xanh hồ ly thi bên trên. Sau đó hắn liền thấy Ngô Tam Thiếu cùng Ngô Tả hai chú cháu tiến tới mắt xanh hồ ly thi bên cạnh, muốn nghiên cứu nó, Ngô Tả còn đưa tay muốn đi bóc nó mặt nạ trên mặt. Cố Thành vội vã hô một tiếng, "Ngô Tả!" Ngô Tả động tác dừng lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Cố Thành. "Làm sao vậy?" Cố Thành giống như vô tình đi tới Ngô Tả bên cạnh, cho ngươi một cái nhắc nhở, đó chính là ở mộ phía dưới, ngàn vạn lần không nên tùy tiện sờ loạn loạn đụng, đặc biệt là một ít ngươi không biết đồ đạc, không phải vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. "Ngô Tả, à?" Ngô Tam Thiếu lại là khẽ cau mày nhìn lấy Cố Thành, đang chuẩn bị nói cái gì. Đồng nhiên, Cố Thành trong tay xuất hiện quỷ phách đao, hướng về phía mắt xanh hồ ly thi đầu chính là một cái giơ tay chém xuống. Giang giác. Trong ngay mắt, những người khác đều trợn tròn mắt. Nhất là Ngô Tả cùng Ngô Tam Thiếu. Ngô Tả cả kinh kêu lên, ngoạ tạo. Cố Thành, ngươi làm cái gì vậy? Cố Thành không để ý đến hắn. Nhất đao chém xuống mắt xanh hồ ly thi đầu lâu về sau, hắn đã bắt lấy đầu của nó, đưa nó mặt hướng nơi khác, lấy nó xuống trên mặt mặt nạ đồng xanh, sau đó đưa nó nhẹ nhàng tung. Ở nó còn ở giữa không trung thời điểm. Cố Thành cơ quỷ phách đao, vận khởi chất khí. Kích hoạt ma quân oai, một đạo lăng liệt đao khí phát sinh. Ở Ngô Tả bọn họ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái đầu kia trực tiếp bị đao khí bị hư hao vô số mảnh nhỏ. Cố Thành bên hai, phảng phất nghe được một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó, ngọc thạch trên giường cái kia không có đầu mắt xanh hồ ly thi, trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắc tan tác, thời gian nháy con mắt liền thành một thây khô. Cố Thành thấy thế, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn về phía trong tay mặt nạ đồng xanh. Đây là một kiện thần vật, hắn mới vừa thời điểm liền phát hiện. Vật phẩm tên gọi Thanh đồng đồ đầu. Vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, thôi miên, trí huyễn. Vật phẩm nói rõ, cổ thanh làm bằng đồng làm mặt nạ, có thể đối với người phóng ra ảo thuật, cùng với thôi miên, hiệu quả nhìn thần thức mà định ra, như đối phương thần thức kiên cường dẻo dai, thì hiệu lực yếu bớt, như đối phương thần thức mạnh hơn chính mình, thì không hiệu. Khá lắm, cái mặt nạ này làm cho mắt xanh hồ ly mang, nhất định chính là như hổ thêm cánh nha. Lại là thôi miên, lại là ảo thuật. Ta coi như là có ngọc đồng bản thân, sợ là cũng sẽ trúng chiêu chứ. Hắn không có đem mặt nạ đồng xanh thu vào nhẫn, mà là cầm ở trên tay. Sau đó nhìn về phía mắt xanh hồ ly thi thể, quét một vòng, ánh mắt của hắn lại dừng hình ảnh ở nó bên hông một cây đao bên trên. Vật phẩm tên gọi thất sắt. Vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, khát máu, phá giáp. Vật phẩm nói rõ, đại tượng sư hái lấy vẫn thiết chế tạo, chém sắc như chém bùn, sắc bén tuyệt luân, nó biết hấp thu huyết khí hấp thu càng nhiều, lực sát thương càng cao. Hắn tiến lên một bả tháo xuống cây đao kia, rút đao ra khỏi vỏ, thân đao chuyển hồng sắc, giống như là dính đầy tiên huyết tựa như. Cố Thành nhìn hai lần, liền đem nó quy nhận vào vỏ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tam Thiếu cùng Ngô Tả bọn họ. Bọn họ vẫn là vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Cố Thành. Cố Thành cười khẽ, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngô Tả nuốt nước miếng một cái, sau đó chỉ vào cái kêu biến thành thiên thi thể nói ra, ngươi vừa rồi đó là làm cái gì? Vì sao làm như vậy? Cố Thành cười cười, sau đó nhìn về phía Ngô Tam Thiếu, "Tam gia, ngươi cảm thấy ta mới vừa phương pháp làm có vấn đề gì không?" Ngô Tam Thiếu làm sơ trầm ngâm, nói ra, "Ta tin tưởng ngươi, ngươi làm như vậy nhất định có đạo lý của ngươi." Cố Thành có chút ngoài ý muốn Ngô Tam Thiếu trả lời. Bất quá hắn còn là khẽ cười hồi đáp, "Ngô Tả, kỳ thực ta mới vừa rồi là cứu ngươi một mạng."
"Cứu ta một mạng?"
Ngô Tả vẻ mặt ngộng. "Còn nhớ rõ ta vừa rồi nói với ngươi sao?"
"Cố Thành, ở mộ phía dưới, ngàn vạn lần không nên tùy tiện sờ loạn loạn đụng, đặc biệt là một ít ngươi không biết đồ đạc, không phải vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi biết, nếu như vừa rồi ngươi hiết khai cái mặt nạ này, ngươi sẽ thế nào sao?"
Ngô Tả lắc đầu.
"Ngươi sẽ bị nó khống chế, trở thành tượng gỗ của nó, sau đó cùng chúng ta tàn sát lẫn nhau, thậm chí là tự sát."
Cố Thành âm sâm sâm nói rằng.
Ngô Tả nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến.
"Ngô Tam Thiếu, Phan Tử, Vương Mập Mạp bọn họ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Còn nhớ rõ chúng ta bản đồ bản dập bên trên là một cái gì đồ án sao?"
Cố Thành đột nhiên hỏi.
Ngô Tả ngẩn người, nói, "Là một cái mắt xanh hồ ly."
"Không sai, là một cái mắt xanh hồ ly.
Vậy ngươi biết mắt xanh hồ ly là cái gì không?"
Cố Thành lại hỏi.
Ngô Tả nhất thời ngữ trệ.
Cố Thành nhìn về phía những người khác, "Các ngươi thì sao, biết mắt xanh hồ ly là cái gì không?"
Ngô Tam Thiếu không nói gì.
Phan Tử lắc đầu.
Trương Khởi Linh từ chứng kiến ngọc thạch trên giường hai cỗ thi thể, ngay ở bên cạnh đờ ra, tự nhiên là không có trả lời.
Cuối cùng là Vương Mập Mạp, hắn dĩ nhiên do dự một hồi, sau đó từ từ giơ tay lên.
Cố Thành nhất thời cười, "Yêu, dĩ nhiên thực sự có người biết."
Vương Mập Mạp cười hắc hắc, "Ta cũng là tin vỉa hè tới một ít gia lông, cũng không biết có đúng hay không. Nói là trước đây thật lâu, có một cái người ngã một cái không biết cái gì triều đại của mộ, mở ra quan tài đi sau hiện bên trong thi thể bên trên dĩ nhiên nằm một chỉ mắt xanh hồ ly. Hồ ly là có yêu tính đồ vật, trên thi thể nằm hồ ly, hết sức không ổn. Lúc này nên đem Đông Tây Nguyên Phong bất động trả về, nhưng là cái kia Sở Kim đạo hạnh chưa đủ, không cam lòng, dĩ nhiên len lén để lại một con ngọc ô quy xuống tới. Qua chút năm, hắn rửa tay chậu vàng hồi hương cưới lão bà. Sau lại hắn lão bà 10 tháng hoài thai, cái kia bà đỡ cho lão bà đỡ đẻ thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng hôn mê bất tỉnh, người nọ vọt vào nhìn một cái, nguyên lai hắn lão bà sinh hải nhi, dài một đôi con mắt màu xanh. Cái kia Sở Kim ngay từ đầu cũng không nhận thấy được là con kia hồ ly tại quái phá, chỉ cho là hài tử mắc phải quái bệnh, chung quanh cầu ý, ai biết đứa bé kia bệnh không chỉ có không có tốt, ngược lại bộ lông đều từng bước rơi sạch, khuôn mặt cũng dài càng ngày càng giống hồ ly. Lúc này cái kia Sở Kim mới đột nhiên thức dậy, vì vậy hắn lặn lội đường xa, về tới cái kia trong cổ mộ, đem con kia ngọc ô quy thả trở về. Từ nay về sau đứa bé kia bệnh mới, chỉ có không lại chuyển biến xấu, thế nhưng tấm kia mặt hồ ly cũng là làm sao cũng thay đổi không trở về.
Dừng một chút, Vương Mập Mạp tiếp tục nói ra, nghe nói cái này mắt xanh hồ ly thi không gì sánh được tà môn, mặt dài giống như hồ ly giống nhau, chỉ cần chính diện xem một chút, cũng sẽ bị truyền nhiễm, khuôn mặt sẽ chậm rãi biến đến cùng mặt hồ ly giống nhau.
Tiểu Tam gia, lần này ngươi thật muốn cảm tạ tiểu Cố gia, nếu không phải là hắn, ngươi nói không chừng cũng muốn biến thành mặt hồ ly.
Nô Tả. Chương 297, ngươi nghe nói qua, Thất Tinh Lô Vương cùng sao? 333.
Cố Thành vỗ tay, Cố sự nói được không sai.
Logic hoàn chỉnh, đã thú vị lại có triết lý.
Đáng tiếc, ngươi nói cũng không đối với.
Vương Mập Mạp nguyên bản nghe được nửa câu đầu, trên mặt đã treo lên nụ cười.
Đợi sau khi nghe được nửa câu, nhất thời nụ cười bị kiềm hãm.
Chân chính mắt xanh hồ ly, ánh mắt của nó sở hữu trí huyễn năng lực, chỉ cần bất luận kẻ nào cùng nó đối diện, sẽ rơi vào nó mưu hại trong ảo cảnh, đến lúc đó địch ta chẳng phân biệt được, tự giết lẫn nhau, thậm chí là chính mình lau cổ của mình, đều ở đây trong khống chế của nó. Nghe được Cố Thành giải thích, Nô Tam Thiếu đám người đều là biến sắc.
Nô Tả chỉ vào mắt xanh hồ ly thi, chẳng lẽ?
Tuy là nói không nói ra miệng, thế nhưng Cố Thành minh bạch ý tứ của hắn.
Gật đầu, hắn nói ra, không sai, chính là như ngươi nghĩ.
Nô Tả sắc mặt đặc biệt xấu xí, nhưng là, cái này rõ ràng là cá nhân nha.
Cố Thành muốn cười, ai nói cho ngươi biết, mắt xanh hồ ly cần phải là con hồ ly rồi hả?
Kỳ thực Vương Mập Mạp mới vừa nói cố sự, cũng không phải hoàn toàn nói lung tung, chân chính mắt xanh hồ ly, kỳ thực chính là một cái dài mặt hồ ly hình người quái vật, đây cũng là vì sao nó biết mang cái này mặt nạ đồng xanh.
Mang mặt nạ mắt xanh hồ ly, người ở bên ngoài xem ra, liền là một nhân loại.
Hắn lại giơ lên trong tay mặt nạ đồng xanh.
Hơn nữa cái mặt nạ này cũng không phải phàm phẩm, nó là dùng cổ thanh làm bằng đồng làm, liên quan tới cổ thanh đồng thần kỳ thuộc tính, phía trước ở cái kia côn trùng trong mộ thất Ngô Tam gia đã nói qua.
Cái mặt nạ này thuộc tính, ta muốn phải là trí huyễn.
Ngô Tam Thiếu bọn họ nhất thời trầm mặc.
Thế nhưng rất nhanh,
Ngô Tả giống như là lại nghĩ tới điều gì, thần tình khiếp sợ nói ra, không đúng rồi. Chúng ta đã xác định nơi này là Chu Mục Vương lăng mộ. Nếu như nơi này là chủ mộ thất, như vậy cái này hai cỗ thi thể chắc là Chu Mục Vương cùng phu nhân của hắn mới đúng. Từ bọn họ quần áo trang phục đến xem, cái này suy luận cũng là hợp lý nhất.
Nếu như theo lời ngươi nói, cái này thi thể là mắt xanh hồ ly, cái kia,
nàng là ai?
Hắn chỉ vào cái kia nữ thi nói rằng,
Vương Mập Mạp ở bên cạnh nhịn không được sổ bậy, đương nhiên là hồ ly cái.
Nô Tả quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Mập Mạp lập tức rụt cổ một cái.
Nô Tam Thiếu lúc này cũng nhìn chằm chằm Cố Thành, nhàn nhạt nói ra, Cố Thành, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi cùng chúng ta cùng nhau xuống, từ đầu tới đuôi ngươi cũng không có chạm qua cái này thi thể, ngươi lại là làm sao xác định đây là một mắt xanh hồ ly thi?
Ai?
Cái gì tới sẽ tới?
Cố Thành trong lòng biết, vô luận hắn vừa rồi giải thích thế nào, thủy chung có cái lỗ thủng là không cách nào tránh khỏi, đó chính là hắn là làm sao biết nhiều như vậy. Chộp bút chính là phiền toái như vậy, các loại tìm ra lời giải và tiết lộ. Một vòng trừ một vòng, nếu là không làm rõ ràng, luôn cảm giác phía sau kịch tình đều hàm tiếp không đi xuống. Vẫn là Quỷ Suy Đăng thoải mái nhất, một đường quét ngang xuống phía dưới là được. Cố Thành trong lòng thở dài, trên mặt cũng là đạm nhiên tự nhiên. Hắn cố ý trầm ngâm khoảng khắc, sau đó mới nói ra, ta xác thực biết rõ một chút liên quan tới cái này mộ sự tình. Nhưng là ta không thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Ta có bí mật của ta. Thế nhưng các ngươi có thể tin tưởng ta sẽ không hại các ngươi. Nô Tam Thiếu cùng Nô Tà bọn họ nhìn nhau một cái. Sơ qua. Nô Tam Thiếu nói ra, tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nói không sai, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, chúng ta không có quyền lợi yêu cầu ngươi thẳng thắn bí mật của mình. Hơn nữa dọc theo con đường này nếu không phải là ngươi, chúng ta đã sớm chết quá vô số lần. Ngươi xác thực không có lý do gì hại chúng ta. Cố Thành cười nhạt, đa tạ. Nô Tà lần nữa hỏi, vậy ngươi biết cái này nữ thi là ai chăng? Nàng tại sao phải cùng mắt xanh hồ ly nằm chung một chỗ? Cố Thành liếc nhìn nữ nhân kia, nàng gọi Giao Quang. Giao Quang. Nô Tà theo bản năng lặp lại một câu. Ừm. Cố Thành nhìn Trương Khởi Linh liếc mắt, phát hiện hắn còn đang ngẩn người. Nguyên bản bên trong, liên quan tới Lộ Thương Vương cùng Thiết Diện Sinh hai người làm sự tình cũng đều là người này nói ra được. Chỉ là hắn biên trong chuyện xưa, trước sau lo gì không thông. Hắn ở bóp chết Ngọc Dũng bên trong hoạt tử nhân về sau, tức giận vô cùng nói hắn sống được quá lâu, có thể đi chết rồi. Sau đó hắn hướng Nô Tà bọn họ giải thích, nói Ngọc Dũng người bên trong cũng không phải là Lộ Thương Vương, mà là hắn mưu sĩ Thiết Diện Sinh. Nơi đây, Trương Khởi Linh là nói dối. Kỳ thực cái này nhân loại chính là Lỗ Thương Vương. Về phần hắn tại sao muốn dối trá, trên internet các loại thuyết pháp, chúng thuyết phân vân. Có nói là vì đã lừa gạt một mực tại giám sát bí mật người nhà họ Vương. Có nói Trương Khởi Linh nhưng thật ra là Thiết Diện Sinh hậu nhân, hắn là vì ẩn giấu Thiết Diện Sinh tin tức. Hợp lý nhất thuyết pháp là, Thất Tinh Lỗ Vương trong cùng, ban sơ cái kia huyết thi chính là Chu Mục Vương. Hắn bị Lỗ Thương Vương từ Ngọc Dũng Đồng Lia đi ra về sau, biến thành huyết thi. Sau đó là cựu đầu xà bách dưới cất giấu chính là cái kia thanh đồng quan tài. Bên trong là Lỗ Thương Vương. Hắn đem Chu Mục Vương từ Ngọc Dũng Đồng Lia đi ra về sau, liền chính mình nằm đi vào, Ngưu Toan trưởng sinh. Còn Thiết Diện Sinh, giống như là ở Thất Tinh Lỗ Vương trong cung tiêu thất tựa như, nửa điểm tung tích cũng không tìm tới. Sau lại có người phân tích, Nô Tả ra ra Ngô lão cẩu năm đó đào cái kia Nam Hồ Tiêu Tử lĩnh huyết thi mộ, kỳ thực chính là Thiết Diện Sinh mộ. Nói đến chỗ này, liền muốn từ đầu nói đến. Vài thập niên trước, Nô Tả ra ra Ngô lão cẩu ở Nam Hồ Tiêu Tử lĩnh trộm huyết thi mộ, thu được chiến quốc, sen gỗ cũ, sắt lửa. Không. Sau lại Chiến quốc, Sengoku, sách lụa bị Cửu Đức Khảo lừa gạt đi, nhưng Ngô lão cậu thắt xuống sách lụa trong đó một phần, cũng chuyển đến Nô Tả. Nô Tả sau khi lớn lên ở dư hàng làm đồ cổ sinh ý. Một ngày nào đó, Kim Vạn Đường cầm phần chiến quốc, Sengoku, sách lụa bản dập tìm được Nô Tả, muốn làm một giám định. Nô Tả đem bản dập chụp được phía sau giao cho Tam Thúc Ngô Tam Thiếu, người sau nhận ra phần này bản dập nhưng thật ra là dùng bí pháp chế luyện cổ mộ bản đồ. Làm Thiên Ngô Tả lúc tới, Ngô Tam Thiếu đang ở làm cái sinh ý, người mua là một rất ít nói chuyện người trẻ tuổi, cũng chính là Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh mua chính là một bả cổ binh khí, cũng chính là Trương gia hắc kim cổ đao. Vài ngày sau, Nô Tam Thiếu cùng Nô Tả kêu lên hai cái tiểu nhị ác khuê, Phan Tử cùng với Trương Khởi Linh cùng nhau dựa theo sách lụa bản đồ chỉ thị đi tới Đông Sơn Hạt Dương Miếu tìm kiếm trong truyền thuyết Thất Tinh Lô Vương Cung. Nơi đây liền muốn hoa trọng điểm. Vì sao Nam Hồ Tiêu Tử lĩnh huyết thi trong mộ sẽ có liên quan tới Thất Tinh Lô Vương Cung bản đồ? Không, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Sở dĩ trải qua đám bạn trên mạng các loại phân tích, cuối cùng suy đoán ra Nam Hồ Tiêu Tử lĩnh huyết thi mộ phải là Thiết Diện Sinh mộ. Trong mộ bộ kia huyết thi phải là Thiết Diện Sinh. Thế nhưng Cố Thành cũng không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng nơi đây rất có thể là tác giả đào một cái hố, sau đó tác giả quên làm sao điền. Bởi vì mắt xanh hồ ly là Thiết Diện Sinh tùy tùng, hắn làm sao lại đem mắt xanh hồ ly ném ở nơi đây, chính mình xa xăm chạy đi Nam Hồ đâu? Không hợp logic nha. Có người nói mắt xanh hồ ly là Lỗ Thương Vương lưu lại, vậy càng xà đạm. Trước mắt cái này nữ thi, nàng chắc là Lỗ Thương Vương hồng nhan chi kỷ, tên gọi là Giao Quang. Lỗ Thương Vương đem nàng đặt ở ngọc thạch trên giường là vì cam đoan thi thể của nàng bất hủ, sau đó tương lai có thiên đem nàng cũng phục sinh. Hắn làm sao lại làm cho mắt xanh hồ ly nằm ở nữ nhân của mình bên người? Cái kia không phải là mình cho mình cắm sừng sao? Huống hồ mắt xanh hồ ly vẫn là một cái đê tiện tùy tùng. Sở dĩ Cố Thành suy đoán, nơi đây chắc là trộm bút một cái lỗ thủng. Thế nhưng tiểu thuyết bên trong có thể có lỗ thủng. Cái này chân thực tồn tại thế giới cũng sẽ không có lỗ thủng. Cố Thành phi thường hữu lý từ hoài nghi, cái này cải biên thế giới đã đem chỗ sơ hở này đánh lên bàn vá. Giao Quang là ai? Nô Tả hỏi. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, Giao Quang là Lỗ Thương Vương nữ nhân. Phía trước chúng ta ở Thất Tinh Nghi Quan nơi đó không phải suy đoán nói, Lỗ Thương Vương cưu chiếm thức xảo, chiếm Chu Mục Vương lăng mộ sao? Cái suy đoán này là thật. Kỳ thực cái này mộ còn có một tên, ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn không đợi Ngô Tam Thiếu bọn họ đặt câu hỏi, trực tiếp nói ra, Ngô Tam già, ngươi nghe nói qua Thất Tinh Lô Vương cung sao? Quảng. Chương 298, bắt bảo nặng hàm. Cố Thành quyết định nói cho bọn hắn biết chân tướng. Kỳ thực cái này Tây Chu mộ vốn là Chu Mục Vương vì mình xây dựng địa cung. Hắn trong lúc vô ý chiếm được một bộ Ngọc Dũng. Ngọc Dũng? Nô Tam Thiếu bỗng nhiên kinh hô, cắt đứt Cố Thành lời nói. Hắn vẻ mặt phấn chấn nhìn lấy Cố Thành, ngươi là nói Chu Mục Vương chiếm được một bộ ngọc dũng? Cố Thành mặt người, Nô Tam gia, coi như là ngọc dũng, ngươi cũng không cần hưng phấn như thế chứ? Làm sao có thể bất hưng phấn? Đây chính là trong truyền thuyết có thể khởi tử hoàn sinh, trường sinh bất lao thần khí. Nô Tam Thiếu hưng phấn kêu lên. Nô Tả, Phan Tử, Vương Mập Mạc bọn họ nghe vậy đều là vẻ mặt khiếp sợ. Khởi tử hoàn sinh, trường sinh bất lão. Trong nháy mắt, tâm tình của bọn họ cũng theo bay, trơ mắt nhìn Cố Thành. Cố Thành vốn là muốn nói Ngọc Dung cũng không thể khởi tử hoàn sinh, trường sinh bất lão sẽ chỉ làm người biến thành thành huyết thi. Thế nhưng nghĩ lại, hắn lại đem nói cho nuốt trở vào. Bởi vì thế giới này Ngọc Dung 99% có thể sẽ là thần vật. Vậy nó thuộc tính sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không nói chắc được. Một phần vạn Ngọc Dung thật có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão đâu? Hắn hiện tại phủ định Ngọc Dung thuộc tính, một phần vạn nói sai rồi, không phải tự đánh mặt của mình. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắn hiện tại, giang hồ bách hiểu sinh danh tiếng cũng không thể đơn giản bại phôi. Không sai, Chu Mục Vương xác thực chiếm được một bộ ngọc dũng, hắn nhớ lợi dụng ngọc dũng để đạt tới trường sinh bất lão mục đích, cho nên mới xây dựng chỗ này địa cung, Ngưu Toan ở chỗ này thực hiện nguyện vọng của hắn. Chỉ tiếc, hắn cơ quan tính hết, lại không ngờ rằng mấy trăm năm phía sau, một người tên là Lỗ Thương Vương giá hỏa mang theo một chi trộm mộ quân đội xông vào hắn trong cung điện dưới lòng đất. Cố Thành nêm thai nói rằng, ta phía trước đã nói, Lỗ Thương Vương vì thay Lỗ Quốc công gom góp của lương, vẫn bị Lỗ Quốc do nhà nước cử đi trộm mộ, trung thành cảnh cảnh Lỗ Thương Vương mai danh nhận tích, tạm xá người yêu Giao Quang vì nước cống hiến. Không ngờ, hắn nữ nhân yêu mến Giao Quang, lại trời xui đất khiến gả cho Lỗ Quốc công. Lỗ Thương Vương cùng Giao Quang khó quên tình xưa quyết định buông tha toàn bộ bỏ trốn, Lỗ Quốc công biết được bọn họ kế hoạch, cố ý phái Lỗ Thương Vương xuất môn chấp hành nhiệm vụ, lấy phá hư Lỗ Thương Vương cùng Giao Quang cao bay xa chạy kế hoạch. Sau lại Lỗ Quốc công cùng Giao Quang xảy ra tranh chấp, thất thủ đem Giao Quang hại chết, Lỗ Thương Vương biết được tin tức phía sau, bi thống vạn phần. Lỗ Thương Vương có cái quân sư, gọi Thiết Diện Sinh. Hắn nói cho Lỗ Thương Vương, trên đời có món thần vật, tên là Ngọc Dũng, có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Vì vậy Lỗ Thương Vương trước tìm đến Ngọc Thạch Giường, bảo tồn Giao Quang thi thể. Sau đó hắn chung quanh đào móc cổ mộ, trải qua mấy năm, rốt cuộc ở một tòa Tây Chu trong Hoàng Lăng tìm được rồi Ngọc Dũng. Cái này Tây Chu Hoàng Lăng, chính là Chu Mục Vương địa cung. Nô Tam Thiếu bọn họ nghe được vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới cái này ngàn năm cổ mộ phía sau, vẫn còn có một đoạn như vậy cố sự. Người mới vừa nói, người nữ nhân này gọi Giao Quang, nàng chính là Lỗ Thương Vương Hồng Nhan Chi Kỷ. Nô Tả chỉ vào Ngọc Thạch trên giường nữ thi hỏi. Bên trên Cố Thành gật đầu, không sai. CM. Cái kia. Nàng tại sao không có phục sinh? Nô Tả lại hỏi. Cố Thành, bởi vì Lỗ Thương Vương cũng lớn giới hạn buông xuống, mà lợi dụng Ngọc Dũng tới chết rồi sống lại là cần thời gian phải rất lâu, sở dĩ hắn quyết định lời đầu tiên chính mình dùng, chờ mình trường sinh bất tử về sau, lại đi phục sinh Giao Quang. Lỗ Thương Vương dựa theo Thiết Diện Sinh kế hoạch, trước giờ phục dụng giả chết thuốc, sau đó tiến cung cùng Lỗ Quốc công nói, hắn phía trước nhiều lần mượn dùng âm binh, bây giờ địa phủ muốn hắn trả nhân tình, hắn trước đi xuống một chuyến, chờ hắn từ địa phủ trở về, lại tiếp tục vì vương bên trên tìm kiếm trường sinh bất lao thuốc. Nói xong cũng tọa hóa ở Lỗ Quốc công trước mặt. Lỗ Quốc công phi thường khiếp sợ, cho là hắn thật có thể ở âm dương hai giới xuyên toa, vì vậy vì trấn an Lỗ Thương Vương, cũng vì hắn có thể trở về tiếp tục vì mình hiệu lực, cho hắn cao hơn một dạng vương hầu mộ táng đãi ngộ. Sau đó Lỗ Thương Vương thân tín len lén đem Lỗ Thương Vương đào lên, làm cho hắn thức tỉnh về sau, Lỗ Thương Vương liền trở về Chu Mục Vương trong lăng mộ, đem Chu Mục Vương thi thể từ Ngọc Dũng bên trong kéo đi ra, bỏ vào một cái trong thạch quan. Nói đến đây, hắn nhìn Trương Khởi Linh liếc mắt. Chúng ta mới xuống cái kia mộ thất, cái kia trong thạch quan nằm phải là Chu Mục Vương. Cái gì? Nô Tam Thiếu bọn họ lần nữa há hốc mồm. Cái kia bị ngươi và tiểu ca giết chết huyết thi, chính là Chu Mục Vương. Cố Thành gật đầu, 89/10 chính là hắn. Tiếp lấy Lỗ Thương Vương liền đem Hoàng Lăng cơ quan đều khôi phục nguyên dạng, khả năng còn tăng thêm một ít cơ quan bấy dập, cái kia thất tinh nghi quan mộ thất phải là hắn bố trí, che giấu nguyên bản mộ thất thông đạo. Vì bảo mật, hắn đem bộ hạ của mình toàn bộ giết chết. Cố Thành chỉ vào cựu đầu xà bách bên trên treo những thứ kia thây khô, ta đoán, nơi đây có một bộ phận thây khô, chính là Lỗ Thương Vương bộ hạ. Sau đó hắn liền chui vào Ngọc Dũng bên trong. Cố Thành nói đến đây liền ngừng lại, bởi vì kế tiếp liên quan tới Thiết Diện Sinh kịch tình, khả năng rất lớn sẽ bị cải biên, hắn cũng không tiện nói lung tung không. Nô Tam Thiếu đè nén nội tâm kích động, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy hắn, "Cố Thành, ngươi nói những thứ này đều là thật sao? Ngươi là làm sao biết nhiều như vậy?" Cố Thành, Nô Tam gia, ta nói đều là thật, không cần phải lừa các ngươi, còn như ta là làm sao mà biết được, cái này chính là ta sự tình, bất tiện tiết lộ. À, đối với, là ta lỡ lời, ta vừa rồi cũng đã nói, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình. Nô Tam Thiếu nói một câu, sau đó hắn cũng không nén được nữa nội tâm kích động, nguyên dạo qua một vòng, trên mặt tất cả đều là hưng phấn màu sắc, hiện tại chúng ta nhất định phải tìm được Lỗ Thương Vương quan tài. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được trong truyền thuyết Ngọc Dũng. Tam Thúc, cái kia Ngọc Dũng, thật thần kỳ như vậy sao? Nô Tả góp tới hỏi. Phan Tử, đúng rồi, khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, cái này cũng quá khoa trương đi. Vương Mập Mạp ngược lại là một người biết, hắn nhíu môi, ta ngược lại cảm thấy truyền thuyết này quá mơ hồ, nếu như Ngọc Dũng thật có thần kỳ như vậy, cái kia Chu Mục Vương làm sao mấy trăm năm mà lại không có thực hiện trường sinh bất lão nguyện vọng, còn bị Lỗ Thương Vương đem mình lao ra đều cho trộm. Cố Thành có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Vương Mập Mạp. Người này lại còn là biết người. Nô Tam thiếu dường như có chút không cho phép người khác nghi vấn hắn, hoặc có lẽ là nghi vấn Ngọc Dũng thần hiệu, sở dĩ hắn nhíu nhíu mày, nói ra, liên quan tới Ngọc Dũng truyền thuyết, trước đây thật lâu thì có, các ngươi còn trẻ, khả năng lịch duyệt hiểu biết đều tương đối cạn, thế nhưng một ít tư thâm tiền bối đại lão đều là biết đến. Không tin các ngươi hỏi Cố Thành, hắn vậy cũng biết Ngọc Dũng tác dụng. Nô Tả ánh mắt của mấy người một chín vừa nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành làm sơ trầm ngâm, nói, trong truyền thuyết, Ngọc Dũng quả thật có khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lao công hiệu, thế nhưng con người của ta chỉ tin vào hai mắt của mình, đang không có tận mắt thấy thực vật thời điểm, ta không phải phát biểu ý kiến. Thấy Cố Thành cũng xác định thuyết pháp này, Nô Tả mấy người cũng bắt đầu hưng phấn. Còn phía sau hắn cái kia nửa câu, bọn họ mang tính lựa chọn bỏ quên. Thậm chí ngay cả ngọc thạch trên giường hai cỗ thi thể, bọn họ cũng không để ý. Cố Thành không nói lắc đầu, thực sự là một đám thiện cận gia hỏa, đặt ở trước mắt bảo bối không muốn, không phải là muốn đi tìm cái đều có tàn khuyết ngoạn ý nhi. Hắn tiến lên một bước, đem mắt xanh hồ ly thi trong tay đang bưng tử kim hộp cầm rồi xuống tới. Vật phẩm tên gọi, bát bảo nặng hàm vật phẩm đẳng cấp, không. Vật phẩm năng lực, không vật phẩm nói rõ, một loại cơ quan hộp, cần dùng đặc định chìa khóa, tài năng mới có thể mở ra. Chương 299, thanh đồng quan tài. Cầm tử kim tráp, Cố Thành ánh mắt lại rơi xuống dao quang trên thi thể. Nguyên bản bên trong, tử kim tráp chìa khóa giấu ở dao quang trong miệng, chìa khóa phía sau còn dính dấp một cái tơ vàng tuyến, đó là một cái cơ quan, chỉ bất quá Ngô Tả cùng Trương Khởi Linh ánh mắt tiêm, không có gây ra cơ quan. Cái này cơ quan cũng lần nữa chứng minh rồi, mắt xanh hồ ly cũng không phải là Lỗ Thương Vương an xếp hàng. Chắc là thiết diện sinh thủ bút. Bằng không Lỗ Thương Vương lại quyết, cũng không trở thành cầm nữ nhân của mình để làm cơ quan. Tính rồi, ngươi cũng là người đáng thương. Cố Thành buông tha từ dao quang trên người tìm kiếm chìa khóa, mà là rút ra quỷ phách đao, trực tiếp chém ở tử kim chắc bên trên. Giang giác. Tử kim chắc bị phách mở. Lộ ra đồ vật bên trong. Cố Thành nhìn một cái, thầm nghĩ quả nhiên. Bên trong là một viên xà mi đồng ngư. Vật phẩm tên gọi. Xà mi đồng ngư vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, hình bóng ghi chép vật phẩm nói rõ, có người nói nó là thần tượng sư lỗ công tác phẩm đặc ý, có thể dùng tới ký lục ảnh tượng hình ảnh. Xem ra Vương Tàng Hải đã tới nơi này. Quỷ ti bị hắn cầm đi. Đổi thành này cái xà mi đồng ngư. Cố Thành cầm lấy cái viên này xà mi đồng ngư, thầm nghĩ trong lòng. Phan Tử vừa lúc ở phụ cận, nghe động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, chứng kiến Cố Thành vật trong tay, nhất thời kinh ngạc nói, xà mi đồng ngư. Nô Tam thiếu cùng Nô Tả bọn họ nghe được Phan Tử nói, nhất thời đều chạy tới. Xà mi đồng ngư. Nơi nào? Cố Thành lấy ra vật trong tay, ở chỗ này đây. Nô Tam thiếu một bả cầm tới, lan qua lộn lại tỉ mỉ quan sát khoảng khắc, sau đó ngạc nhiên nói ra, thật là xà mi đồng ngư. Nô Tả vô cùng kinh ngạc. Đối với trước đây không lâu đấu giá hội, hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Cái này xà mi đồng ngư nhưng là vỗ ra 6600 triệu giá trên trời, kém chút không đem hắn cho làm phá sản. Kết quả bọn hắn hiện tại lại lấy được một viên. Nô Tam thiếu nắm thật chặt xà mi đồng ngư, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Cố Thành, nơi nào tìm được? Cố Thành chỉ vào trên mặt đất bị phách mở tử kim tráp, trong hộp tìm được. Nô Tam thiếu lập tức ngồi xổm người xuống, nhặt lên cái kia tử kim tráp, kiểm tra một hồi, sau đó vẻ mặt thương tiếc nói ra, ngươi làm sao có thể bạo lực như vậy đâu? Như thế xảo đoạt tiên công tráp, cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Cố Thành cười khẽ, chân quý nữa cũng bất quá là phàm vật, có thể so sánh qua được đồ vật bên trong sao? Nô Tam thiếu bị kiếm hãm, sau đó cũng cười theo đứng lên, vậy cũng được. Cố Thành nhìn hắn cầm chặt lấy xà mi đồng ngư không buông dáng vẻ, cười cười, nói, như vậy đi. Ta đối với cái này xà mi đồng ngư không có hứng thú, thế nhưng Ngô Tam gia dường như thật thích, cái này đồng ngư liền thuộc về Tam gia. Sau đó hắn bày ra trong tay mặt nạ đồng xanh cùng thất sát đao. Bọn họ liền thuộc về ta. Tuy là hiện trường có 6 người, nhưng kỳ thật có thể phân hai bang. Một bên là Ngô Tam thiếu, thủ hạ là Ngô Tả, Phan Tử. Một bên là Cố Thành, hắn là một cái người. Còn như Trương Khởi Linh cùng Vương Mập Mạp, đều có thể quên, hai người bọn họ một cái vô dục vô cầu, một cái không có tư cách. Cho nên có thể tham dự phân tang, chính là Ngô Tam thiếu cùng Cố Thành hai bang. Ở Ngô Tam thiếu bọn họ xem ra, xà mi đồng ngư liên quan đến trường sinh, giá trị liên thành. Còn như mặt nạ đồng xanh cùng tất sát đao thuộc tính không rõ, giá trị chưa định, thế nhưng nhất định là không kịp xà mi đồng ngư. Sở dĩ nghe được Cố Thành đề nghị này, Ngô Tam thiếu không hề nghĩ ngợi, cũng đồng ý. Thu hồi mặt nạ đồng xanh cùng tất sát đao, Cố Thành ánh mắt đầu đến cựu đầu xà bách lớn trên thân đại thụ. Đúng rồi, ta dường như quên một sự tình. Cố Thành đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, luôn cảm giác mình quên mất cái gì. Thằng đến Ngô Tả không cẩn thận đẩy ta một cái, kém chút quăng ngã như chó ăn cức. Cố Thành mới chỉ có đột nhiên thức dậy. Ngoa tạo, ta làm sao quên Thiên Tâm Nham rồi hả? Nguyên bản bên trong, Nô Tả bọn họ bị cựu đầu xà bách vây công, sau lại bọn họ đem Thiên Tâm Nham bôi lên đến trên người, những thứ kia cựu đầu xà bách mới không có lại công kích bọn họ. Hắn lập tức túi đầu kiểm tra trên đất tảng đá gạch, nhưng là hắn nhìn hồi lâu cũng không có thấy bất luận cái gì cùng trời Tâm Nham có liên quan tảng đá hoặc gạch. Chẳng lẽ cái này cũng bị cải biên rồi hả? Tăng thêm độ khó, muốn cho cựu đầu xà bách bật hết hỏa lực. Không có trời Tâm Nham bảo hộ, cựu đầu xà bách có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Tính rồi, đi một bước xem một bước ra. Cố Thành hướng phía tế đàn chỗ đi tới. Trên bậc thang, bởi vì góc độ quan hệ, độ sáng không đủ. Tế tự đài hầu như đối diện phía trên vết nước, nguyệt quang rất đủ. Cố Thành trong lòng biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lộ Thương Vương Thanh Đồng quan tài cơ quan liền tại tế đàn nơi đây. Hắn đi lên tế đàn, kiểm tra chung quanh. Nô Tả cũng chạy tới. Một lát sau, đột nhiên, tế đàn đột nhiên trầm xuống, đem Cố Thành làm cho sợ hết hồn. Hắn một cái điều kiện phản xạ nhảy lùi lại, trực tiếp nhảy xuống tế đàn. Sau đó hắn liền thấy Nô Tả vẻ mặt cầu xin, ngồi ở tế đàn mặt bên, ôm thật chặt lấy một tòa thạch điêu. Cố Thành cũng không cần nghĩ, là hắn biết, cơ quan nhất định là Nô Tả gây ra. Lúc này, trong tế đàn truyền ra liên tiếp cơ quan chạy thanh âm, ở nơi này u tĩnh trong động đá vôi, đặc biệt sấm nhân. Đột nhiên, cựu đầu xà bách phía dưới truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đám người nghe tiếng, lập tức nhất tề hướng cựu đầu xà bách bộ rễ vị trí nhìn lại. Sau đó mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bao quát Cố Thành, hắn mặc dù biết Lỗ Thương Vương Thanh Đồng quan tài giấu ở cựu đầu xà bách rễ cây bên trong, thế nhưng thực sự tận mắt thấy trước mắt một màn, hãy để cho hắn rung động nói không ra lời. Chỉ thấy cựu đầu xà bách bộ rễ vị trí, dĩ nhiên dường như rèm cửa tựa như, tách ra hai bên một cái khe hở. Sau đó một cái bãi đá từ trong khe hở dọc theo người ra ngoài. Trên thạch đài là một cái cự đại thanh đồng quan tài. Nó thoạt nhìn lên ít nhất có bình thường quan tài hai cái lớn như vậy, trên quan tài điêu văn họa đồ trang sức, cực hạn tinh mỹ. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, trên quan tài quấn vòng quanh mười mấy cây cánh tay to xích sắt. Tạch tạch tạch. Làm. Theo một tiếng thẻ hoàng đúng lúc thanh âm, bãi đá rốt cuộc đình chỉ di động. Thanh đồng quan tài cũng hoàn toàn lộ ra diện mục chân thật. Phan Tử xoa xoa tay, hưng phấn nói ra, khá lắm. Chắc không được chúng ta tìm nửa ngày cũng tìm không được 700, nguyên lai Lộ Thương Vương dĩ nhiên đem mình quan tài giấu ở yêu thụ bên trong. Vương Mập Mạp cũng phụ họa, giấu cho dù tốt thì thế nào, còn không phải bị chúng ta tìm được rồi. Nô Tả chưa tỉnh hồn từ trên tế đài chạy xuống, bình phục một trận tâm tình, sau đó nói ra, kỳ quái, cái này Lỗ Thương Vương quan tài tại sao phải quấn quanh nhiều như vậy xích sát? Cảm giác giống như là không chuẩn bị làm cho người ở bên trong đi ra tựa như. Lập, Tiểu Tam gia nói rất đúng, ta cũng có loại này cảm giác. Cái này còn dùng cảm giác sao? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, ai sẽ đem mình quan tài dùng xích sắt trói thành cái dạng này. Mấy người thận trọng đi tới thanh đồng quan tài bên cạnh, tò mò đánh giá nó. Tuy là bọn họ lắm mồm lắm miệng nói xong rất vui sướng, thế nhưng thực sự đến gần rồi, ngược lại là không ai dám động thủ thật. Nơi đây không có kẻ ngu dốt, ai nấy đều thấy được, cái này quan tài có cái gì rất không đúng, vô cùng có khả năng có đại nguy hiểm. Hiếu Kỳ bảo bảo Nô Tả ở cự ly gần đem quan tài quan sát một lần phía sau, sông Nô Tam thiếu nói ra, Tam thúc, kỳ quái, người khác quan tài đều là đóng lên sẽ không dự bị lại mở ra, ngươi xem giá thế này, vừa mới cái kia tế đàn cơ quan dường như vốn là vì để cho người khác tìm được cái này chỉ quan tài. Chẳng lẽ Lỗ Thương Vương nguyên bản là dự định một ngày kia để cho người khác mở chính mình quan? Hơn nữa ngươi xem, cái này mấy cây xích sắt trói được như thế rắn chắc, không giống như là dùng để cố định, ngược lại tốt giống như là không cho đồ vật bên trong đi ra mới, chỉ có cột lên đi. Nô Tam thiếu mặt âm trầm nói ra, thông thường giống như loại tình huống này đều đại biểu cho một cái ý tứ, đó chính là trong quan tài đồ vật phi thường lợi hại. Chương 300, mở quan tài. Mấy người trầm mặc một hồi. Nô Tam thiếu bỗng nhiên xuất ra khiêu cái, khe khẽ gõ một cái thanh đồng quan tài, có chút trầm muộn hồi âm, hiện lên bên trong xác thực đựng không ít đồ đạc. Phan Tử thần tình có chút do dự, Tam gia, mở sao? Nô Tam thiếu sắc mặt một trận biến ảo, sơ qua, hắn mở miệng nói ra, chúng ta cựu tử nhất sinh đi tới nơi này, cũng không thể tay không mà về chứ. Huống hồ Ngọc Dũng rất có thể liền tại trong quan tài. Mở. Chờ, các loại. Nô Tả bỗng nhiên nói ra, các ngươi xem, cái quan tài này ở trên văn tự, rất giống tiểu triện. Hắn chỉ vào quan tài quanh thân điêu khắc những thứ kia văn sức minh văn nói rằng. Nô Tam thiếu trực tiếp hỏi, viết là cái gì? Hắn không có hỏi Cố Thành, bởi vì hắn biết Nô Tả nhận thức tiểu triện. Nô Tả lục lọi nhìn chằm chằm những thứ kia minh văn nhìn một hồi, nói, cái này quan tài chủ nhân, đúng là Lỗ Thương Vương. Phía trên này ghi lại là của hắn cuộc đời, tỉ như hắn quan bái vương hầu, 50 tuổi không đến liền chết, không có con cái, mà thời điểm hắn chết tình cảnh, nói với Cố Thành giống nhau, là ở Lỗ Quốc công trước mặt đột nhiên tọa hóa. Dần dần, Nô Tả sắc mặt càng ngày càng quái dị, giống như là nhìn thấy gì cực kỳ rung động đồ đạc. Nô Tả, ngươi còn thấy cái gì? Nô Tam thiếu nhận thấy được Nô Tả biểu lộ quái dị, liền vội vàng hỏi. Nô Tả nuốt nước miếng một cái, nói, phía trên này còn ghi lại Lỗ Thương Vương quỷ tỷ, kỳ thực quỷ tỷ cũng không phải là hắn từ cái gì xà trong bụng tìm ra, mà là từ Chu Mục Vương trong mộ tìm được. Trên thực tế, Lỗ Thương Vương rất sớm trước đây đã tìm được Chu Mục Vương ngôi mộ lớn này. Lỗ Thương Vương năm đó trộm mộ cái tòa này cổ mộ thời điểm, bởi vì là quan trộm, sở dĩ rất nhiều người cùng nhau tiến đến. Cả tòa trong cổ mộ hầu như sở hữu đáng tiền vật bồi táng, lúc đó đều bị dọn đi. Cái này cũng có thể giải thích đoạn đường này qua đây, vì sao nhiều như vậy gian mộ thất đều căn bản không có vật bồi táng. Quỷ tỷ là ở Chu Mục Vương trong mộ tìm được, trừ cái đó ra, còn phát hiện một quyển chôn theo sách lụa. Cái gì? Nô Tam thiếu mấy người đều là thần sắc đại chấn. Liên Cố Thành cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản bên trong cũng không có đoạn này kịch tình. Đây là cái biên. Đồng thời hắn cũng quan tâm đến đó quyển sách lụa. Nguyên bản bên trong, cái này quyển sách lụa bị Ngô Tà đạt được, thế nhưng bọn họ từ cổ mộ đi ra về sau, phát hiện phần này ghi lại Lỗ Thương Vương sinh bằng phẳng sách lụa hàm kim lượng quá cao, thời kỳ chiến quốc không có loại này công nghệ, chắc là bắt chước giả sách lụa, suy đoán là có người trước giờ thay thế sách lụa, lấy che đậy Lô Vương cùng bí mật. Rất nhiều bạn trên mạng đều nói, phần này sách lụa là Trương Khởi Linh cho đánh cháo. Bởi vì này phần sách lụa bên trong ghi lại cùng Tây Vương Mẫu, cùng Quỷ Tỷ, cùng Thanh Đồng Môn có liên quan tin tức. Trương Khởi Linh vì không phải để người ta biết những tin tức này, sở dĩ trước giờ lẻn vào Cựu Đầu Xa Bách nơi đây, lén đổi sách lụa. Thế nhưng Cố Thành cũng không cho là như vậy. Nếu như là Trương Khởi Linh, hắn trực tiếp đem sách lụa lấy đi là được, không cần phải lại đi đổi một giả sách lụa. Hắn cũng không có phần này tâm cơ. Cố Thành cảm thấy phần này sách lụa có thể là Vương Tàng Hải trộm đổi. Chỉ có hắn mới có cái này tâm cơ, động cơ, cùng với thời cơ để làm việc này. Hơn nữa Quỷ Tỷ hắn đều lấy đi, sẽ đem sách lụa cho rơi bao, cũng không kỳ lạ. Sau đó Cố Thành lại nghĩ đến, nếu như phần kia sách lụa bên trong thực sự ghi lại cùng Tây Vương Mẫu, cùng Quỷ Tỷ, cùng Thanh Đồng Môn có liên quan tin tức. Như vậy Lỗ Thương Vương lúc đó phát hiện Quỷ Tỷ cùng sách lụa thời điểm, quân sư Thiết Diện Sinh ra được bên người, Thiết Diện Sinh khẳng định cũng nhìn thấy sách lụa ở trên nội dung, đã biết Tây Vương Mẫu cùng Thanh Đồng Môn sau Trường Sinh bí mật. Kế tiếp, nghi cũng biết. Vào niên đại đó, làm Lỗ Thương Vương biết trên đời lại có Trường Sinh bất lao chuyện này, hắn sẽ có đa tâm di chuyển. Lỗ Thương Vương là một cái rất tàn bạo người hung ác, không phải vậy hắn cũng không có thể chuyên làm cái này trộm mộ hoạt động. Hắn lúc đó chắc là cần Thiết Diện Sinh giúp hắn bày mưu tính kế, tìm ra Trường Sinh bí mật. Sở dĩ Thiết Diện Sinh lúc đó còn sống, thế nhưng đi theo đám bọn hắn tiến nhập Chu Mục Vương cái tòa này của mộ nhân, toàn bộ bị giết. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Cựu Đầu Xà Bách treo cổ lấy thây khô. Sau đó, Lỗ Thương Vương cùng Thiết Diện Sinh phong tỏa cái tòa này của mộ toàn bộ vết tích, bắt đầu bước trên tìm kiếm Trường Sinh lữ đồ còn như Chu Mục Vương mặc trên người Ngọc Dũng. Bất luận Ngọc Dũng đồ chơi này có phải là thật hay không có thể khiến người ta Trường Sinh bất lão. Lúc đó chính trực tráng niên Lỗ Thương Vương, ở khả năng thu được tốt hơn Trường Sinh phương pháp điều kiện tiên quyết, là tuyệt đối không có khả năng mặc vào Ngọc Dũng, chờ đợi mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm sau đó tỉnh lại. Sở dĩ, đối với Lỗ Thương Vương mà nói, Ngọc Dũng chắc là hắn thực sự muốn chết, nhưng vẫn là không tìm được chân chính Trường Sinh chi pháp, mới chỉ có sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Có còn hay không ghi chép những nội dung khác? Cái kia quyển sách lụa bên trong ghi lại cái gì? Nô Tam thiếu hỏi tới. Nô Tà lắc đầu, phía sau đã không có, cũng không có liên quan tới sách lụa nội dung. Nô Tam thiếu có chút tiếc hận, thế nhưng hắn rất nhanh thì cười nói, không sao, chờ các loại mở quan tài về sau là có thể chứng kiến sách lụa nội dung. Hắn tiến lên tỉ mỉ nghiên cứu một cái trước mặt thanh đồng quan tài, bởi vì trên quan tài quấn quít lấy mười mấy cây to xích sắt quan hệ, không đem những thứ này xích sắt giải quyết rồi, cái này quan tài là tuyệt đối không mở ra. Nô Tam thiếu đưa tay cơ cơ trong đó một căn xích sắt, cảm thụ một cái, chính là thông thường sắt thường, Cố Thành cùng tiểu ca đao cũng có thể chặt đứt. Cố Thành, mượn ngươi đao dùng một chút. Cố Thành đem quỷ phách đao đưa tới. Nô Tam thiếu tiếp nhận đao, nhất đao bổ vào xích sắt bên trên. Giang giác. Cái kia xích sắt ứng tiếng mà đứt. Nô Tam thiếu trên mặt lộ ra tiêu ý, sau đó lại là tạch 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 mấy đao. Còn thừa lại mấy cây xích sắt tất cả đều ngăn ra, theo hoa lạp lạp nổ vang, những thứ kia quấn quanh xích sắt đều từ thanh đồng trên quan tài chợt rơi xuống đất. Giải quyết. Nô Tam thiếu đem đao ném về cho Cố Thành. Ai biết, tiếng nói của hắn vừa bình một tiếng vang thật lớn, cái kia thanh đồng quan tài bỗng nhiên chấn động. Ngoa tào. Nô Tam thiếu một cái điều kiện phản xạ, lui về sau hết mấy bước. Những người khác cũng bị sợ đến tàn mở. Mấy người đều hoảng sợ nhìn lấy cái kia thanh đồng quan tài, Vương Mập Mạp cùng Nô Tà sắc mặt đều là một trận trắng bệnh. Ngoa tào. Cái này Lỗ Thương Vương sợ là trả thi, ta xem chúng ta cũng không cần mở, nhanh chóng rút lui chứ. Vương Mập Mạp theo bản năng nắm tay bên trong một cây chùy thủ, vẻ mặt khẩn trương nói rằng. Phan Tử cũng móc ra vũ khí, hướng về phía quan tài, vẻ mặt nghiêm trọng. Nô Tam thiếu cao mày, nhìn chằm chằm quan tài, một lát sau, hắn lắc đầu, không được. Nếu như thứ khác, ta còn chưa tính, nhưng là bên trong là Ngọc Dũng. Trong truyền thuyết có thể Trường Sinh bất lão Ngọc Dũng. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy cam tâm buông tha sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thành, Cố Thành, ngươi cứ nói đi. Cố Thành kỳ thực cũng rất muốn biết một chút về Ngọc Dũng rốt cuộc là cái gì thuộc tính, sở dĩ hắn cười cười, nói, ta không thành vấn đề, toàn bộ nghe Tam gia an bài. Nô Tam thiếu vừa nhìn về phía Trương Khởi Linh. Không có biện pháp, nếu như trong quan tài Lỗ Thương Vương sát chết vùng dậy, có thể đối phó nó, cũng chỉ có Cố Thành cùng Trương Khởi Linh. Sở dĩ Ngô Tam thiếu nhất định phải được hai người đồng ý. Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng quan tài, trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hắn nhìn về phía Cố Thành, ngươi nói, nơi này có cùng ta thân thế vật có liên quan, có phải hay không ở trong quan tài? Cố Thành chần chờ nói ra, ta cũng không xác định. Thế nhưng, ta có thể bằng lòng ngươi, vô luận bên trong có hay không, ta đều sẽ đem thân thế của ngươi đầu đuôi nói cho ngươi biết. Trương Khởi Linh nghe vậy, liền nói với Ngô Tam thiếu, mở quan tài. Nô Tam thiếu hưng phấn nói, Phan Tử, qua đây phụ một tay. Dẹt sơ, Tam gia. Phan Tử thu hồi vũ khí, tìm ra cây nạy, đi tới quan tài bên cạnh. Hai người đứng ở thanh đồng quan tài hai bên, phân biệt cầm trong tay cây nạy cắm vào quan tài khe hở gian. 3, 2, y bắt đầu. Theo Nô Tam thiếu đếm ngược kết thúc, hai người nhất tề dùng sức, rất nhanh mặt của hai người đều đỏ bừng lên, cây nạy cũng bắt đầu biến cong. Vừa lúc đó, kèm theo một đạo thanh thúy vang rội rát băng tiếng, tinh khiết làm bằng đồng xanh, nặng hơn nghìn cân nắp quan tài tử bị khiêu động. Hai người cùng tiến lên tay. Ngang thôi động. Thay vào đó ngoạn ý thực sự quá nặng, đẩy nửa ngày cũng không có hoạt động bao nhiêu. Chết mập mạp, ngươi ở đây bên cạnh xem cuộc vui đâu, còn không qua đây hỗ trợ. Nô Tam thiếu không vui nói. Vương Mập Mạp. Hắn nhìn một chút bên cạnh xem trò vui Nô Tà, Cố Thành, Trương Khởi Linh lầm bầm hai câu, sau đó đi tới Phan Tử bên cạnh, bắt đầu hỗ trợ thôi động nắp quan tài tử. Có trợ thủ của hắn, vừa dày vừa nặng nắp quan tài tử rốt cuộc động bó buộc. Chương 301, Thất Tinh Lô Vương Cung, Đệ S Tinh Tuyệt Cổ Thành. Thật vất vả đem trọng nắp quan tài tử đẩy ra. Mấy người đi vào trong thăm dò nhìn một cái, kết quả ở bên trong là một ngụm có thể nói tác phẩm nghệ thuật ngọc khảm bọc quan tài. Chỉ thấy, bọc quan tài mặt trên khảm đầy đủ loại màu sắc ngọc thạch, những ngọc thạch này sắp xếp dịch thập phần tinh tế, phân hình thoi cùng hình tròn lưỡng trùng phương thức sắp xếp, khái quát thiên viên địa phương như thế lời giải thích. Lại nhìn chăm chú hướng bên trong, bọc quan tài bên trong còn có một miệng hoa văn màu nước sơn quan tài gỗ. Hoa văn màu nước sơn trên quan tài gỗ hội chế một ít đồ án, nhưng bởi vì mặt trên ngọc thạch che cản tầm mắt quan hệ, chỉ có thể nhìn được một chút xíu, không nhìn ra vẽ chính là cái gì. Cố Thành cùng Nô Tà xích tới, cũng nhìn thấy trong quan tài tình huống. Vương Mập Mạp chứng kiến cái kia khảm nạm đầy ngọc thạch ngọc khảm bọc quan tài, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, ngoa tạo. Nhiều như vậy cực phẩm bảo thạch, phát đại tài. Cố Thành nghe vậy cười, không hổ là Vương Mập Mạp. Cùng cái kia Vương Mập Mạp một cái tính tình, chứng kiến vật đáng tiền, mãi mãi cũng là hoạt động mạnh nhất cái kia. Hơn nữa nhãn lực của hắn cũng không tệ. Cái này ngọc khảm bọc quan tài ở trên những thứ này cực phẩm bảo thạch, tuy là không phải là cái gì thần vật, nhưng là đều là giá trị không phải phỉ chân phẩm. Đây nếu là toàn bộ làm được, sợ là bù đắp được nhất kiện thông thường thần vật. Có câu cách ngôn gọi là rượu tráng kinh sợ người can đảm. Thế nhưng, ngoại trừ rượu có thể tráng kinh sợ người can đảm bên ngoài, tiền cũng có thể. Mới vừa rồi còn sợ phải chết Vương Mập Mạp, lúc này là mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn mất hết vừa rồi bộ kia khiếp đảm như chuột dáng dấp. Hắn một bên 963 nói, một bên không tự chủ tay nắm đi vào trong ruôi, chuẩn bị tháo xuống những thứ kia cực phẩm bảo thạch. Một tay bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn. Là Ngô Tam Thiếu. Hắn hung hăng trừng mắt Vương Mập Mạp, ngươi muốn làm gì? Vương Mập Mạp trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vội vã rút tay trở về, san cười nói ra, ta cái này không phải nghĩ thay Tam gia ngươi đem bảo thạch đều hái xuống sao? Ngô Tam Thiếu nổi giận mắng, chích cái rắm, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cái này ngọc khảm bọc quan tài là một kiện thần vật. Những thứ này bảo thạch là khảm nạm ở phía trên, ngươi đem bảo thạch hái xuống, nếu như đem làm hư làm sao bây giờ? Làm hư liền làm hư thôi. Lớn như vậy quan tài, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị dọn đi? Vương Mập Mạp lẩm bẩm. Chỉ là Ngô Tam Thiếu niên kỷ mặc dù lớn, thế nhưng lỗ tai của hắn có thể không phải điếc, nghe được Vương Mập Mạp lẩm bẩm, hắn trực tiếp mắng, ngươi là hốc heo sao? Ai nói ta là đau lòng cái quan tài này, ta là lo lắng ngươi sẽ thức dậy bên trong nằm cái tên kia. Vương Mập Mạp bị mắng cái cổ co rụt lại, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Ngô Tam Thiếu tức giận lại nguýt hắn một cái, sau đó nhìn về phía Cố Thành, Cố Thành, ngươi tới nhìn cái quan tài này, có thể nhìn ra cái gì không? Được rồi, Tam gia. Cố Thành đáp lại một tiếng. Kỳ thực vừa rồi hắn liền đã thấy cái này ngọc khảm bọc quan tài thuộc tính. Vật phẩm tên gọi: Thiên Tinh Ngọc Quan. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: Thiên Tinh Dẫn Lực, Địa Mạch Linh Lực. Vật phẩm nói rõ: Sử dụng linh ngọc chế luyện ngọc quan, có thể hấp thu địa mạch linh lực tới ôn dưỡng thi thể, ngọc quan bên trên nạm thiên linh ngọc, phù hợp thiên tinh trận đồ, có thể dẫn dắt tinh lực hàng lâm, cải thiện linh thể. Chứng kiến ngọc quan thuộc tính, Cố Thành âm thầm kinh hãi. Hấp thu địa mạch linh lực tới ôn dưỡng thi thể, dẫn dắt tinh lực hàng lâm tới cải thiện linh thể. Tợt mờ giờ, cái này Lỗ Thương Vương ở bên trong nuôi mấy nghìn năm, nên nuôi ra một cái dạng gì quái vật. Đương nhiên, trong đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ tâm tình sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Trương Khải Lăng đã từng đã nói với hắn 10 đại hung địa. Theo thứ tự là Tinh Tuyệt Cổ Thành, Địa Tiên Thôn, Ác La Hải Thành, Côn Lôn Thần Cung, Vân Đính Thiên Cung, Đảo Ác Ma, Tây Vương Mẫu Cung, Thông Thiên Tự, Phong Đô Quỷ Thành, Cổ Đồng Kinh, xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau. Tuy là Thất Tinh Lỗ Vương Cung không ở 10 đại hung địa bên trong, thế nhưng Trương Khải Lăng sau lại còn nói quá, có thật nhiều ngàn năm đại mộ, so với 10 đại hung địa càng thêm hung hiểm. Đặc biệt nương, cái này Thất Tinh Lỗ Vương Cung coi như là ngàn năm đại mộ, coi như không thể so sánh vai Tần Thủy Hoàng Lăng, so ra kém Hiến Vương mộ, nhưng là bàn về hung hiểm, cảm giác cùng Vân Đính Thiên Cung, Tây Vương Mẫu Cung không sai biệt lắm. Vân Đính Thiên Cung cùng Tây Vương Mẫu Cung, nhưng là cùng Tinh Tuyệt Cổ Thành một cái cấp bậc. Cái kia Thất Tinh Lỗ Vương Cung trình độ hung hiểm chẳng phải là cùng Tinh Tuyệt Cổ Thành không sai biệt lắm. Nghĩ đến 9 tầng yêu trong tháp khủng bố, nghĩ đến Tinh Tuyệt Nữ Vương, nghĩ đến sau cùng con đại xà kia, Cố Thành thì có chủng cảm giác không rét mà run. Ngoan ngoãn, cái này Thất Tinh Lỗ Vương Cung cùng nhau đi tới, mặc dù so sánh lại so với hung hiểm, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, cùng Tinh Tuyệt Cổ Thành hoàn toàn không cách nào so sánh được, sẽ không phải là đem tất cả hung hiểm cùng độ khó đều xếp đến rồi Lỗ Thương Vương trên người chứ? Vậy còn đánh giám nha. Chỉ cần thực lực của hắn cùng 9 tầng yêu trong tháp, cái kia 6 cái trong quan tài nửa người nửa rắn quái vật không sai biệt lắm, chúng ta coi như 6 người cùng tiến lên, cũng không nhất định làm được qua hắn. Nghĩ đến 9 tầng yêu trong tháp, những thứ kia nửa người nửa rắn quái vật, Cố Thành đã cảm thấy nửa bên xương sườn lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Không được, không có thể mở quan. Ta muốn ngăn bọn họ lại. Cố Thành càng nghĩ càng sợ hãi. Thanh âm hắn rồn rập nói ra, Tam gia, cái quan tài này không có thể mở. Nô Tam Thiếu nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Vì sao không có thể mở? Cố Thành thoáng chần chờ một chút, nói, Tam gia, ta nghe đến rồi trong quan tài có tiếng hít thở. Lời này vừa nói ra, Nô Tam Thiếu mấy người, nam. Thân thể của bọn họ cũng không tự chủ lui về sau hai bước. Nô Tà là nơi đây lá gan nhỏ nhất. Hắn khuôn mặt hoảng sợ, miệng cũng run lên, Cố Thành, ngươi đừng làm ta sợ, người dọa người nhưng là sẽ dọa người ta chết khiếp, ta tại sao không có nghe được tiếng hít thở?
Cố Thành, ta ngũ giác đã bị khai phát đến mức tận cùng, có thể nghe được người bình thường không nghe được thanh âm.
Ta có thể xác định, trong quan tài có tiếng hít thở.
Nô Tam Thiếu chân mày cau lại, hắn thử thăm dò xề gần quan tài, cẩn thận lắng nghe, thế nhưng không có nghe được.
Kỳ thực nghe không được rất bình thường, bởi vì Cố Thành cũng không có nghe được.
Hắn là cố ý nói như vậy, hù dọa bọn họ.
Chỉ là hắn đánh giá thấp Nô Tam Thiếu đối với Ngọc Dung tham lam cùng dục vọng.
Nô Tam Thiếu sau một hồi trầm mặc, nói ra, coi như hắn tra thi, chúng ta có 6 người, cùng tiến lên cũng có thể tiêu diệt hắn.
Chẳng lẽ hắn còn có thể so với biến thành huyết thi Chu Mục Vương còn lợi hại hơn?
Ngươi và tiểu ca không phải giết chết Chu Mục Vương sao?
Cố Thành thở dài.
Hắn đã nhìn ra, hiện tại coi như là nói cái gì, cũng vô pháp ngăn cản hắn mở quan tài.
Không phải nói hắn cùng Trương Khởi Linh có thể hợp lực giết chết Chu Mục Vương.
Như vậy bọn họ là có thể 100% giết chết Lỗ Thương Vương.
Nô Tam Thiếu coi như là một cái cao thủ võ đạo.
Đạo lý đơn giản như vậy, hắn không phải có thể không biết.
Cái này ngọc quan là dùng linh ngọc chế luyện, giống như loại này linh thạch chế luyện quan tài, có thể hấp thu địa mạch linh khí, tới ôn dưỡng thi thể.
Sau đó lên mặt khảm nạm những thứ này cực phẩm bảo thạch, cũng không phải phổ thông bảo thạch.
Bọn họ là thiên linh ngọc.
Hơn nữa các ngươi nhìn kỹ, bọn họ sắp xếp là lấy tinh đồ trận pháp làm hình, có thể dẫn dắt tinh lực hàng lâm, kết dưỡng linh thể.
Lại là ôn dưỡng thi thể, lại là kết dưỡng linh thể, các ngươi suy nghĩ một chút, trong này Lỗ Thương Vương phải bị dưỡng thành một cái dạng gì quái vật, ta hoài nghi nếu như mở quan tài, bên trong quái vật đi ra về sau, sẽ đem mọi người chúng ta đều giết chết.
Cố Thành quyết định làm sau cùng quyên bảo.
Tam gia, ngươi cũng là một lao giang hồ, có đôi khi lợi và hại lấy hay bỏ nguyên nên so với chúng ta thanh niên nhân càng hiểu, ngươi nói đúng à?
Mở quan tài phiêu lưu thực sự quá lớn.
Ta lo lắng coi như chúng ta 6 người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn.
Nghe được Cố Thành lời nói, Nô Tam Thiếu nhất thời do dự.
Cố Thành nói những lời này đều không sai, Nô Tam Thiếu trong lòng rành mạch từng câu.
Dưới mộ, tối kỵ lòng tham.
Đặt ở trước đây, hắn đã sớm bỏ qua.
Nhưng là lần này,
Nô Tam Thiếu vẫn không nỡ bỏ buông tha.
Trường sinh bất lao mê hoặc thực sự quá lớn.
Lớn đến luôn luôn lý trí Ngô Tam Thiếu cũng biến thành vọng động.
Liên tại hắn vẫn còn ở thời điểm do dự.
Đồng nhiên,
cái kia trong quan tài ngọc lần nữa truyền ra bị tiếng nổ lớn.
Nhất thời, mọi người đều ánh mắt đều tụ lại đến ngọc quan bên trên.
Chỉ thấy cái kia ngọc quan.
Chương 302, Ngọc Dũng chân thực thuộc tính.
Bình một tiếng.
Ngọc nắp quan tài tử giống như là từ bên trong tao nộ rồi trọng kích tựa như, xoa Ngô Tam Thiếu chóp mũi, trực tiếp bay ra ngoài. Nếu không phải là Ngô Tam Thiếu thời khắc mấu chốt lui về phía sau rụt lại, sợ là cái kia ngọc nắp quan tài tử liền muốn đập phải đầu của hắn.
Đột nhiên kinh biến, sợ đến đám người dồn dập tản ra.
Sau đó bọn họ từng cái toàn bộ toàn thần phòng bị nhìn lấy cái kia ngọc quan.
Chỉ là lấy bọn họ cái góc độ này, nhìn không thấy trong quan tài ngọc tình hình.
Chỉ có thể nhìn được một cỗ mắt trần có thể thấy hắc khí từ trong quan tài ngọc từ từ tràn ngập ra.
Đại gia cẩn thận, muốn bắt đầu thi.
Nô Tam Thiếu nạt nhỏ.
Không cần hắn nói, đại gia cũng biết đây là muốn bắt đầu thi để báo.
Quả nhiên, Nô Tam Thiếu vừa dứt lời, liền gặp được một cỗ thi thể thẳng tắp từ trong quan tài ngọc đứng lên.
Cổ thi thể này trên đầu mang nạm vàng khảm ngọc kim quan, gương mặt giống như là hòa tan tựa như, ngũ quan cơ bản không cách nào nhìn thấy, chợt nhìn qua, giống như là không khuôn mặt quái dị, từ thân cao cùng với kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem, phải là một nam thi.
Trên người của hắn ăn mặc một bộ ngọc phiến sâu chuỗi thành ngọc giáp.
Những thứ này ngọc phiến mặt trượt cao thấp, dùng tơ vàng xỏ sâu, chọn bộ ngọc giáp đoán chừng sợ là có hơn 1000 miếng ngọc.
Bộ này ngọc giáp đem đầu thi thể trở xuống vị trí toàn bộ bao phủ lại, liền bàn chân đều không có buông tha, nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn là một cái người ngọc.
Trước mắt lập tức hiện ra một cái tin tức số liệu.
Vật phẩm tên gọi, Ngọc Dũng Cố Thành nhìn lấy hắn.
Vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm linh khí vật phẩm năng lực, khởi tử hồi sinh, thoát thai hoang cốt, kéo dài tuổi thọ.
Vật phẩm nói rõ, thượng cổ đại tượng sư lấy vẫn ngọc vì chất liệu, luyện chế linh bảo, sở hữu người chết sống lại, mọc lại thân thể thần hiệu, phàm nhân mặc vào, có thể thoát thai hoang cốt, ưu hóa căn cốt thể chất, thậm chí sở hữu kéo dài tuổi thọ thần hiệu, thế nhưng cần tiêu hao năng lượng, nếu có thể số lượng không đủ, chuyển hóa bỏ dở.
Cố Thành suýt nữa thì trợn lác cả mắt.
Hắn không nghĩ tới cái này Ngọc Dũng dĩ nhiên thật có thể khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ.
Vậy tại sao Chu Mục Vương sẽ biến thành huyết thi đâu?
Hơn nữa tên trước mắt này cũng không giống là người sống.
Cố Thành trăm mối không lời giải.
Bất quá tại hắn cặn kẽ giải Ngọc Dũng tin tức về sau, nhất thời đã biết nguyên nhân.
Ngọc Dũng quá trình sử dụng, vô luận là khởi tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt, hoặc là kéo dài tuổi thọ, đều là một cái tổ hợp lại gen quá trình, nếu là có thể số lượng sung túc, cái này chuyển hóa quá trình thuận lợi hoàn thành, đương nhiên sẽ không có chuyện.
Nhưng nếu là quá trình này bị cắt đứt, tỉ như năng lượng không đủ, hoặc là trên đường bị người bỏ đi Ngọc Dũng, chuyển hóa sẽ thất bại,
sẽ phát sinh một ít không thể nào đoán trước hậu quả.
Chu Mục Vương chắc là biết Ngọc Dũng cần bổ sung năng lượng, sở dĩ hắn sử dụng thời điểm là không có vấn đề, để nguyên bản bên trong thuyết pháp, Lỗ Thương Vương tìm được Chu Mục Vương thời điểm, hắn đã phản lao hoàn đồng, biến thành một cái thanh tráng niên người tuổi trẻ.
Nói rõ hắn chuyển hóa là thành công,
chỉ là ở sau cùng bị Lỗ Thương Vương cắt đứt, sở dĩ không thể nghịch biến thành huyết thi.
Lỗ Thương Vương chỉ biết Ngọc Dũng sở hữu khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ thần hiệu, lại không biết Ngọc Dũng cần tiêu hao năng lượng mới có thể sử dụng. Lại càng không biết Chu Mục Vương đã đem năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm.
Sở dĩ Lỗ Thương Vương mặc vào Ngọc Dũng về sau, bởi vì năng lượng không đủ, cho nên mới biến thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ.
Nhất định phải lấy đến cái này Ngọc Dũng.
Cố Thành âm thầm đã quyết định. Dậy rồi, hắn dậy rồi. Nô Tả hoảng sợ kêu lên. Đột nhiên, Cố Thành một cái bước nhanh tiến lên, trong tay ngôi phách đao lướt trên một vệt lạnh quang. Nếu muốn Ngọc Dũng, nhất định phải chém chết Lỗ Thương Vương người này, sở dĩ Cố Thành quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Lỗ Thương Vương mới bắt đầu thi, khí thế còn không có tụ lại, lực lượng khả năng cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, lúc này chắc là hắn tương đối kém thời điểm. Phốc phốc. Cố Thành cảm thụ được quỷ phách đao truyền tới xúc cảm, nhất thời trong lòng kinh ngạc. Đơn giản như vậy, chỉ thấy quỷ phách đao không trở ngại chút nào xẹt qua Lỗ Thương Vương cổ, giống như cắt dưa chuột tựa như, trực tiếp liền đem Lỗ Thương Vương đầu cho bổ xuống. Lỗ Thương Vương cái kia nhìn không thấy không liên quan đầu dường như cổn địa dưa hấu tựa như, trực tiếp rơi xuống đất, cô lô lăn đến Ngô Tả bên chân, đem Ngô Tả dọa cho, một cước liền đem nó đá bay ra ngoài. Chỉ thấy cái kia đầu xa xa bay ra ngoài, cuối cùng bay vào một vùng tăm tối chung, cũng không biết rơi xuống cái kia xó xỉnh trong. Mắt thấy Cố Thành một kích thành công, Ngô Tam thiếu bọn họ đầu tiên là sửng sốt, lập tức đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Cố Thành, vậy mới tốt chứ. Cố Thành, ngươi quá lợi hại rồi. Tiểu Cố gia, Ngưu Tất. Tiểu Cố gia, ngươi là thần tượng của ta. Chỉ là Cố Thành sắc mặt cũng không có giống như bọn họ cao hứng như vậy. Không không, thậm chí còn có điểm ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng nghe được một ít thanh âm. Phù 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 phù. Đây là tim đập thanh âm, thật giống như sấm rền, một tiếng so với một tiếng càng mạnh mẽ. Cố Thành trước tiên liền sắp xếp trừ của mình. Vậy trừ hắn, còn có ai tiếng tim đập? Cố Thành ánh mắt không tự chủ rơi xuống ăn mặc Ngọc Dũng không đầu nam thi thể bên trên. Ngoa tạo. Cẩn thận. Cố Thành biến sắc, hét lớn một tiếng, sau đó thân hình tật di chuyển, khinh thân thuật phát động, trong khoảnh khắc, hắn bén nhạy thân thủ phát huy cái vô cùng nhỏ nhuyễn. Vẹn vẹn một cái hô hấp võ thuật, hắn thật giống như bắn ra một dạng, nhảy lùi lại đến rồi giữa không trung. Sau đó, hắn liền thấy cái kia không đầu nam thi nâng tay phải lên, hướng về phía hắn hư vụ một hồi. Trong ngay mắt, Cố Thành sắc mặt kỳ biến. Đang ở nhảy lùi lại thân thể đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, giống như là bị cái gì đồ vật đã khống chế tựa như. Hắn cảm giác được một cỗ không nhìn thấy lực lượng giống như là một đôi bàn tay vô hình, trực tiếp nắm chính mình. Hắn giống như là Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay nắm Tôn Hầu Tử, nửa điểm đều không thể động đậy. Thậm chí, hắn cảm giác được cái này cỗ lực lượng còn đang không ngừng tăng trưởng, theo cái này lực lượng tăng trưởng, thân thể hắn xương cốt đang phát ra tạch 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 âm thanh, đó là cường đại ngoại lực ở đè ép thân thể hắn phát ra thanh âm. Cố Thành sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn cơ hồ là sử xuất khí lực toàn thân, tới chống lại cái này cổ vô hình lực lượng. Nô Tam thiếu bọn họ cũng phát hiện Cố Thành không thích hợp, tâm thần dưới khiếp sợ. Bọn hắn cũng đều đối với không đầu nam thi phát ra công kích. Chỉ tiếc, bọn họ còn chưa gần người, cái kia không đầu nam thi vẹn vẹn một cái phất tay, bọn họ cũng cảm giác được trước mặt một cỗ khí lang đánh tới, trực tiếp đem bọn họ cho lật ngược trở về. Liên tại Nô Tam thiếu bọn họ từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt kinh sợ cùng lúc tuyệt vọng. Một bóng người trực tiếp từ giữa không trung xẹt qua, rơi xuống không đầu nam thi đầu đỉnh, sau đó tay cầm hắc đao bay thẳng đến nó bổ xuống. Đó là Trương Khởi Linh. Nô Tam thiếu bọn họ ngây ngẩn cả người. Trương Khởi Linh tồn tại cảm giác quá thấp, bọn họ hầu như đều nhanh muốn quên người này. Hiện tại chợt chứng kiến hắn, Nô Tam thiếu đám người nhất thời trong lòng sinh ra hy vọng. Chương 303, xong, hắn là muốn nhảy lên. Trương Khởi Linh trong tay hắc kỳ lân mang theo hỏa diễm, giống như một bả hỏa diễm đao, dắt lôi đỉnh vạn quân tư thế hướng phía không đầu nam thi chưa từng có từ trước đến nay bổ xuống. Một đao này uy thế rất mạnh. Chính là cái kia không đầu nam thi dường như cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh từ trong quan tài ngọc nhảy ra ngoài, tránh thoát Trương Khởi Linh một kích này. Trương Khởi Linh nhất đao bổ vào ngọc quan bên trên, dĩ nhiên gắng gượng đem ngọc quan cho đánh thành hai nửa. Nhất kiện tuyệt thế chân phẩm thần vật cứ như vậy bị hủy. Chỉ là lúc này đã không ai quan tâm cái này. Mắt thấy Trương Khởi Linh sát chiêu bị không đầu nam thi tránh thoát, không có hiệu quả, Nô Tam thiếu mấy người đều không kiểm hãm được phát ra tiếng hờ tiếng. Bất quá Trương Khởi Linh sát chiêu cũng không phải không có bất kỳ tiền lợi bốn. Ít nhất, Cố Thành vì vậy tránh được một kiếp. Thử trong đảo sinh tử giữa không trung rơi xuống. Cố Thành rơi xuống đất về sau, không có công phu nói lời vô ích gì, trực tiếp đứng dậy hướng phía bọn họ tầm hạ xuống địa phương chạy đi. Vừa chạy, hắn một bên quát to, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chạy mau. Cố Thành thực sự bị dọa phát sợ. Cái này Lỗ Thương Vương thực lực đơn giản là quá kinh khủng. Vừa rồi hắn bị bắt thời điểm, thực sự cảm nhận được khí tức tử vong. Cái loại này cảm thụ là hắn chưa bao giờ có, mặc dù là ở 9 tầng yêu trong tháp bị những thứ kia nửa người nửa rắn yêu quái truy sát lúc, mặc dù là ở Lý Tư mộ giao long trong động, đối mặt với cái kia giao long thời điểm, hắn cũng chưa từng có như thế chân thiết cảm thụ. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, bọn họ những người này căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Người này muốn giết chết bọn họ, giống như nghiền chết một con kiến. Lúc này, hắn cũng không dám lại đối Ngọc Dung có cái gì lòng mơ ước. Lần này có thể còn sống chạy đi, hắn đã cảm thấy vận hạnh. Mắt thấy Cố Thành giống như chó nhà có tang tựa như chạy trối chết, Nô Tam thiếu bọn họ nào dám do dự mảy may, tất cả đều đi theo phía sau của hắn, hướng phía dây thừng địa phương sở tại chạy đi. Ngoa tào, vậy rốt cuộc là một đồ chơi gì? Đầu đều bị chém đứt, như thế nào còn có thể cử động? Hơn nữa lợi hại như vậy. Vương Mập Mạp một bên liều mạng phi nước đại, một bên gầm to hỏi: "Ta đã nói rồi, trong quan tài ngọc ra hỏa rất hung." Cố Thành kêu to. Nô Tam thiếu ra mặt có chút táo hồng: "Ai, đều do ta, nếu không phải là ta cố ý muốn mở quan tài, cũng sẽ không đem hắn phóng xuất. Tam gia, có quan hệ gì tới ngươi, hắn là chính mình đi ra, cũng không phải là ngươi mở quan tài. Phan Tử vì hắn giải thích. Cầm điếc. Đừng dây dưa với hắn, cháy mau. Cố Thành đối với Trương Khởi Linh hô một tiếng. Các ngươi đi trước. Đang cùng không đầu nam thi đánh giết Trương Khởi Linh nói rằng. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Cố Thành hô một tiếng. Mấy người rất nhanh liền chạy tới dây thừng địa phương sở tại. Cố Thành một cái bay vọt, trực tiếp nhảy lên cao 4-5 mét, một tay bắt lại một sợi dây thừng, hai tay cấp tốc giao nhau, trong nháy mắt hóa thân viên hầu mở dạng, mỗi lần đều có thể đi lên chui ra đến mấy mét, vẹn vẹn 7-8 giây, hắn liền leo tới cái kia tiểu bình trên đài. Không Ngô Tam thiếu là người thứ hai lên tới, Phan Tử là cái thứ ba, chỉ có Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp hai hỏa tốc độ chậm nhất. Nhanh lên một chút, cái tên kia đuổi tới. Cố Thành lớn tiếng kêu lên. Hắn mơ hồ chứng kiến Trương Khởi Linh giống như là bị thương rồi, đang ở vừa đánh vừa lui, cái kia không đầu nam thi lại là từng bước ép sát, một người một sát hướng phía dây thừng bên này rời đi lấy. Nghe nói quái vật kia đuổi tới, đang ở trên dây thừng rẽ rủa Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp đều muốn khóc, động tác trên tay cũng trong khoảnh khắc nhanh ba phần. Nha, quả nhiên người cũng là một bước, càng là sống chết trước mắt, tiềm lực bạo phát càng lợi hại. Ngô Tam thiếu ở bên cạnh thì móc ra rất nhiều lựu đạn, thuốc nổ các loại đồ đạc, cùng Phan Tử cùng nhau kinh doanh tới. Hai người quen việc dễ làm, thủ công thành thạo. Những thứ kia lựu đạn và thuốc nổ tại hai người bọn hắn thủ hạ rất nhanh biến thành uy lực càng lớn túi thuốc nổ. Mẹ, hắn dám đuổi theo, đầu má chết hắn. Ngô Tam thiếu nói rằng. Không bao lâu, Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp rốt cuộc leo lên. Lúc này Trương Khởi Linh cũng đến rồi dây thừng dưới. Hắn nhảy lên một cái, ở trên vách núi đá đạp một cái, trực tiếp thoăn cao 7-8 thước, sau đó bắt lại một sợi dây thừng, đặng đi ra ngoài. Thừa dịp đãng xuất đi võ thuật, động tác trên tay của hắn cũng không có dừng, cấp tốc giao nhau, dám lại bỏ 5-6 thước. Đợi đến dây thừng lần nữa đãng trở về, hắn lại mượn vách núi, hai cái duỗi chân, dĩ nhiên trực tiếp nhảy tuốt lên tiểu bình trên đài. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn 2-3 giây không đến. Dứt khoát, đem Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp hai người xem ngây người. Hai người nghĩ đến chính mình vừa rồi leo mệt chết dáng dấp, nhất thời nghĩ tại trên mặt đất tìm một động chui vào. Cái kia không đầu nam thi lúc này cũng chạy tới dây thừng phía dưới. Tuy là hắn không có đầu, thế nhưng hắn vẫn làm một ngửa đầu đi lên nhìn động tác không. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn bỏ lên? Vương Mập Mạp đi xuống nhìn thoáng qua, hoảng sợ nói rằng, nếu là hắn dám đi lên, liền nổ chết hắn. Phan Tử cầm trong tay mới vừa chế tạo xong giản dị lựu đạn, hùng hắn nói. Cố Thành nhìn cái kia thuốc nổ liếc mắt, chỉ sợ tạc bất tử hắn. Ta không phải tạc hắn trước không nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nô Tam thiếu hỏi. Có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể đường cũ trở về. Cố Thành trả lời. Đường cũ trở về? Phía ngoài mộ đạo bên trong cũng không đường. Chúng ta làm sao đường cũ trở về? Sẽ không phải là lại muốn từng điểm treo trở về chuyện chứ? Nô Tả cùng Phan Tử bọn họ cũng phát biểu ý kiến. Cố Thành nhìn lấy bọn họ, vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Xuống phía dưới với hắn một mình đấu. Vậy thì các ngươi chuẩn bị theo cái này cựu đầu xà bách leo lên. Nguyên bản bên trong, cuối cùng Ngô Tả bọn họ ngược lại là từ cựu đầu xà bách leo lên. Nhưng đó là nguyên bản. Hơn nữa bọn họ có thiên tâm nham, thoa lên người, cựu đầu xà bách sẽ không công kích bọn họ. Cái này là cải biên thế giới. Không chỉ không có thiên tâm nham, cựu đầu xà bách hình tượng cũng biến thành càng thêm kinh người cùng khủng bố. Nó bây giờ còn là ngủ say trạng thái. Nếu như thức tỉnh, trời mới biết nó biết khủng bố cỡ nào. Không làm tốt so với phía dưới cái kia càng khó làm. Nghe được Cố Thành phản bác, Ngô Tả bọn họ nhất thời không phản đối. Xác thực, hiện tại dường như ngoại trừ đường cũ trở về, chớ không có cách nào khác. Ừm. 47. Các ngươi xem cái tên kia, hắn đang làm gì? Vương Mập Mạp bỗng nhiên chỉ vào phía dưới nói rằng. Đám người túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái kia không đầu nam thi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, giống như là ngồi xổm trung bình tấn tựa như. Cố Thành vẹn vẹn liếc mắt, liền sắc mặt đại biến, xong, hắn là muốn nhảy lên. Cái gì? Mọi người thất kinh. Ngô Tam thiếu đoạt lấy Phan Tử trong tay lựu đạn, nhen lửa rồi nó. Nếu là hắn dám đi lên, ta liền nổ chết hắn. Ngô Tam thiếu cả giận nói. Không đầu nam thi xúc lực nửa ngày. Đồng nhiên, hắn dùng lực đi lên ngay. Nhất thời cả người giống như đạn tháo, hướng phía mặt trên bắn thẳng đến đi lên. Mẹ! Ngô Tam thiếu chỉ tới kịp mắng to một tiếng, liền đem kiếp nổ thiêu được không sai biệt lắm lựu đạn cho ném xuống. Chương 304, bọn họ biết tự giết lẫn nhau. Vâng! Hướng xuống rơi lựu đạn cùng lăng không mà lên không đầu nam thi đụng vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động. Toàn bộ hang động đá vôi cảm giác đều ở đây lay động. Cương đại sóng xung kích đưa tới trung quanh trên vách núi đá không ngừng có một ít toái thạch hạ xuống. Ngô Tam thiếu bọn họ một bên ngăn che toái thạch, một bên nhìn xuống đi, chỉ thấy cái kia không đầu nam thi đã bị nổ trở về, nặng nề quăng trên mặt đất. Hơn nữa bởi vì mãnh liệt bạo tạc, lại đem giữa không trung vách núi nổ thành một cái động lớn, vô số núi đá hướng phía không đầu nam thi đập xuống. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem không đầu nam thi cho vùi lấp. Nổ chết cái tên kia, quá tuyệt vời. Ta đã nói rồi, hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể chống lại lưu đạn sao? Ngô Tả, Phan Tử, Vương Mập Mạp ba người một trận hân hoan nhảy nhót. Chỉ là còn không chờ bọn hắn vui vẻ mấy giây, nổi bật kinh biến làm cho nụ cười của bọn hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Đầu tiên là bọn họ bên tai truyền đến tuôn rơi thanh âm. Đợi bọn hắn nghe tiếng nhìn lại, trái tim đều kém chút đột nhiên dừng. Chỉ thấy nguyên bản thập phần an tĩnh cựu đầu xà bách giống như là bị đánh thức tựa như, vô số cành bắt đầu vô ý thức hoạt động, đặc biệt là những thứ kia lan tràn đến chung quanh trên vách núi đá, bò đầy vách núi dây leo, cũng phảng phất đông 13 ngủ phía sau thức tỉnh lại xả, bắt đầu đỡ nẹo thân thể. Thậm chí có vài điều dây leo là từ bọn họ bên chân chợt đi. Cả kinh bọn họ ngay cả hô hấp đều không tự chủ chậm lại. Càng chưa nói động tác, từng cái toàn bộ đều biến thành điêu khắc. Liền Trương Khởi Linh cũng hết sức thành thật không dám có bất kỳ động tác gì. Sau đó, càng làm cho bọn họ sắc mặt xám ngắt sự tình xảy ra. Chỉ thấy vách núi bị tạc ra một cái động lớn địa phương, bên trong cũng truyền ra tuôn rơi thanh âm. Ngay sau đó, mấy con trường xà một dạng côn trùng từ cái hang lớn kia bên trong chui ra, bọn họ ở cái động khẩu nơi đó ngó ráo rác, phảng phất là mới đến, có chút khiếp đảm tựa như. Thế nhưng rất nhanh, theo phía sau càng ngày càng nhiều côn trùng ló, bọn họ dường như lá gan trở nên lớn tựa như, bắt đầu tuôn ra cái động khẩu, theo vách núi rơi xuống đất. 100 con, 200 con, 500 con, 1,000 con. Vô số chỉ rắn giống như thủy triều từ chỗ động khẩu dũng mãnh tiến ra, rơi xuống đất, sau đó hướng phía tế đàn nơi đó leo đi. Má của ta ơi. Nô Tả bọn họ thấy sắc mặt tái xanh hiện lên lục. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, ném cái lựu đạn mà thôi, lại đem cách vách mộ thất cho tạm mặc. Đem những thứ kia ăn thịt người Diêm Vương đem thả đi qua. Không đầu Nam Thi, cựu đầu Xà Bách, khủng bố thực nhân chủng. Bọn họ bây giờ là ba mặt thủ địch. Bốn bề thọ địch đều không cách nào hình dung bọn họ tuyệt cảnh. Chúng ta chết chắc rồi. Lần này thực sự chết chắc rồi. Vương Mập Mạp thất thần nỉ non. Nô Tam Thiếu nghe được phiền táo, trực tiếp một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, cho ta nhắm lại ngươi miệng quả đen, ngươi muốn chết liền chết cho ta xa một chút. Vương Mập Mạp lập tức vẻ mặt biệt khuất ngậm miệng lại. Nô Tam Thiếu nhìn lấy những thứ kia sóng chiều một dạng thực nhân trùng, cố nén đáy lòng tim đập nhanh, hướng Cố Thành hỏi Cố Thành, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vẫn là đường cũ trở về sao? Cố Thành ngồi xổm trên bình đài, sắc mặt ngưng trọng đánh giá tình huống chung quanh. Cái kia không đầu Nam Thi còn bị toái thạch vùi lấp lấy. Thế nhưng Cố Thành không tin hắn biết dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Lấy thực lực của hắn, chút thương thế này hại với hắn mà nói tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Sở dĩ uy hiếp của hắn còn đang. Sau đó là những thứ kia dốc toàn bộ ra thực nhân trùng. Dựa theo bích họa nội dung đến xem, những thứ này thực nhân trùng chỗ đi qua, không có một mảng cỏ, nói cách khác bọn họ cái gì đều ăn, kinh khủng nhất là, bọn họ là không giết chết. Trừ phi có cổ thanh làm bằng đồng làm vũ khí. Nói cách khác, bọn họ cầm những thứ này thực nhân trùng căn bản cũng không có biện pháp. Cuối cùng là cựu đầu Xà Bách. Muốn nói đối với uy hiếp của bọn hắn, cái này cựu đầu Xà Bách không so không đầu Nam Thi cùng thực nhân trùng tiểu. Chỉ là, Cố Thành quan sát một hồi lâu, hắn phát hiện một cái ngoài ý muốn tình huống, đó chính là cựu đầu Xà Bách giống như là còn không có phát giác đến sự tồn tại của bọn họ, có lẽ cảm giác được, thế nhưng sự chú ý của nó cũng không giống như trên người bọn hắn, mà là bỏ vào những thứ kia thực nhân trùng trên người, những thứ kia leo lên ở chung quanh vách núi trên tảng đá dây leo tất cả đều thu về. Ở nó rễ cây chu vi lăng không tùy ý bay lượn, hình như là ở phòng bị những thứ kia thực nhân trùng. Chúng ta trước không nên cử động. Tiến lặng quan sát biến hóa. Cố gắng chúng ta sinh cơ tới. Cố Thành nói rằng. Nô Tam Thiếu nhất thời ngẩn ra. Tiến lặng quan sát biến hóa. Sinh cơ. Hắn đang chuẩn bị đặt câu hỏi. Đông nhiên Ngô Tả rút gân tựa như thân thể loạn chiến, thấp giọng gầm nhẹ nói, có côn trùng hướng chúng ta bên này bỏ qua tới. Những người khác nghe vậy, nhất thời thân thể run lên. Cố Thành quay đầu nhìn lại. Phát hiện có hơn 10 đầu thực nhân trùng không biết có phải hay không bị nặn ra đội ngũ, dĩ nhiên không có đi xuống bò, mà là leo lên sau đó chắc là phát hiện Cố Thành bọn họ. Cái này hơn 10 đầu thực nhân trùng lập tức dường như thấy được mỹ thực tựa như, sói đói một dạng hướng phía bọn họ cái này tiểu bình đài nào tới. Nô Tả cùng Vương Mập Mạp đứng dậy liền muốn chạy. Cố Thành một bả bấm bọn họ, chớ lộn xộn, các ngươi muốn hấp dẫn càng nhiều hơn côn trùng qua đây sao? Nô Tả nhìn lấy càng ngày càng gần côn trùng, đều nhanh sợ quá khóc, vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, đừng lo lắng. Cố Thành từ trong giới chỉ lấy ra cái kia thanh đồng đồ đầu, đặt ở mấy người trước mặt. Nhất thời, cái kia hơn 10 đầu thực nhân trùng lập tức dừng ở khoảng cách tiểu bình đài vẹn vẹn vài mét chỗ địa phương. Bọn họ châu đầu ghé thai chỉ chốc lát, sau đó xoay người rời khỏi nơi này, hướng phía dưới bơi đi. Nhìn thấy bọn họ ly khai, nhất thời đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Nô Tả kích động nhìn Cố Thành, còn 820 là ngươi có biện pháp. Nô Tam Thiếu tiếp tục hỏi ra mới vừa vấn đề, ngươi mới vừa nói sinh cơ là cái gì? Cố Thành chỉ vào phía dưới rậm rạp giống như thủy triều thực nhân trùng nói ra, ngươi cảm thấy bọn họ hưng phấn như thế, là chuẩn bị đi làm cái gì? Nô Tam Thiếu nhìn một chút bọn họ, chần chờ nói ra, thấy bọn nó cái kia tư thế, thật giống vừa rồi cái kia hơn 10 đầu chứng kiến chúng ta thực nhân trùng. Không sai, bọn họ đây là thấy được mỹ thực. Bọn họ đã ngủ say hơn ngàn năm, hiện tại mới vừa thức tỉnh, tự nhiên là cần phải ăn uống đến bổ sung dinh dưỡng, tuy là bọn họ ký chủ đã bị bọn họ ăn, thế nhưng rõ ràng không đủ, hiện tại bọn họ còn đói bụng. Bọn họ mục tiêu là cựu đầu Xà Bách. Nô Tả khiếp sợ thanh âm cắt đứt Cố Thành lời nói. Cố Thành dừng lại, gật đầu, không sai, bọn họ bây giờ mục tiêu chính là cựu đầu Xà Bách. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, cựu đầu Xà Bách đã thoát khỏi thực vật phạm chủ, xem như là một loại sinh vật. Thậm chí thân thể của nó một ít vị trí đã tiến hóa thành thiên tài địa bảo, đối với những thứ kia thực nhân trùng mà nói, nhất định là sức hấp dẫn chí mạng. Cố Thành nói đến đây, không khỏi nhớ lại Ma Quốc Tuyết Liên. Cái kia ngoạn ý nhi cũng là thực vật. Không có chơi chết nó phía trước, ai có thể biết, hoa của nó cánh hoa, nhụy hoa, trái cây toàn bộ đều là thiên tài địa bảo. Ngươi là nói, bọn họ biết tự giết lẫn nhau. Nô Tam Thiếu cũng kinh ngạc hỏi.
Chương 305, Ngọc Dũng hư hại.
Không sai. Đạt được Cố Thành trả lời khẳng định, đám người đều đưa ánh mắt rơi xuống những thứ kia thực nhân trùng lên. Chỉ thấy rậm rạp chẳng trị thực nhân trùng giống như trồng chất thành sơn bầy rắn tựa như, hướng phía cựu đầu xa bách bộ dễ cho ở tảng đá tế đàn bơi đi. Màn này chính là Cố Thành bọn họ nhìn, cũng hiểu được có chút hơi không khỏe. Nếu là bị dày đặc sợ hai chứng nhân thấy được, sợ là sẽ phải tại chỗ ngất xỉu.
3, 3, 3, 3, 3, 3.
Xông vào đằng trước mấy cái thực nhân trùng mới vừa xông lên tảng đá tế đàn. Ở giữa không trung tùy ý bay múa dây leo thật giống như roi ra tựa như, hung hăng rút xuống tới, tốc độ nhanh chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh, chỉ nghe được đùng vài tiếng nổ, cái kia mấy cái thực nhân trùng liền đột nhiên tứ phân ngũ liệt, gãy thành vài trận. Cố Thành bọn họ đều thấy chó nhãn. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn cảm khái lên tiếng, càng thêm hung tàn một màn xuất hiện. Cái kia mấy cái chết thảm thực nhân trùng hiển nhiên không có hù được những thứ khác côn trùng. Bọn họ chen chúc xông lên tảng đá tế đàn. Sau đó, treo ở tế đàn giữa không trung vô số dây leo cũng bắt đầu phát động công kích. Theo liên miên bất tuyệt 333 tiếng, bay múa đầy trời vô số dây leo trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh, hung hăng quất trên đất thực nhân trùng. Trong lúc nhất thời, chúng thi văng khắp nơi bụi mù đầy trời. Tảng đá tế đàn nơi đó, dĩ nhiên bị vô số tàn ảnh che đậy. Đột nhiên nhìn lại, lại có chủng trò chơi lại bột ở phóng đại thu cảm giác. Cố Thành bọn họ lần này là hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hồi lâu, Nô Tả nói ra, "Cố Thành, cựu đầu xà bách kinh khủng như vậy sao? Nếu như là ngươi, có thể chống đỡ như vậy công kích sao?" Cố Thành nghe vậy muốn mắng người. "Ngươi coi ta là cái gì? Ta là người, không phải quái vật. Kinh khủng như vậy công kích, coi như là vừa mới cái kia không đầu quái vật, cũng không đỡ được chứ." Nghĩ vậy, Cố Thành đỗng nhiên sửng sốt. "Đúng rồi, động tĩnh bên ngoài huyên lớn như vậy, cái kia không đầu quái vật trốn ở bên trong làm gì vậy? Xem cuộc vui sao?" Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới đống kia bài thạch, hay là hắn cũng sợ sợ. Thực nhân trùng xông vào. Phan Tử bỗng nhiên kêu lên. Chẳng biết lúc nào, đại gia đã ăn ý xưng hô cái kia khủng bố côn trùng làm thức ăn người trùng. Cố Thành lập tức nhìn về phía tảng đá tế đàn chỗ. Chỉ thấy cựu đầu xà bách công kích tuy là giống như mưa rông gió giật một dạng, thế nhưng không chống cự nổi thực nhân trùng số lượng nhiều lắm. Thêm lên những thứ kia thực nhân trùng không sợ chết công kích. Dần dần, có không ít cá lọt lưới bắt đầu đột phá cựu đầu xà bách công kích võng. Bọn họ hướng phía cựu đầu xà bách rễ cây leo đi. Cố Thành thật tò mò, nếu để cho bọn họ đến gần rồi cựu đầu xà bách rễ cây, bằng vào những thứ này thực nhân trùng kinh khủng khẩu khí, không đạt được phút đem cựu đầu xà bách rễ cây gặm ra một cái lỗ thủng lớn nhỉ. Ừm. Cố Thành bỗng nhiên chú ý tới, có một ít thực nhân trùng hướng phía cái kia ngọc thạch giường bơi đi. Ngọc thạch trên giường, còn nằm hai cỗ thi thể, một đã biến thành thiên thi mắt xanh hồ ly thi, một trông rất sống động, thiên điều bách mỹ mỹ nữ tuyệt sắc. Ngoa tạo, cái tên đó nữ nhân nguy hiểm. Cố Thành ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe được phía dưới oanh một tiếng nổ. Đống kia toái thạch manh nhưng văng khắp nơi bay vụn, đập chết vô số thực nhân trùng hậu, một bóng người từ trong đá vụn vào ra. Rõ ràng là cái kia không đầu quái vật. Ừm. Trên người của hắn Ngọc Dũng. Cố Thành liếc mắt liền nhìn thấy cái kia không đầu trên người quái vật Ngọc Dũng, dĩ nhiên nhìn không thấy tin tức. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại tình huống. Ngoa tạo, ta Ngọc Dũng. Nô Tam Thiếu không tự chủ đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ kêu lên. Chỉ thấy cái kia không đầu trên người quái vật Ngọc Dũng đã biến đến tàn phá không được đầy đủ, bao trùm toàn thân ngọc phiến lại có rất nhiều nơi đều xuất hiện không trọn vẹn, lộ ra bên trong y phục. Rõ ràng, cái này giá trị không cách nào đánh giá, có thể nói kỳ chân hiếm thế Ngọc Dũng đã hư hại. Nô Tam Thiếu trong nháy mắt đau lòng đến hầu như không thể thở nổi. Nhất là hắn nghĩ tới, Ngọc Dũng 99% có thể là bị hắn ném xuống quả tạc đạn kia cho tạc hư. Hắn càng là tự sát tạ tội tâm đều có. Khởi tử hồi sinh nha, trường sinh bất tử nha. Loài người trung cực mộng tưởng bị hắn cho tự tay phá hủy. Cố Thành ngược lại là không có như vậy tuyệt vọng. Có lẽ là hắn đã gặp thần vật nhiều lắm, trong đó có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo cũng không có thiếu. Tuy là hắn cũng rất tiếc hận, một món đồ như vậy kỳ chân hiếm thế cứ như vậy bị hủy. Thế nhưng so ra, hắn để ý hơn chính là cái kia không đầu quái vật. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy cái kia không đầu quái vật dường như không có phía trước châu như vậy ép. Chỉ thấy cái kia không đầu quái vật hướng phía tảng đá tế đàn phóng đi. Một cái lên xuống dĩ nhiên chỉ có xa mười mấy mét. Hoàn toàn không phải vừa rồi cái loại này không ai bị nổi cảm giác. Chẳng lẽ hắn bị thương rồi? Cố Thành suy đoán. Không đầu quái vật mấy cái lên xuống, liền vọt tới ngọc thạch giường nơi đó. Trong tay đổi thành trưởng làm đao, dùng sức rạch một cái. Dĩ nhiên gắng gượng vẽ ra một đạo mắt trần có thể thấy đao khí. Đao khí lấy hình quạt tản ra, trong khoảnh khắc, chạm sát vô số thực nhân trùng. Không đầu quái vật liên tục mấy đạo đao khí vung ra, liền đem ngọc thạch giường phụ cận thực nhân trùng đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nhảy đến ngọc thạch trên giường, đầu tiên là nhìn thoáng qua khô héo mắt xanh hồ ly thi, phảng phất thập phần phẫn nộ tựa như một cước liền đem mắt xanh hồ ly thi đá bay ra ngoài. Mắt xanh hồ ly thi rơi xuống thực nhân trùng trong đống, vẹn vẹn mấy đã bị ăn đến hết sạch trơn, liền mảnh xương vụn đều không thừa lại một điểm. Không đầu quái vật đá bay mắt xanh hồ ly thi về sau, quỳ một chân cái kia mỹ nữ tuyệt thế trước mặt, vươn tay muốn chạm đến nàng trắng non chân mềm gương mặt, nhưng là tay mới vươn phân nửa, hắn liền ngừng lại, phảng phất muốn sở lại không dám sở dáng vẻ. Một lát sau, hắn đứng dậy lần nữa vung ra mấy đạo đao khí, chạm sát một mảnh thực nhân trùng. thanh không một khu vực về sau, hắn nhảy xuống ngọc thạch giường, không lưng keo kiệt ở ngọc thạch giường dưới đáy, một cái dùng sức, dĩ nhiên đem nặng mấy ngàn cân ngọc thạch giường dỡ lên. Hắn giơ ngọc thạch giường, hướng phía cái kia thanh đồng quan tài đi tới. Đầu tiên là đem bên trong đã bị chém thành hai khúc ngọc quan ném ra, sau đó hắn nhớ đem ngọc thạch giường bỏ vào. Thế nhưng ngọc thạch giường quá lớn, căn bản thả không vào đi. Hắn ngây người đứng một lát, cuối cùng đơn giản đem thanh đồng quan tài cũng cho lật ngược. Sau đó đem ngọc thạch giường nhét vào nguyên bản thanh đồng quan tài ẩn thân rễ cây trong khe hở. Giải quyết rồi buồn phiền ở nhà, hắn lại mặt hướng cái kia phảng phất vô cùng vô tận trùng hải. Ngược lại là Cố Thành cảm giác cả người tóc gáy có như vậy một cái sát na, không tự chủ dựng lên. Hắn cảm ứng được, là quái vật kia thần thức quét mắt nhìn hắn một cái. Cứ như vậy liếc mắt, hắn đã cảm thấy toàn thân mát lạnh. Phảng phất bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới rồi tựa như. Mẹ, cái quái vật này rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn? Thực lực rõ ràng giảm xuống không ngừng mấy cái đẳng cấp, vẫn còn có mạnh như vậy lực uy hiếp. Cảm giác nếu là hắn muốn giết ta, vẫn rất thoải mái dáng vẻ. Lần này cần là có thể còn sống trở về, ta cũng muốn nắm chặt tăng thực lực lên. Loại này sinh tử trưởng khống ở trong tay người khác cảm giác thật quá thao đản. Cố Thành trong lòng mắng to. Phía dưới, không đầu quái vật xem Cố Thành bọn họ liếc mắt phía sau, không tiếp tục phản ứng đến hắn nhóm, mà là gia nhập vào cựu đầu xà bách trận doanh, bắt đầu chạm sát những thứ kia thực nhân chủng. Sự gia nhập của hắn đối với cựu đầu xà bách mà nói cơ hồ là như hổ thêm cánh. Sở hữu đột phá cựu đầu xà bách công kích lưới thực nhân chủng, toàn bộ đều chết ở không đầu quái vật trong tay. Hở, các ngươi có phát hiện hay không? Nô Tả bỗng nhiên kêu lên. Những thứ kia thực nhân trùng dường như không có khởi tử hoàn sinh. Cái gì? Những người khác nghe vậy đều lộ ra khiếp sợ màu sắc, lập tức nhìn về phía những thứ kia thực nhân trùng. Ngươi nói cái tình huống này ta sớm liền phát hiện, bất quá ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Cố Thành nói theo. Những thứ kia chết ở tảng đá trên tế đài thực nhân trùng, xác thực không tiếp tục phục sinh. Thế nhưng những thứ kia chết ở tảng đá tế đàn bên ngoài, vẫn còn có thể phục sinh. Những người khác để hắn nói nhìn một cái. Quả nhiên, thực sự là hắn nói như vậy. Cố Thành, chúng ta vẫn là yên lặng quan sát biến hóa sao? Mắt thấy Ngọc Dũng bị hư hao, tinh khí thần dường như vẻ vải không ít, Ngô Tam thiếu hỏi. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Cố Thành túi đầu nhìn lấy phía dưới đại loạn chiến, trong con ngươi lóe ra không rõ quan mang. Chương 306, có người ở phía sau màn chỉ huy thực nhân chủng. Nửa giờ trôi qua, tảng đá trên tế đài chiến tranh vẫn còn đang kéo dài. Chỉ là cựu đầu xà bách bắt đầu hiện lộ mệt mỏi, chủ yếu là nó dây leo có rất nhiều đều gãy lìa, có khi là bị thực nhân chủng bắt được cơ hội, nào tới cắn nước, có khi là liên tục quất, thụ thương hao tổn. Cái kia không đầu quái vật cũng có chút hề vải thái độ. Dù sao liên tục cường độ cao giờ TS, coi như là thiết nhân cũng nếu không gánh được. Ngược lại thì thực nhân chủng, tuy là bị giết chết rất nhiều. Thế nhưng so sánh với bọn họ khổng lồ số lượng, thật là chín châu mất sợi lông. Chiếu cục này thế phát triển tiếp, thực nhân chủng phần thắng cực đại. Không riêng gì Cố Thành đã nhìn ra. Những người khác cũng đều đã nhìn ra. Ta đi. Thực nhân chủng phải thắng. Vương Mập Mạp kinh hô. Xem tình hình, chắc là như vậy, thực nhân chủng số lượng nhiều lắm. Nô Tam Thiếu cũng nói một câu. Không sai. Tuy là cựu đầu xà bách cùng cái kia không đầu quái vật rất lợi hại, thế nhưng thực nhân trùng số lượng nhiều lắm, đây là điển hình số lượng chiến thắng chất lượng. Nô Tả cũng phân tích lấy. Cố Thành nhìn lấy phía dưới tình hình chiến đấu, lắc đầu, nếu như thực nhân trùng thắng, ngược lại là chuyện tốt, chúng ta có cổ thanh đồng mặt nạ, thực nhân trùng sẽ không tới gần chúng ta, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Nô Tả quay đầu nhìn hắn, có ý tứ. Cố Thành trầm mặc khoảng khắc, nói, các ngươi quá coi thường cựu đầu xà 717 bách cùng lỗ thương vương cái tên kia. Nghe được Cố Thành nói như vậy, ánh mắt của bọn họ đều không tự chủ được nhìn về phía dưới. Phía dưới tình hình chiến đấu bộc phát kịch liệt. Cựu đầu xà bách hết sức rõ ràng bắt đầu có rút lại vòng chiến. Cái kia không đầu quái vật cũng thối lui đến cựu đầu xà bách rễ cây khe hở nơi đó. Thực nhân trùng nhóm nhanh chóng xông lên tảng đá tế đàn. Thậm chí có thật nhiều thực nhân trùng đi qua tảng đá tế đàn, hướng hai bên đi vòng qua, muốn vây quanh cựu đầu xà bách. Trong lúc nhất thời, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Những thứ kia phân tán ra muốn vây quanh cựu đầu xà bách thực nhân trùng thật giống như trường thành bên trong liệu mình công thành quái thú tựa như, không sợ chết, dũng cảm tiến tới. Trong khoảnh khắc, thực nhân trùng từ bốn phương tám hướng đem cựu đầu xà bách bao vây lại. Cựu đầu xà bách biến thành bốn bề thọ địch. Nó chỉ có thể sử dụng những thứ kia dây leo, liều mạng quật những thứ kia đến gần thực nhân trùng. Thế nhưng nó công kích phòng bị một mặt đều chắc trở. Huống hồ hiện tại tứ diện, những thứ kia thực nhân trùng liên tục không ngừng xuyên qua nó công kích võng. Nó nguy hiểm. Nô Tả kêu lên. Cố Thành nhìn chòng chọc vào cựu đầu xà bách, chớ quấy rầy, nhìn lấy. Liên tại thực nhân trùng gần nhào tới cựu đầu xà bách trên rễ cây thời điểm. Đương nhiên, những thứ kia bay múa đầy trời dây leo đột nhiên đình chỉ công kích. Sau đó ở Cố Thành đám người trong ánh mắt kinh ngạc, những thứ kia dây leo dĩ nhiên cấp tốc phân liệt ra. Một căn đường kính vài centimet tráng kiện dây leo dĩ nhiên chia ra thành vô số cực kỳ thật nhỏ, dường như tơ máu một dạng quỷ dị hình đường thẳng vật. Trong ngay mắt, toàn bộ bầu trời đều là loại này tơ máu một dạng hình đường thẳng vật. Siêu, 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 siêu. Những thứ này tơ máu hình đường thẳng vật giống như viên đạn một dạng, tình xạ mà ra. Trong thời gian ngắn, một căn tơ máu hình đường thẳng vật trực tiếp cắm vào một chỉ thực nhân trùng trong thân thể. Con kia thực nhân trùng thân thể hơi chấn động một chút, tiêu đình chỉ hành động. Sau đó một màn quỷ dị xảy ra. cái kia tơ máu hình đường thẳng vật dường như ống hút tựa như, liều mạng hút lấy thực nhân tái tạo lại thân ở trên huyết nhục chất dinh dưỡng. Vẹn vẹn mấy giây, con kia chừng người trưởng thành cánh tay to, dài hơn một thước thực nhân trùng biến thành một căn khô đét cành cây khô. Ở Cố Thành đám người ánh mắt hoảng sợ dưới, lại là đếm không hết thực nhân trùng trong khoảnh khắc bị hút khô, biến thành ngàn xẹp cánh khô. Nguyên bản bao vây cựu đầu xà bách vô số thực nhân trùng, trong khoảnh khắc đã bị quét sạch không còn. Ta, cỏ. Vương Mập Mạp thần tình dại ra, ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng mắng một câu, cũng không biết là mắng ai. Nô Tả cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nam thân thể run rẩy. Nô Tam thiếu cùng Phan Tử sắc mặt lại là cực kỳ xấu xí, ánh mắt của bọn họ không tự chủ bay tới những cây đó trên cành treo thây khô bên trên. Phía trước còn tưởng rằng những thứ này thây khô là hóng gió, hiện tại xem ra Cố Thành sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ ngưng trọng. Cái này nên tính là cựu đầu xà bách đại chiêu a. Vừa rồi vây quanh nó thực nhân trùng ít nhất có mấy vạn chỉ, bị nó nhất chiêu trực tiếp quét sạch, đơn giản là cực độ khủng bố. Cũng không thể trách Ngô Tam thiếu vẻ mặt của bọn họ biết khó nhìn như vậy. Nếu như cựu đầu xà bách thắng, bọn họ sẽ trực diện cái này kinh khủng đối thủ. Cố Thành ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia không đầu quái vật, vừa rồi hắn còn phát hiện một cái tình huống đặc biệt. Những kia máu kia hình đường thẳng vật, ngoại trừ công kích những thứ kia thực nhân trùng, vẫn còn có một ít tấn công về phía cái kia không đầu quái vật, chỉ là bị không đầu quái vật hủ ở hải ra đao khí chặt đứt, là vô tâm lỡ lời, vẫn có ý. Hắn cùng cựu đầu xà bách không phải một đường. Cố Thành trong lòng như có điều suy nghĩ. Phía dưới chiến trường, cựu đầu xà bách như vậy hung tàn công kích, phản phất cũng hù dọa những thứ kia thực nhân trùng. Bọn họ công kích tạm thời đình chỉ, tất cả thực nhân trùng đều ngừng ở công kích vòng bên ngoài, giống như là đang suy tư hoặc như là đang do dự. Phòng trưng lấy bọn họ về điểm này có thể bỏ qua không tính chỉ số IQ cũng nghĩ không thông, bọn họ luôn luôn đều là đóng vai thân phận của thôn phệ giả, làm sao lần này bọn họ ngược lại bị người cho hút khô rồi. Như vậy dừng lại khoảng khắc, đồng nhiên thực nhân trùng đại quân xảy ra dị động. Chỉ thấy trong đại quân gian nơi nào đó, một cái thực nhân trùng đột nhiên tự bạo một dạng, trực tiếp nổ thành một bãi dịch nhờn. Sau đó chung quanh nó còn lại thực nhân trùng giống như là tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, dồn dập đánh về phía bãi kia dịch nhờn. Chỉ thấy một chỉ thực nhân trùng nhào tới dịch nhờn bên trong, thân thể nhanh chóng chìm vào dịch nhờn bên trong, sau đó biến mất. Bãi kia dịch nhờn thoáng lớn hơn một chút, mười mấy con thực nhân trùng đồng thời nhào tới dịch nhờn bên trong, giống như là nhào vào trong đầm nước, toàn bộ biến mất. Sau đó bãi kia dịch nhờn trực tiếp biến lớn hơn một vòng, càng ngày càng nhiều thực nhân trùng hướng phía bãi kia dịch nhờn đánh tới, trực tiếp đem tiểu bình trên đài mọi người thấy choáng váng. Nó bọn họ đây là đang làm gì? Nô Tà trợn mắt hốc mồm nói rằng, tự sát, tự bạo. Vương Mập Mạp gãi đầu một cái ra, sẽ không, nhất định là có cái gì. Nô Tam thiếu nói như đinh chém sắt lấy, kiến thức của hắn vẫn là so với Nô Tà, Vương Mập Mạp bọn họ cao hơn rất nhiều, tự nhiên phát giác ra những thứ này thực nhân trùng cử động dị thường không có đơn giản như vậy. Cố Thành như có điều suy nghĩ nói ra, các ngươi có phát hiện không? Những thứ kia thực nhân trùng hình như là bị người chỉ huy tựa như, vô luận là công kích, vẫn là tạm dừng, hoặc là hiện tại sự dị thường này cử động, hành động đều rất thống nhất. Nô Tam thiếu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi là nói, có người ở phía sau màn chỉ huy bọn họ. Nô Tả cũng đầy mặt khó có thể tin, không thể nào. Những thứ này thực nhân trùng ngủ say mấy nghìn năm, mới vừa thức tỉnh, ai có thể chỉ huy bọn họ? Cố Thành lắc đầu, không nhất định cần phải là người ở chỉ huy bọn họ. Cũng có thể là đầu lĩnh. Chương 307, bất hủ địa ngục. Đầu lĩnh. Nô Tam thiếu sắc mặt trong nháy mắt đã khá nhiều, hắn như có điều suy nghĩ nói ra, ý của ngươi là, những thứ này thực nhân trùng bên trong, có một cái trùng vương. Cố Thành gật đầu, đương nhiên. Không phải vậy không cách nào giải thích hành động của bọn nó tại sao lại như vậy nhất trí. Ta đoán, chắc là một cái cùng loại kiến hậu các loại trùng hậu, có thể phát sinh cùng loại sóng điện não các loại tín hiệu, thống nhất chỉ huy những thứ kia thực nhân trùng. Lấy những thứ này thực nhân trùng sinh mệnh hình thái đến xem, bọn họ sẽ không có cái gì đầu óc, chỉ có thể tiếp thu được đơn giản tiến công, phòng thủ, lui lại các loại chỉ lệnh. Bất quá cái này dạng cũng đủ rồi, chỉ cần có cái quan chỉ huy, những thứ này thực nhân trùng là có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Một Ngô Tam thiếu gật đầu. Cố Thành suy đoán phi thường hợp lý. Ngô Tả lại hỏi, cái kia trùng vương đang ở đâu vậy? Cố Thành nhìn lấy bãi kia đường kính đã sắp muốn vượt qua 10 thước dịch nhẫn, ta đoán nó sắp hiện hình. Nô Tả bọn họ nghe vậy, nhất thời tò mò nhìn về phía bãi kia dịch nhẫn. Phía dưới, theo những thứ kia thực nhân trùng che giả mang mọc hiến thân, bãi kia dịch nhẫn đã mở rộng đến rồi đường kính hơn 10 mét phạm vi. Dịch nhẫn diện tích càng lớn, chung quanh thực nhân trùng dẫn thân vào tốc độ lại càng nhanh, bọn họ giống như là dưới sủi cảo tựa như, nhất khắc không ngừng hướng dịch nhẫn bên trong nhảy. Lớn như vậy diện tích, hầu như mỗi giây đều biết thiên điều thực nhân trùng nhảy vào đi. Bãi kia dịch nhờn đường kính mở rộng đến rồi chừng 15 mét liền không nữa mở rộng. Thế nhưng bên trong dịch nhờn nồng độ, mắt trần có thể thấy biến đến thâm trầm. Cựu đầu xà bách phảng phất cảm giác được cái gì, nó phân liệt ra vô số tơ máu bắt đầu hợp lại, lần nữa khôi phục thành dây leo. Sau đó những thứ kia dây leo một lần nữa ở giữa không trung thong thả tới lui tuần tra, giống như là làm nào đó động tác phòng ngự. Ngược lại là cái kia không đầu quái vật, khí định thần nhàn đứng ở cựu đầu xà bách dưới tảng đá trên tế đài. Thực nhân trùng cử động dị thường dường như với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Khoảng chừng hơn 10 phút, tất cả thực nhân trùng tất cả đều nhảy vào cái kia một vũng lớn dịch nhờn bên trong, toàn bộ hang động đá vôi lại không có một chỉ thực nhân trùng. Hang động đá vôi đột nhiên biến đến hết sức an tĩnh. Thế nhưng Cố Thành bọn họ lại không tự chủ được nín thở. Nô Tả cùng Vương Mập Mạp hai người bọn họ thậm chí thân thể không tự chủ run rẩy. Không phải bọn họ nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc, mà là một cỗ vô căn cứ sinh ra áp lực, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hơn nữa cái này cảm giác áp bách còn đang không ngừng tăng cường. Cố Thành bọn họ ngược lại là có thể gánh nổi. Thế nhưng tu vi võ công thấp nhất Nô Tả cùng Vương Mập Mạp liền không nhất định. Cái này cỗ cảm giác áp bách giống như là Thái Sơn áp đỉnh tựa như, đem bọn họ ép tới hầu như đều muốn không thở nổi. Bất quá Ngô Tam thiếu, Cố Thành, Trương Khởi Linh bọn họ cũng vô hạ cố cập hai người bọn họ. Ba người bọn họ đều mắt không chấp nhìn chằm chằm bãi kia dịch nhận. Chỉ có Phan Tử đang chiếu cố lấy Ngô Tả. Đồng nhiên, cái này cổ cảm giác gáp bách cấp tốc kéo lên đến đỉnh phong. Sau đó, hống, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng, một chỉ cự đại rắn từ bãi kia dịch nhận bên trong vọt ra. Cố Thành bọn họ chứng kiến con kia rắn, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xâm chỉ thấy trước mắt cái này rắn có ít nhất 100 mét dài, thân thể đường kính cũng có 7-8 mét bộ dạng. Cả người đứng lên giống như là một cái nhà cao ốc chọc trời tựa như. Từ trên thể hình xem, nó dĩ nhiên không so cựu đầu xà bách thua kém bao nhiêu. Nhất làm người ta kinh khủng là nó cự đại khẩu khí. Há mồm phía sau giống như lô đen một dạng, đen nhánh không thấy đáy. Một vòng mất trật tự răng đầy răng nanh chừng mấy nghìn quả, không ai hoài nghi nó lực cắn, phòng chừng có thể mớm bất luận cái gì vật thể. Nhơ nhớp thân thể dính đầy dịch nhẩn, tầng tầng thì tầng, dường như bộ vô số khổng lồ xăm lốp xe. Nấc 4. Nô Tả chứng kiến trước mắt phảng phất núi thịt một dạng cự trùng. Cảm thụ được nó cả người tán phát lang liệt khí thế. Con mắt đảo một vòng, dĩ nhiên ngất đi. Phan Tử nhất thời gấp rồi, vội vàng liền muốn cứu tỉnh hắn. Nô Tam thiếu ngăn cản hắn, đầu tiên là cho hắn đáp cái mạch, sau đó nói ra hắn không có việc gì, tính rồi đừng cứ gọi tỉnh hắn, cái tràng diện này với hắn mà nói kích thích quá lớn, hãy để cho hắn hôn mê à. Phan Tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia cự trùng, bất quá sự chú ý của hắn vẫn có hơn phân nửa đặt ở Nô Tả trên người. Khá lắm, lớn như vậy côn trùng phải là trùng vương hoặc là trùng hậu đi. Nô Tam thiếu lại nói với Cố Thành. Cố Thành nhỏ giọng đáp lại, phải là Vương Mập Mạp, ai ra, lớn như vậy côn trùng, là thế nào chui ra ngoài? Sẽ không phải là nó những côn trùng kia trùng tôn nhóm hiến tế chính mình, đem nó cho gọi tới chứ? Cố Thành lắc đầu, loại này côn trùng sinh mệnh hình thái phi thường thần kỳ, có thể còn sống mấy nghìn năm, có thể hóa thân dịch nhẫn, làm sao cũng không giết chết, nói thật, ta đều hoài nghi nó là ngoại tinh sinh mệnh. Từ tình huống vừa rồi đến xem, bọn họ hẳn không phải là hiến tế, ta cảm thấy dùng dung hợp để hình dung, càng thỏa đáng. Dung hợp? Nô Tam thiếu lặp lại một câu. Không sai, dung hợp. Cố Thành gật đầu, các ngươi xem, những thứ kia thực nhân trùng bản thân là có thể ở tái tạo lại thân cùng với dịch nhờn lượng trùng hình thái tự do chuyển hoán, các ngươi có thể chứng kiến, bọn họ đều chủ động biến thành dịch nhờn hình thái, tất cả dịch nhờn hội tụ đến cùng nhau, biến thành lớn như vậy một bãi dịch nhờn, tiếp lấy cái này đại gia hỏa liền từ bên trong chui ra. Chẳng lẽ cái này không giống như là dung hợp sao? Vô số thực nhân trùng biến thành dịch nhờn, sau đó những thứ này dịch nhờn dung hợp một chỗ, lại biến thành một cái cự đại thực nhân trùng. Vương Mập Mạp lập tức gật đầu, nói không sai, ta cảm giác cũng là cái bộ dáng này. Lô Tam thiếu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, mãi mãi, cái này Tây Chu mộ làm sao hung hiểm như thế, lại là cựu đầu xà bách, lại là không đầu quái vật, lại là kinh khủng như vậy thực nhân chủng, ta ngược lại nhiều năm như vậy đấu, chưa từng có gặp phải hung hiểm như thế đấu. Cố Thành nghe vậy, không tự chủ liếc mắt nhìn hắn. Lão hồ ly này, lại đang nơi đây trang bị manh mới. Ngươi cảm thấy ta sẽ không tin. Cùng ngươi năm đó xuống Hoàng Sa đáy biển mộ, còn có Trương gia cổ lầu so sánh với, cái này Thất Tinh Lỗ Vương cùng tối đa chỉ có thể xem như là bữa ăn trước món điểm tâm ngọt chứ. Lô Tam thiếu giống như là cảm thấy Cố Thành ánh mắt, quay đầu nhìn hắn một cái. Cố Thành cười cười, nói, Tam gia, ngươi cảm thấy hiện tại dưới trận tình thế như thế nào đây? Của ngươi nào phần thắng càng cao? Nô Tam thiếu nhìn lấy con kia giống như cao ốc chọc trời một dạng cự trùng, lắc đầu, nói, cái này khó mà nói, ai biết cựu đầu xà bách còn có hay không cái gì đón sát thủ. Hơn nữa cái kia không đầu quái vật cũng không có phát huy ra thực lực chân chính, chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết nha. Cố Thành khẽ gật đầu, Tam gia chính là Tam gia, nhãn lực quả nhiên sắc bén. Không sai, chúng ta bây giờ vẫn không thể phớt lờ, cái này Tam phương vô luận người nào thắng. Đối với chúng ta mà nói đều không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên chúng ta cũng muốn tìm kiếm phá cuộc phương pháp xử lý. Vừa lúc đó, không đầu quái vật có động tác. Có lẽ là cái kia cự trùng xuất hiện, kích thích không đầu quái vật. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước. Sau đó thân thể hơi ngồi xổm, tay phải bỗng nhiên phía sau giò xét, keo kiệt ở cổ sống của chính mình xương. Theo tay phải hắn dùng sức. Dĩ nhiên gắng gượng từ cổ sống của chính mình xương bên trong, rút ra một bả bạch sắc cốt đao. Cái chuôi này cốt đao, thân đao hẹp dài, nhìn lấy không sai biệt lắm có dài 2 thước, bạch cốt sáng bóng, chân bóng như ngọc. Hình cung như viên nguyệt, nhìn lấy chính là một bả cực kỳ ngưu bức vũ khí. Đem Ngô Tam thiếu, Phan Tử, Vương Mập Mạp đều cho thấy choáng, lại vẫn có loại này thao tác, đem xương của mình rút ra làm vũ khí còn hành. Chỉ có Cố Thành, hắn nhìn lấy thanh kia cốt đao, đôi mắt hiện lên tia sáng. Thanh kia cốt đao, dĩ nhiên là một bả thần vật. Vật phẩm tên gọi, Bất Hủ Địa Ngục vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm linh khí vật phẩm năng lực, Địa Ngục Hỏa, Minh Vương giật đầu, trưởng thành hệ. Vật phẩm nói rõ, trưởng thành hệ vũ khí, lấy Địa Ngục Minh Vương xương thành tiểu lưỡi dao, có thể hấp thu sinh vật cường đại di hải. Để đề thăng các loại vũ khí cấp cùng thuộc tính. có thể lấy chân khí kích phát địa ngục hỏa bám vào thân đao, địa ngục hỏa vốn có thiêu đốt hết thể đặc tính. Minh Vương dập đầu, chớ chú hệ công kích. Bên trên. Chương 308, cự trùng. Đệ S cựu đầu xà bách. Vật phẩm tên gọi, bất hủ địa ngục vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực, địa ngục hỏa, Minh Vương dập đầu, trưởng thành hệ vật phẩm nói rõ, trưởng thành hệ vũ khí, lấy địa ngục Minh Vương xương thành tiểu lưỡi dao, có thể hấp thu sinh vật cường đại di hải, để đề thăng các loại vũ khí cấp cùng thuộc tính. Có thể lấy chân khí kích phát địa ngục hỏa bám vào thân đao, địa ngục hỏa vốn có thiêu đốt hết thể đặc tính. Minh Vương dập đầu, chớ chú hệ công kích. Trưởng thành hệ vũ khí. Dĩ nhiên là trưởng thành hệ vũ khí. Có thể hấp thu sinh vật cường đại di hải, để đề thăng các loại vũ khí cấp cùng thuộc tính. Cố Thành trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là hắn đệ một lần chứng kiến trưởng thành hình thần vật. Tợt mờ giờ, làm sao càng ngày càng huyền ảo. Liên địa ngục Minh Vương đều đi ra rồi. Hơn nữa không phải là địa ngục Diêm Vương sao? Cố Thành bị không đầu quái vật cái chuôi này cốt đao đích thuộc tính cho hung hăng chấn động đến rồi. Coi như là mới vừa ngọc dũng, đều không có cho hắn lớn như vậy khiếp sợ. Kiếp trước của hắn cũng thích xem một ít internet tiểu thuyết, tự nhiên biết trưởng thành hình vũ khí trang bị chỗ biến thái, thông thường loại trang bị này đều là chủ giác thiên mệnh trang bị, hơn nữa dựa theo kịch tình xáo lộ, cuối cùng những vũ khí này trang bị trên cơ bản đều sẽ tiến hóa thành kinh thiên động địa thần khí. Chẳng lẽ người này mới là nhân vật chính? Cố Thành có chút không nói. Lập tức hắn nhớ nghĩ Lỗ Thương Vương cả đời, dường như xác thực tràn đầy truyền kỳ. Cũng chính là hắn không biết Ngọc Dung sử dụng cần tiêu hao năng lượng, bằng không lấy năng lực của hắn, muốn tìm được xung năng tài liệu tuyệt đối không phải việc khó gì, cuối cùng hắn không làm tốt thật có thể trường sinh bất tử. Lấy tính cách của hắn, dã tâm, cùng với năng lực, nếu như có nữa trường sinh bất tử sinh mệnh, phòng trường thế giới này sẽ bị hắn quậy đến long trời lở đất. Không được. Ngọc Dung đã hư hại, cái chuôi này cốt đao ta nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Cảm giác nó so với quỷ phách đao còn càng lợi hại hơn. Cố Thành ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh kia cốt đao. Cựu đầu xà bách dễ cây khe hở trước. Không đầu quái vật một tay cầm đao, ngang nhiên mà đứng. Không sợ chút nào con kia cự đại thực nhân trùng. Coi như hắn hình thể ở nơi này chỉ thực nhân trùng trước mặt, còn như là kiến hơi nhỏ bé. Thế nhưng khí thế của hắn cũng là không chút nào bại bởi cái này chỉ thực nhân trùng. Thậm chí rất có một lời không hợp, liền muốn lên đi theo nó đại chiến 300 hiệp tư thế. Cự trùng ngang lập dựng lên. Rất quỷ dị. Nó không có ánh mắt, lại cho người ta cảm giác nó có thể chứng kiến tựa như. Nó cự đại khẩu khí hướng về phía toàn trường quét mắt một vòng, cuối cùng nó không nhìn Cố Thành một nhóm người, cùng với cái kia giết nó không ít hiếu tử hiển tôn ra hỏa, đem khẩu khí nhắm ngay cựu đầu xà bách. Ở nó cảm ứng chung, đại thụ đối với uy hiếp của nó lớn nhất. Thứ nhì là dưới cây đại thụ cái kia dạng không đứng đắn. Cuối cùng mới là tiểu bình trên đài mấy cái con kiến hôi. Sở dĩ nó quyết định ngăn trước rơi đại thụ. Hống ba nó phát sinh rít lên một tiếng. Sau đó dắt thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía cựu đầu xà bách nhào qua tới. May mà cái này hang động đá vôi không gian đủ lớn. Bằng không thật không đủ cự trùng cùng cựu đầu xà bách chơi đùa. Mắt thấy cự trùng nào tới. Huyền phù ở cựu đầu xà bách chung quanh vô số dây leo cũng giống như xúc tua một dạng, hướng phía cự trùng điện xạ mà đi. Cơ hồ không có phí công phu gì thế. Không n nở những thứ kia dây leo liền quấn lên cự trùng. Chỉ là cự trùng trên người toàn bộ đều là chân mượn dịch nhợn. Chẳng không phải lưu tay. Dây leo căn bản quấn không được nó. Cự trùng nhẹ nhàng xoay lắc một cái, liền từ những thứ kia dây leo đang dày dừa chạy tới. Một ít quấn lấy tương đối chặt. Lại là bị nó trực tiếp cho tránh đoạn. Nó trực tiếp nhào vào cựu đầu xà bách trên người, hung hăng cắn xuống một cái, trực tiếp đem cựu đầu xà bách cành cây á cắn nuốt vô số. Cựu đầu xà bách chắc là bị đau, toàn thân cảnh đều run rẩy. Sau đó có thể chứng kiến những thứ kia dây leo lần nữa chia ra thành vô số tơ máu, hung hăng ghim vào cự trùng trong thân thể. Cự trùng khởi điểm còn lơ đễnh, vẫn còn ở tự mình cắn xé cựu đầu xà bách thân cây cành cây. Nhưng khi những tia máu kia bắt đầu hút, cự trùng thân thể nhất thời khẽ run lên. Sau đó liền thấy nó bỏ qua cắn xé, mà là điên cuồng giằng co, muốn đem trong thân thể những tia máu kia cho tránh thoát rơi. Chỉ là lần này không phải dây leo vướng víu tốt như vậy tránh thoát. Những tia máu kia là trực tiếp ghim vào trong thân thể của nó, thật giống như ở trong thân thể của nó mọc rễ như vậy. Tuy là nó như thế nào dãy rủa, vẫn có một số tơ máu ngoan cố cắm sâu ở trong thân thể của nó. Liều mạng hút lấy trong thân thể hắn chất dinh dưỡng. Cự trùng thấy thoát khỏi không rơi, thẳng thắn liều mạng lần nữa hướng phía cựu đầu xà bách đánh tới. Ta đi, hai người này điên rồi. Đây không phải là giết địch 1000, tổn hại 800 sao? Vương mập mạp kinh hô. Lô Tam thiếu gật đầu, không sai, nơi này không gian hạn chế phạm vi hoạt động của bọn nó, từ sinh vật lãnh địa ý thức cùng sinh tồn bản năng mà nói, bọn họ nhất định sẽ đem đối phương thành tựu đệ nhất tử địch, đây là một hồi không chết không thôi tử chiến, bọn họ hiện tại chính là xét ở ai trước gánh không được. Cố Thành nhìn khoảng khắc, bỗng nhiên quay đầu hỏi Trương Khởi Linh, ngươi cùng quái vật kia giao thủ quá, lực chiến đấu của hắn như thế nào đây? Trương Khởi Linh sắc mặt hiếm thấy nghiêm trọng, rất mạnh. Ta không phải là đối thủ. Vậy ngươi có cảm giác hay không đến, hơi thở của hắn dường như yếu bất không ít. Ừm, cảm thấy. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ với hắn thắng bại phần trăm là bao nhiêu? Nếu như thêm lên ta ư? Cố Thành rất muốn liếc một cái. Ngươi lại ra, ngươi đây là coi thường ta sao? Không ngờ như thế lực chiến đấu của ta có cũng được không có cũng được thôi. Coi như đây là tình hình thực tế, ngươi nha có thể hay không nguyện chuyển một điểm? Hắn lần nữa cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Đông nhiên, hắn từ trong giới chỉ móc ra tiên ngưỡng hồ lô, điều chỉnh qua đi, hắn đem hồ lô đưa cho Phan Tử. Phan ca, làm phiền ngươi. Trong này chứa là xăng, ngươi từ giờ trở đi liền theo vách núi đi xuống ngược lại. Như thế này, ta khả năng cùng câm điếc cùng nhau xuống phía dưới cùng cái kia không đầu quái vật chém giết. Đến lúc đó ngươi liền đem chu vi toàn bộ dội lên xăng. Phan Tử tiếp nhận hồ lô, nghi ngờ cơ cơ, trong này chứa là xăng. Vương Mập Mạp ở bên cạnh cười rồi, tiểu Cố gia, ngươi đừng trêu chọc, nhỏ như vậy hồ lô, có thể giả bộ bao nhiêu xăng? Cố Thành liếc mắt nhìn hắn, không. Một tấn. Vương Mập Mạp kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết. Sau đó khó tin nhìn lấy Phan Tử hồ lô trong tay. Phan Tử cũng có chút không dám tin tưởng. Lô Tam thiếu tức giận lườm bọn họ một cái, các ngươi biết cái đích gì, cái hồ lô này là Cố Thành từ Tân Nguyệt nhà hàng tốn 16 ước vô xuống bà bối, các ngươi cho là phổ thông hồ lô đâu. 1.6 tỷ. Vương Mập Mạp ánh mắt trong nháy mắt sáng. Hắn liếm khuôn mặt đối với Phan Tử cười nói, Phan ca, tốt như vậy bà bối, cho ta xem thôi. Phan Tử cười nhạt, cho ngươi xem. Làm hư tính của người nào? Nói. Hắn cũng ôm lấy mới lạ tâm tính, đem hồ lô trong tay miệng hướng về phía tiểu bình phía dưới lại, đứng chổng ngược qua đây. Nhất thời, một đường màu vàng kim chất lỏng trong suốt từ miệng hồ lô chút xuống. Phan Tử nhún nhún mũi. Thật là xăng. Chương 309, nếu như chết mập mạp đùa bỡn bị bợm, trực tiếp giết chết hắn. Thật là xăng. Phan Tử nhãn tình sáng lên. Vương Mập Mạp cũng rất giống xem ngạc nhiên tựa như, xích tới, Phan ca, ngươi nhiều ngược lại một hồi, nhìn có phải là thật hay không có một tấn nhiều như vậy. Phan Tử vốn là muốn xịt hắn vài câu. Thế nhưng hắn nhớ nghĩ, nơi này là bọn họ cư trú chỗ, hơn nữa thực nhân trùng xuất hiện động lớn liền tại phía dưới. Vì an toàn, ở phía dưới nhiều ngược lại một ít xăng, để ngừa một phần vạn, cũng không gì đáng trách. Lúc cần thiết, cũng có thể nhiều ngăn cản những thứ kia nguy hiểm khoảng khắc. Nghĩ vậy, hắn đứng chổng ngược hồ lâu cũng không có thu hồi lại, tùy ý dầu hạt cải một dạng xăng hoa lạp lạp chút xuống phía dưới. Không bao lâu, phía dưới liền tích tụ một mảng lớn dầu bạc. Phan Tử đoán chừng không sai biệt lắm ngã trên 100 cân xăng đi ra. Hắn cùng Vương Mập Mạp liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Cố Thành, Nô Tam Thiếu, Trương Khởi Linh ba người ngược lại là không để ý đến hai người tiểu tâm tư. Bọn họ một lòng một dạ đều bỏ vào phía dưới đối chiến bên trên. Lúc này, 13 cự trùng cùng cựu đầu xà bách tử chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Tuy là cựu đầu xà bách không thể di chuyển, nguyên bản phát triển tươi tốt cành lá thân cây bị gặm thất linh bắt lạc, chỉnh thể hình tượng thật giống như từ vạn vật hồi phục mùa xuân trực tiếp giao qua khô vàng diệp lạc mùa đông. Thoạt nhìn lên bị hao tổn rất nặng. Thế nhưng nó những tia máu kia là thật nhu bức, giống như là vô số cây rút máu máy móc, không ngừng hút lấy cự trùng sinh mệnh lực. Cự trùng tuy là biến lớn về sau, vô luận là sức chiến đấu hay là khí thế đều sinh ra biến chất, thế nhưng dường như cũng không có gì mới đòn sát thủ lợi hại. Một phen huyết chiến về sau, cự trùng biến đến hề vải bất ham. Đường kính 7-8 mét thân thể cũng ngâm nước đến rồi 3-4 m, trực tiếp xúc thủy phân nửa. Chiếu khuynh hướng này xuống phía dưới, không được bao lâu, cự trùng sẽ bị cựu đầu xà bách cho hút khô. Lúc này cự trùng phảng phất ý thức được tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền phải xong đời. Sở dĩ nó bỏ qua chém giết, quay đầu muốn chạy. Nhưng là lúc này cựu đầu xà bách làm sao lại để cho chạy nó. Một ít dây leo lên cự trùng thân thể, gắt gao quấn lấy nó, mặc cho nó dễ rủa như thế nào, lợi dụng chính mình thân thể bề mặt trơn trượt dịch nhờn chạy trốn. Một khi bị tránh thoát, ngay lập tức sẽ một lần nữa quấn lên đi. Nói chung chính là không cho nó chạy trốn. Rất nhanh, liên tại Cố Thành mấy người ánh mắt hoảng sợ chung, cái kia cự trùng rốt cuộc bị hấp thành một cái thây khô, một cái ngâm nước thành dài hơn 10 thước, vẹn vẹn to bằng cánh tay thây khô. Đợi cựu đầu xà bách những tia máu kia thu hồi đi, thình thịch bốn, cái kia thây khô đột nhiên vỡ vụn thành vô số bột phấn, sau đó lặng yên không tiếng động tản mát đến xung quanh. Thực nhân cự trùng vs cựu đầu xà bách, cựu đầu xà bách thắng. Tiểu Bình trên đài xem cuộc chiến, mọi người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ai ra, kinh khủng như vậy thực nhân cự trùng cũng bị giết chết, cái này cựu đầu xà bách có phải hay không quá kinh khủng? Lớn như vậy một cái côn trùng đều bị hấp thành thây khô, ta cái này cái tiểu thân bản sợ là thì đều phải bị hút đi chứ. Lập, nó ăn cướp sao? Chết mập mạp, có thể hay không đừng ác tâm như vậy? Câm miệng cho ta. Cố Thành, chúng ta làm sao bây giờ? Thực nhân trùng bị làm chết khô, ta phỏng chừng tới chính là chúng ta. Cố Thành nhìn lấy phía dưới, nhặt nói rằng, nếu như đối thủ chỉ có cái kia khỏa chết cây, ta ngược lại không phải rất lo lắng, nó hiện tại cũng là kéo dài hơi tàn, chỉ cần tìm được biện pháp, nó căn bản không đủ gây sợ. Sợ là sợ đối thủ của chúng ta không phải nó. Nô Tam thiếu ngẩn ra, đối thủ không phải nó. Có ý tứ. Cố Thành chậm rãi đứng lên, bám một cái, trong tay xuất hiện quỷ phách đao. Hắn nâng lên đao, mũi đao hướng về phía dưới. Đối thủ của chúng ta là hắn. Nô Tam thiếu theo mũi đao của hắn nhìn lại, sau đó liền phát hiện cựu đầu xà cây bách căn chỗ, cái kia ngang nhiên đứng thẳng không đầu quái vật. Chỉ thấy quái vật kia lúc này cũng giơ tay lên, trong tay bất hủ địa ngục mũi đao hướng về phía Cố Thành mấy người, coi như là ngốc tử cũng có thể nhìn ra, hắn là đang phát ra khiêu khích. Nô Tam thiếu trong nháy mắt hiểu ra. Tam gia, chúng ta không có đường lui, cái tên kia sẽ không để cho chúng ta an toàn rời đi nơi này. Hiện tại chúng ta duy nhất sinh lộ chính là đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần, giết chết cái tên kia. Cầm điếc, ngươi không phải muốn biết thân thế của ngươi sao? Chúng ta làm một trận chết hắn, rời khỏi nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Khởi Linh không nói một lời đứng lên, trong tay hắc kỳ lân nhóm lên hỏa diễm. Nhớ kỹ ngươi nói. Nói, Trương Khởi Linh trực tiếp nhảy xuống. Cố Thành Dũng cảm cười, quân tử nhất ngôn. tứ mã nan truy, sau đó cũng nhảy xuống theo. Chỉ là độ cao này, đối với Cố Thành vẫn còn có chút độ khó. Sở dĩ hắn rơi xuống đất về sau, không thể không mạnh mẽ vận chuyển chân khí, đem cường đại lực đánh vào tháo hơn phân nửa đến chân dưới thổ địa. Mới tính không có lúng túng. Thế nhưng lập tức, Cố Thành thần tình sửng sốt. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác mình vẫn tiến cảnh chậm rãi khinh thân thuật rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 2. Trong nháy mắt, trong óc của hắn nhiều hơn vô số cảm nộ cùng khinh công tâm đắc. Lúc này khinh công tấn cấp, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, xem như là tăng thêm một phần thực lực. Không có làm nhiều cảm nộ. Hắn tại chỗ thoáng dừng lại chốc lát, liền đuổi theo Trương Khởi Linh bước chân, vung quỷ phách đao, hướng phía không đầu quái vật nào qua. Tiểu binh trên này, Lô Tam thiếu trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói với Phan Tử, ngươi ở lại chỗ này, bảo vệ tốt Lô Tả, nếu như ba người chúng ta không được, ngươi liền mang theo Lô Tả mau rời đi nơi đây, nhất định phải nghĩ biện pháp mang hắn ra ngoài. Phan Tử cũng không lập dị. Hắn kiên định điểm 823 một chút đầu, nói, Tam gia, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ che chở tiểu Tam gia an toàn. Lô Tam thiếu vỗ vỗ bả vai của hắn. Sau đó hắn nhìn Vương Mập Mạp liếc mắt, nhặt nói rằng, Mập Mạp, thực lực của ngươi tuy là không được tốt lắm, thế nhưng đánh trộm động võ thuật còn là rất không tệ, ta sẽ nhường Phan Tử mang theo Ngô Tà theo ngươi, chỉ cần ngươi đem hai bọn họ sống mang đi ra ngoài, Phan Tử sẽ cho ngươi 100 triệu thành tựu thù lao. Vương Mập Mạp ngẩn người, lập tức cười nói, Tam gia, 100 triệu có phải hay không ít một chút? Ngươi xem tiểu Tam gia mệnh đáng tiền như vậy, bao nhiêu lại thêm điểm. Ngô Tam thiếu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói với Phan Tử, nếu như cái này chết Mập Mạp đùa bỡn bị bợm, trực tiếp giết chết hắn. Phan Tử gật đầu, ta biết rồi, Tam gia. Vương Mập Mạp nụ cười trên mặt nhất thời cương trệ. Sơ qua, hắn vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên nói ra, Tam gia, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, sinh động một cái hiện tại cái này không khí khẩn trương, ngươi không có nhìn ra sao? Chúng ta coi như là chết sống có nhau chiến hữu, làm sao có thể đàm luận tiền đâu, cái kia nhiều tổn thương cảm tình nhỉ. Ngươi yên tâm, tiểu Tam gia mệnh liền do ta lo, cho dù chết, ta cũng sẽ làm cho tiểu Tam gia chết ở ta phía sau. Nô Tam thiếu không có tiếp tục phản ứng đến hắn, mà là rút ra binh khí của mình. Hít một hơi thật sâu, sau đó bắt lại bên cạnh sợi dây, nhảy xuống. Sau đó còn có hai chương. Chương 310, Cự Long hiện thân. Nô Tam thiếu vừa xuống đất, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chứng kiến Cố Thành giống như là bánh bao hấp tựa như, từ trên vách núi đá chạy xuống. Không khó tưởng tượng, mới vừa tiếng nổ kia chắc là thân thể hắn đụng vào vách núi vọng lại. Xem Cố Thành trên mặt vẻ mặt thống khổ, cái này thụ thương cũng không nhẹ. Nô Tam thiếu hùng tâm tráng trí trong nháy mắt bị đánh tiêu phân nửa. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Xong đời, Cố Thành tuổi quá trẻ lần lượt như thế một cái đều chịu không nổi. Nếu như hắn lần lượt như thế một cái, sợ là phải đường trường ở ra giam chứ. Hắn tự nhận chính mình lão già khổng có thể chịu không nổi một kích như vậy. Nô Tam thiếu vừa nhìn về phía cái kia không đầu quái vật, hắn mới vừa thu hồi chân. Rất hiển nhiên, Cố Thành là bị một cước đá bay. Nô Tam thiếu nhất thời nuốt nước miếng một cái. Cố Thành bên này, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Vừa rồi hắn sơ ý một chút, bị Lô Thương Vương một cước đá vào trên bụng, may mắn hắn lúc đó phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, bằng không một cước kia xuống chút nữa ba phần, hắn liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá một cước kia cũng thiếu chút nữa làm cho hắn ở ra dám rồi. Không nói một cước kia trực tiếp thương tổn, chỉ là hắn bị đá bay đi ra ngoài, hung hăng đập phải trên vách núi đá, thiếu chút nữa làm cho hắn mắt tối sầm lại, ngất đi. Thật vất vả dùng rằng bò người lên, Cố Thành chỉ cảm thấy trong bụng một trận phiên giang đảo hải. Cả người giống như là tan ra thành từng mảnh tựa như, đặc biệt là phía sau. Đau đớn một hồi, cũng không cần xem. Cố Thành liền biết mình phía sau nhất định là tảng lớn mảng lớn màu tím ẩm. Nương tay bị, Cố Thành nuốt xuống một búng máu. Hung tợn nhìn chằm chằm Lỗ Thương Vương, ngươi dĩ nhiên theo ta chơi liêu âm tối loại này bẩn thỉu chiêu thức. Vậy cũng đừng trách ta với ngươi chơi ỉ lại. Hắn tử trong giới chỉ móc ra mấy món đồ. Theo thứ tự là một cái nạm chân quý châu đáo hoàng quan, một viên khói mù lượn lờ hạt châu, cùng với một cái hoàng kim mặt nạ vật phẩm tên gọi Lưu Ly Châu Quan. Vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, cường hóa thần thức vật phẩm nói rõ, có thể cường hóa đeo người thần thức, cường hóa biên độ cùng đeo người lực ý chí có quan hệ. Vật phẩm tên gọi, khủng bố mặt nạ vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, mê hoặc lòng người. Vật phẩm nói rõ, tinh tuyệt nữ vương bội đeo mặt nạ, trên mặt nạ văn sức có mê hoặc lòng người tác dụng, có thể dễ như trở bàn tay đối với tâm thần của người ta tâm tình tạo thành ảnh hưởng. Vật phẩm tên gọi, thận châu vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, thận lâu ảo giác. Vật phẩm nói rõ, có thể căn cứ tâm ý của chủ nhân, chế tạo ra thận lâu ảo giác. Hắn đội Lưu Ly Châu Quan cùng khủng bố mặt nạ. Hầu như liền tại trong nháy mắt, Cố Thành tinh thần lực lượng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Cảm giác lực cũng tăng trưởng đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Hắn phát hiện mình hiện tại coi như là nhắm mắt lại, cũng có thể đi qua một loại phương thức không cách nào hình dung, xem đến hết thảy xung quanh. Chẳng lẽ, cái này chính là trong truyền thuyết thần thức? Quá thần kỳ. Hắn nhắm mắt lại, thật giống như lần đầu đạt được thú vị món đồ chơi hài tử, không ngừng cảm giác hết thảy xung quanh. Hắn cảm thấy nhìn như vậy thế giới, dĩ nhiên so với dùng mắt nhìn, càng rõ ràng hơn. Hết thảy đều biến đến phá lệ không giống với. Hở? Quái vật kia đầu cũng không có, có phải hay không cũng là cái này dạng xem đồ vật. Cố Thành đột nhiên nghĩ đến không đầu quái vật căn bản không chịu thị lực khó khăn. Nghĩ đến không đầu quái vật, hắn lập tức ý thức được bây giờ không phải là thí nghiệm thần vật thời điểm. Trương Khởi Linh chính ở chỗ này đau khổ chống đỡ đâu. Tay hắn cầm thần châu, lập tức phát động kỹ năng. Trong nháy mắt, trong động đá vôi xảy ra một ít biến hóa. Mới vừa cùng không đầu quái vật đối chém nhất đao, kết quả binh khí trong tay lại bị bất hủ địa ngục trực tiếp chém đứt, sợ đến Ngô Tam thiếu liền lùi lại vài chục bước. Kết quả không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, sau lưng của hắn đột nhiên truyền ra tảng đá rơi xuống đất thanh âm. Ngô Tam thiếu bản năng quay đầu, ánh mắt đột nhiên trợ to, trừng tròn xoe, chỉ thấy mới vừa bị tạc đạn nổ tung, sau đó tuôn ra vô số thực nhân trùng cái hang lớn kia, đưa ra một chỉ móng tay. Không sai, chính là một cái cự đại sinh vật ngón tay móng tay. Cái kia móng tay dập đầu cái hang lớn kia, giống như là đang thử thăm dò cao thấp, có thể là phát hiện cái kia động quá nhỏ, căn bản không qua được, nó lại rụt trở về. Ngô Tam thiếu hô hấp đều ngừng lại rồi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vừa rồi đó là cái gì? Lớn như vậy móng tay, phải là bao nhiêu cự thú móng vuốt? Liên tại hắn kinh hồn táng đảm nghĩ lấy vậy sẽ là quái vật gì thời điểm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy động lớn chỗ ở cái kia mảnh nhỏ vách núi bỗng nhiên đá lớn bay ngang. Cái kia đường kính khoảng chừng 2 thước động lớn trực tiếp bị mở rộng vì đường kính chừng 10 thước hang lớn. Một chỉ đầy lớp vảy màu xanh cự đại thú trảo từ hang lớn bên trong lộ ra. Rất hiển nhiên, cái này hang lớn là bị nó truy mở. Trong động đá vôi, sở hữu có thể cử động sinh vật giờ này khắc này toàn bộ đều dừng động tất lại. Bao quát đang đối chiến Trương Khởi Linh cùng không đầu quái vật, cùng với cái kia cựu đầu xà mách. Những thứ kia ở giữa không trung thong thả bay múa dây leo tất cả đều thu về. Không đầu quái vật xoay người mặt hướng hang lớn phương hướng. Trong tay dẫn theo hẹp dài cốt đao, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Khởi Linh, Ngô Tam thiếu, cùng với trên bình đại Phan Tử cùng Vương Mập Mạp đều nhìn cái kia cự đại thú trảo, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Đặc biệt là Vương Mập Mạp, một tấm mặt béo phì sợ đến trắng bệnh. Giống như là liền muốn ở ra dám rồi tựa như. Đây là cái gì quái vật? Tại sao lại tới một cái? Xong chưa? Khí thế thật là mạnh, so với kia cái mới vừa từ trong quan tài nhảy ra không đầu quái vật đều mạnh hơn. Xem ra, ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây. Đáy lòng của mọi người bên trong, các loại tâm tư bay loạn. Đồng nhiên, từ hang lớn bên trong lại lộ ra một chỉ cự đại thú trảo, đồng dạng là hiện đầy lớp vảy màu xanh. Sau đó, một cái cự đại đầu từ hang lớn bên trong chui ra. Mọi người chứng kiến cái này đầu, đều là vẻ mặt ngộp bức. Nô Tam thiếu ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cự thú đầu, trong miệng nỉ nó nói, rồng. Không sai. Từ hang lớn bên trong chui ra lớn đầu lớn, rõ ràng là một con rồng đầu. Chỉ thấy trán của nó, thình lình sinh ra hai cái sừng, mang cá bên cũng sinh ra hai cái nhỏ dài tu, cổ chỗ có bạch sắc hoa văn. Toàn bộ long đầu, so với khổng lồ tạp xa đầu xe còn muốn lớn hơn. Hai con có thể so với chừng bằng trái bóng rổ ánh mắt, tràn đầy lạnh lẽo, khinh miệt, xem thường, hờ hững, tàn lệ. Ngoại trừ phía trên bình đài Phan Tử cùng Vương Mập Mạp, Ngô Tam thiếu là khoảng cách nó gần nhất. Cùng long đầu liếc nhau một cái, Ngô Tam thiếu không tự chủ dùng mình một cái, sau đó khắp cả người phát lạnh. Hắn đã nhìn ra, hắn ở long nhãn bên trong, quả thực liền cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Cái kia không đầu quái vật cũng giống là bị đầu rồng to lớn dọa sợ, dĩ nhiên vô căn cứ lui về sau một bước. Sau đó thân thể hơi trầm xuống, trong tay một tay nắm cốt đao, cũng thay đổi thành đôi tay nắm chặt. Cự Long phảng phất cảm giác được không đầu quái vật động tác, nhãn thần đột nhiên biến đổi. Sau đó nó bỗng nhiên há mồm ra, ùm bò họ. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa tiếng, phảng phất sấm sét ở bên tai nổ vang. Ngô Tam thiếu mấy người chỉ cảm giác lỗ tai của mình đều muốn điếc, dồn dập thống khổ che lỗ tai, ngồi sụp xuống. Cự Long kêu xong kéo, bỗng nhiên từ hang lớn bên trong chui ra. Chương 311, Tam gia, ngươi nói giao lòng, là ngươi phía sau con kia sao? Làm cự long từ trong huyệt động chui ra ngoài, hiện lộ ra chân thân về sau. Trong động đá vôi sở hữu có thể động năng hô hấp sinh vật, thân thể tất cả đều cứng lại rồi. Chỉ thấy cái kia cự long thân thể lớn ước dài 40-50 mét, toàn thân đều hiện đầy thanh hắc sắc lân giáp mảnh nhỏ, mặc bốn con vô cùng sắc bén móng vuốt, cả người tản ra nghiêm nghị uy thế. Nếu như lão hổ hoặc là mập mạp ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Lý Tư Mộ giao long trong động con kia giao long. Thậm chí là Trương Nhật Sơn bọn họ ở chỗ này cũng có thể nhận ra. Đáng tiếc, lúc này người ở chỗ này đều là chưa từng thấy qua con kia giao long, sở dĩ tất cả đều bị hù dọa, nhất là Ngô Tam thiếu, hắn nhìn lấy cái kia giao long, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là một chỉ giao long, cái này trong mộ lại vẫn cất giấu một cái giao long. Ngô Tam thiếu vào Nam Gia Bắc nhiều năm, tuy là đệ một lần nhìn thấy giao long, nhưng là thấy thưởng thức lịch duyệt vẫn phải có, sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Thế nhưng nhận ra thuộc về nhận ra, nên sợ, còn là muốn sợ hãi. Ngô Tam thiếu thận trọng lui về phía sau rời bước chân, sợ mình sẽ kinh động đến vật khổng lồ kia. Đáng tiếc hắn nghĩ nhiều rồi. Cái kia giao long căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Sự chú ý của nó toàn bộ đều để ở đó cái không đầu trên người quái vật. Không đầu quái vật cũng cảm giác được một cỗ ngập trời uy thế hàng lâm đến trên người của mình, hắn không khỏi bày ra như lâm đại địch tư thái. Vừa lúc đó, một bóng người hướng phía hắn một cái phi nước đại 463, sau đó đông nhiên nhảy. Hai tay cầm đao, thân thể ngửa ra sau. Cao ngất thân thể khỏe mạnh lại tựa như biến thành một tấm dương cung. Đặc biệt nương, dám đá ta, ta chém chết ngươi. Cố Thành giận dữ hét. Ngô Tam thiếu cùng Trương Khởi Linh bản năng nhìn Cố Thành liếc mắt, lập tức đã bị hắn tạo hình cho kinh động. Chỉ thấy Cố Thành mang một cái hoa lệ kim quan cùng một cái nhìn lấy đặc biệt sấm nhân hoàng kim mặt nạ. Như không phải của hắn y phục trang phục, ký hiệu quỷ phách đao, cùng với hắn tiếng kia giống giận, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể nhận ra hắn. Không đầu quái vật quay đầu nhìn Cố Thành liếc mắt, đang muốn xoay người đối phó hắn. Đột nhiên con kia giao long cũng đột ngột hướng phía không đầu quái vật đánh tới. Một cỗ sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt khóa được rồi không đầu quái vật. Không đầu quái vật bị chấn nhiếp bởi giao long như thế, không dám đón đỡ, buộc lòng phải bên cạnh nhảy, tránh ra rồi giao long công kích tầm ầm. Không đầu quái vật vừa rồi đứng yên địa phương bị giao long hai con móng to cho đập tứ phân ngũ liệt, toái thạch vẩy ra. Cố Thành nhất đao cũng phải không. Bất quá phản ứng của hắn cực nhanh. Xoay người trở tay nhất đao, liền hướng phía không đầu quái vật bên hông vọt ngang tới. Đồng thời hắn bắt chuyện một bên cảnh giác giao long Trương Khởi Linh, ngươi lại ra, xem cuộc vui đâu. Vừa động thủ một cái nhỉ. Trương Khởi Linh thần tình ngưng trọng nhìn giao long liếc mắt, lại nhìn một chút Cố Thành. Làm sơ lưỡng lự. Cuối cùng ánh mắt của hắn đông lại một cái, tay phải run lên, hắc kỳ lân trong nháy mắt nhóm lên hỏa diễm, sau đó hướng phía không đầu quái vật chém tới. Bởi vì giao long đang ở trước mắt, không đầu quái vật chú ý lực cùng tinh lực hơn phân nửa đều muốn phóng tới giao long trên người. Chỉ có non nửa tới ứng phó Cố Thành cùng Trương Khởi Linh công kích. Trương Khởi Linh khởi điểm còn có chút bận tâm sau lưng giao long, căn bản tay chân bị gò bó. Thế nhưng đánh mấy chiêu, hắn kinh ngạc phát hiện sau lưng giao long căn bản không có đánh lén ý đồ của hắn, lại thấy Cố Thành toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong công kích, căn bản không quản sau lưng an toàn, hắn đơn giản cũng thả ra đánh. Không nghĩ tới một phen cường công phía dưới, Cố Thành cùng Trương Khởi Linh hoàn toàn không giống phía trước như vậy bị không đầu quái vật đánh bẹp, hai người không chỉ có đánh hữu mô hữu dạng, thậm chí mơ hồ có đè nặng không đầu quái vật đánh tư thế. Cái kia không đầu quái vật bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nô Tam Thiếu ở bên cạnh hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia giao long dường như cũng không có muốn công kích Cố Thành bọn họ, ngược lại có loại cho bọn hắn lược trận ý tứ. Cố Thành tiểu tử này cũng là gan to bằng trời, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý sau lưng an nguy, bật hết hỏa lực nha. Nô Tam Thiếu người đứng xem này đều xem bối rối, càng chưa nói thân ở trong chiến cuộc không đầu quái vật, hắn chính là không hiểu ra sao, vì sao giao long bất công bọn họ, ngược lại khí cơ vẫn tập trung vào hắn, làm cho hắn phá lệ khó chịu. Muốn toàn lực giải quyết hết trước mắt hai cái bọ chó, lại lo lắng cho mình một ngày phân tâm, giao long sẽ xuất thủ. Hắn liền chưa từng thử qua đánh lộn đánh như thế bị khuất. Cố Thành hiện lên không đầu quái vật nhất đao. Vừa lúc vọt đến không đầu quái vật cùng Trương Khởi Linh ở giữa, hắn đưa lưng về phía không đầu quái vật, đối với Trương Khởi Linh nháy mắt ra dấu Trương Khởi Linh nhất thời ngẩn ra. Cố Thành cũng không để ý hắn hiểu hay không ý của mình, tâm niệm vừa động, kích hoạt rồi quỷ phách đao bên trong quả thứ hai linh hồn bảo thạch. Ma quân chi nộ, lực sát thương gấp bội. Cùng lúc đó, con kia chiếm giữ ở bên cạnh giao long đột nhiên hướng bên cạnh nhảy đến không đầu quái vật mặt bên, sau đó hướng phía không đầu quái vật đánh tới. Vẫn phòng bị giao long không đầu quái vật lập tức cơ lên bất hủ địa ngục, ngọn lửa màu xanh lam nhạt ở trên thân đao hiện lên. Giao long làm sao lại sợ hắn đao? Không sợ chút nào đánh về phía hắn. Hắn ra sức bổ về phía giao long, rất có đưa nó trực tiếp chém thành hai khúc tư thế. Sau đó, giao long ở liền muốn đánh lên hắn bất hủ địa ngục lúc, đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đoàn tinh quang. Không đầu quái vật rõ ràng sửng sốt, phản phất không minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, một đạo nhanh hơn cả chớp giật ánh đao lướt qua. Không đầu quái vật từ bả vai đến cơ bụng, liền mang tay phải cùng nhau tiểu nửa người đều bị bổ xuống. Nguyên lai, liền tại giao long tiêu tán, không đầu quái vật sững sờ thời điểm, Cố Thành đống nhiên xoay người, một cái nhanh như tia chớp chém xéo. Xúc lực đã lâu mà quân chi nộ trực tiếp chém chúng không đầu quái vật. Cầm điếc, Cố Thành gầm lên giận dữ. Lời con chưa dứt, Trương Khởi Linh giống như một con quay tựa như, cấp tốc từ Cố Thành phía sau chuyển đi ra, trong tay hắc kỳ lần mang theo địa ngục hỏa một cái trở tay chộp lên. Không đầu quái vật cánh tay trái lập tức ly khai thân thể, bay ra thật xa. Không đầu quái vật lúc này mới cảm giác được đau nhức tựa như thân thể một trận run rẩy. Hắn nỗ lực xoay người, vừa muốn hướng Cố Thành nào tới. Cố Thành trong tay quỷ phách đao lần nữa hóa thành tiềm điện, trực tiếp cắm vào trong lòng hắn. Không đầu quái vật thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Sơ qua, theo Cố Thành rút ra quỷ phách đao, không đầu quái vật thân thể chậm rãi ngửa ra sau, cuối cùng phát thông một tiếng, nặng nề té xuống đất, vang lên một trận bụi mù. Phản phất giống như là lo lắng tựa như, Trương Khởi Linh trong tay hắc kỳ lần nữa đâm vào không đầu quái vật trái tim. Sau đó hắc kỳ lần kèm theo hỏa diễm lập tức lan tràn đến không đầu quái vật toàn thân. Mắt thấy thi thể của hắn bốc cháy lên, Cố Thành lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới bên cạnh, nhặt lên bị chính mình chém đứt tiểu nửa người, trước tiên đem thanh kia cốt đao thu vào, sau đó đem cái kia tiểu nửa người ném vào đang cháy trên thi thể. Làm xong những thứ này, hắn đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân thoát lực mở dạng, kêu rên một tiếng. Má của ta ơi, rốt cuộc làm chết người này. Trương Khởi Linh cũng thoát lực tựa như, ngồi xuống. Nô Tam Thiếu vẻ mặt sợ hãi than đã đi tới, thở dài nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, hai người các ngươi quá lợi hại rồi. Dĩ nhiên thực sự giết chết cái quái vật này. Cố Thành tức giận nhìn hắn một cái, Tam gia, ngươi ngược lại là thư thái, toàn bộ hành trình đều ở đây bên cạnh xem của vui. Nô Tam Thiếu cười ha ha một tiếng, không thể không biết không có ý tứ, ta già rồi, tay chân lẩm cẩm, cũng không dám với các ngươi thanh niên nhân so với, nếu như bị một đá, đoán chừng phải về nhà nằm nửa năm. Hai người các ngươi biết lắm khổ nhiều, không giống với giải quyết hắn. Đúng rồi, vừa rồi con kia giao long là chuyện gì xảy ra? Nó tại sao không thấy? Cố Thành tức giận nhìn hắn một cái, sau đó lười biếng nói ra, Tam gia, ngươi nói giao long, là ngươi phía sau con kia sao? Nô Tam Thiếu quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt tam hồn thất khiếu đều kém chút phi thăng. Chương 312, nơi này là nó cấm khu. Nô Tam thiếu quay đầu nhìn lại. Nhất thời ba hồn bảy vía kém chút trực tiếp phi thăng. Chỉ thấy phía sau hắn, thình lình chiếm cứ vừa rồi con kia giao long. Hắn như thế quay người lại, chóp mũi hầu như lao đi giao long miệng. Thậm chí hắn rõ ràng cảm nhận được giao long hơi thở, nghe thấy được nó tràn đầy hôi thối giọng điệu. Nấp bốn Ngô Tam thiếu sắc mặt tái xanh liền lùi lại hết mấy bước, sau đó ôm ngực, cảm giác trái tim kém chút đột nhiên dừng. Chứng kiến hắn cái bộ dáng này, Cố Thành trong lòng cùng thiếu. Cuối cùng là đem Ngô Tam thiếu vừa rồi khoanh tay đứng nhìn xem trò vui bất mãn phát tiết đi ra. Ngô Tam thiếu liền lùi lại mấy bước, thật vất vả thuận qua đây khí. Sau đó liền phát hiện không thích hợp. Con kia giao long dĩ nhiên người hiền lành quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này nhưng là thượng cổ hung thú, làm sao lại như thế ôn thuần an tĩnh? Nhìn nữa Cố Thành khí định thần nhàn ngồi ở bên cạnh, một bộ không phải coi nó là hồi sự dáng dấp. Nô Tam thiếu vốn là xảo trá lão hồ ly, phía trước tuần túy là bị dọa phát sợ, hiện tại tâm niệm cấp chuyển, lập tức hiểu. Cố Thành, cái này chỉ giao long là ngươi làm ra ảo giác. Hắn kinh ngạc nhìn Cố Thành. Cố Thành cười khẽ, Tam gia, ngươi rốt cuộc thấy rõ rồi hả? Nô Tam thiếu cười khổ, ta hiện tại nếu như còn không nhìn ra, chẳng phải là thật thành kẻ ngu? Vừa rồi con kia giao long đột nhiên biến mất thời điểm, ta nên thấy rõ. Nhìn nữa Cố Thành trên đầu kim quan cùng trên mặt hoàng kim mặt nạ, hắn tò mò hỏi, cái này ảo giác chính là ngươi cái này kim quan cùng mặt nạ làm ra? Cố Thành gật đầu, không sai, đúng là ảo giác. Cái này kim quan cùng mặt nạ là ta từ tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ lấy được, nhất kiện có thể chế tạo ảo giác, nhất kiện có thể tăng trưởng thần thức. Hắn nửa thật nửa giả nói rằng, trực tiếp ẩn tàng rồi ngực treo cái viên này hạt châu. Nô Tam thiếu đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cũng là ngươi thông minh, lại có thể nghĩ đến lợi dụng ảo giác tới chiến đấu. Lần này các ngươi có thể giết chết quái vật kia, cái này ảo ảnh tác dụng ít nhất có thể chiếm bắt phân. Hơn nữa ngươi ảo giác thực sự quá giống như thật. Ta cũng đã gặp một ít có thể chế tạo ảo ảnh thần vật, thế nhưng bọn họ đều chỉ có thể lừa dối thị giác, có thậm chí ngay cả thị giác đều không gạt được đi, nhưng là ngươi cái này chẳng những cùng thực sự giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả thanh âm, mùi, khí thế đều có thể chân thật mô phỏng đi ra, quả thực quá khoa trương. Cố Thành thuận miệng trả lời, ta cái này cái thần vật thuộc tính tương đối lợi hại. Nô Tam thiếu còn muốn hỏi thêm đôi câu. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến tiếng cầu cứu, ai nha nha, Tam gia, cứu mạng nha. Cố Thành cùng Nô Tam thiếu quay đầu nhìn lại. Nhất thời trong lòng cả kinh. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, cửu đầu xà bách dây leo dĩ nhiên hướng phía tiểu bình trên đài leo đi, chỉ lát nữa là phải bắt được Phan Tử cùng Vương Mập Mạp bọn họ. Hai người chay mau tới, đem Nô Tà bỏ lại tới. Cố Thành hô lớn. Phan Tử nghe vậy, ngẩn người. Nô Tam thiếu, nghe Cố Thành. Ném tới. Phan Tử lập tức nắm lên Nô Tà, hướng phía Cố Thành phương hướng ném qua. Các ngươi cũng mau điểm leo xuống. Cố Thành ngẩng đầu tính toán Nô Tà rơi xuống đất vị trí, sau đó vận khởi chân khí chờ đợi. Đợi Nô Tà rơi đến không sai biệt lắm vị trí, hắn một bả tiếp được Nô Tà. Một cái tứ lạng bạt thiên cân thức giảm bất lực, vững vàng đem Nô Tà tiếp nhận. Tam gia, giao cho ngươi, mang theo hắn đi dễ cây nơi đó. Hắn đem Nô Tà ném cho Ngô Tam thiếu, sau đó rút ra quỷ phách đao canh giữ ở tiểu bình phía dưới đài. Ngô Tam thiếu nghe vậy, ngẩn người, thế nhưng xuất phát từ tín nhiệm, hắn còn là xoay người hướng phía dễ cây phương hướng chạy đi. Phan Tử ném ra Ngô Tà phía sau, lập tức cùng Vương Mập Mạp cùng nhau theo sợi dây đi xuống bò. Hai người dọa sợ không nhẹ, xuống tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ là trực tiếp nhảy xuống tới. Vương Mập Mạp trực tiếp quăng ngã cái bờ mông đồn. Đi mau, đi dễ cây nơi đó. Cố Thành thấy bọn họ xuống, vội vàng nói. Phan Tử bước lên Vương Mập Mạp, hai người nhanh chóng hướng phía dễ cây khe hở địa phương chạy đi. Mấy cây dây leo rối tới. Cố Thành nhất đao chém tới. Ừm. Ngoa tạo. Cố Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy cái kia đao chém ở dây leo bên trên, cũng chỉ là cạo phá một ít cây ra, liền một căn dây leo đều không có chặt đứt. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn quỷ phách đao không còn là tỏa ra ánh sáng lung linh ráng rấp, mà là đen kịt một màu. Vật phẩm tên gọi, quỷ phách vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, nhiếp hồn, độc huyết. Vật phẩm nói rõ, ma quốc quân vương bội đao, sử dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, không thể phá vỡ, sở hữu nhiếp hồn cùng độc huyết thần hiệu. Đờ ít ít cờ mờ. Ta vừa rồi đem linh hồn bảo thạch đô dùng hết rồi, quỷ phách giáng cấp, biến trở về thành kia rác rời đao. Cố Thành cầm lấy quỷ phách đao liền muốn triệt thoái phía sau. Ai biết những thứ kia dây leo dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền quấn lấy quỷ phách đao, đồng thời theo thân đao, hướng trôi đao bên này kéo dài qua đây. Cố Thành rút không nổi. Nương tay bị ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm khó ta sao? Cố Thành tâm niệm vừa động, quỷ phách đao trong nháy mắt tiêu thất, bị hắn thu vào trong giới chỉ. Mới vừa đoạt lại thanh kia cốt đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật phẩm tên gọi bất hủ địa ngục cùng lúc đó. Vật phẩm đẳng cấp trung phẩm linh khí vật phẩm năng lực địa ngục hỏa minh vương dập đầu trưởng thành hệ. Vật phẩm nói rõ trưởng thành hệ vũ khí lấy địa ngục minh vương xương thành tiểu lưỡi dao có thể hấp thu sinh vật cường đại di hải để đề thăng các loại vũ khí cấp cùng thuộc tính. Có thể lấy chân khí kích phát địa ngục hỏa bám vào thân đao. Địa ngục hỏa vốn có thiêu đốt hết thể đặc tính. Minh Vương giật đầu, chớ chú hệ công kích. Khoan hay nói, cốt đao vào tay, cảm giác lập tức liền bất động. Quỷ phách đao nặng nghề, có loại tiểu thuyết bên trong cái loại này huyền thiết trọng kiếm cảm giác. Cốt đao không có nặng như vậy, mặc dù có dài hai thước, thế nhưng thân đao của nó hẹp dài, thêm lên đầu khớp xương chất liệu, chỉnh thể trọng lượng khoảng chừng chỉ có quỷ phách đao 1/3. Cố Thành thủ đoạn nhẹ chuyển, thậm chí đều không hữu dụng lực. Dài hai thước cốt đao liền ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Những thứ kia để sắt vào dây leo đồng loạt toàn bộ bị chém đứt. Cố Thành nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là, cái chuôi này bất hủ địa ngục thật không ngờ sắc bén. Vui chính là, hắn rốt cuộc đạt được một bả vừa lòng đẹp ý thần binh lợi khí. Tuy là quỷ phách đao cũng là thần binh lợi khí, đặc biệt là sau khi tấn cấp. Thế nhưng sử dụng hạn chế quá lớn, hắn căn bản cũng không dám buông tay sử dụng. Tuy là Minh Vương dập đầu cũng có sử dụng điều kiện, nhưng hạn chế nhỏ hơn rất nhiều. Cố Thành chặt đứt những thứ kia dây leo phía sau, lập tức trở về đến tảng đá trên tế đài. Lúc này Ngô Tam Thiếu mang theo còn lại người đã tụ tập cái kia rễ cây khe hở vị trí. Vẻ mặt thấp thỏm ngựa đầu nhìn lấy gần trong gang tấc cựu đầu xà bách. Thấy Cố Thành qua đây, Ngô Tam Thiếu liền vội vàng hỏi, "Cố Thành, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi đây? Cái này dạng không phải dễ dàng hơn lọt vào nó công kích sao?" Cố Thành thu hồi bất hủ địa ngục, khí định thần nhàn nói ra, "Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Cựu đầu xà bách dây leo cho tới bây giờ đều không có công kích quá nơi đây. Hoặc có lẽ là nơi này là nó cấm khu." 10. Chương 313, đồ vật trong này các ngươi không thể nhìn. Cấm khu. Nô Tam Thiếu đám người đều ngẩn ra. Không sai. Kỳ thực ta phía trước liền chú ý tới, cựu đầu xà bách cùng cái kia không đầu quái vật cùng nhau hợp lực ngăn cản thực nhân trùng thời điểm, cựu đầu xà bách đã từng công kích quá không đầu quái vật, nói rõ hai người bọn họ cũng không phải là nhất phương. Sau đó ta lại chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Không đầu quái vật ở khu vực này thời điểm, cựu đầu xà bách cũng không có công kích hắn. Cố Thành chỉ vào tảng đá trên tế đài, từ ngọc thạch giường đến rễ cây khe hở nơi này một khu vực. Nô Tam Thiếu ánh mắt của bọn họ theo nhìn sang. Gì? Đệ tiểu Cố ra nói, khu vực này gạch dường như cũng có chút bất đồng. Phan Tử ngồi xổm người xuống, nhìn lấy trên đất gạch nói rằng, không sai, cựu đầu xà bách không có công kích quá khu vực này bên trong không đầu quái vật. Cố Thành tán thưởng nhìn một chút Phan Tử. Sau lại không đầu quái vật truy sát thực nhân trùng, trong lúc vô ý bước ra khu vực này, lập tức liền đưa tới cựu đầu xà bách công kích. Sở dĩ ta đoán, khu vực này chắc là cựu đầu xà bách cấm khu. Các ngươi xem, chúng ta đi vào khu vực này về sau, có phải hay không trên đỉnh đầu những thứ kia dây leo sẽ không có lại công kích quá chúng ta? Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử, Vương Mập Mạp ba người ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tùy ý bay lượn vặn vẹo dây leo, không biết nên nói cái gì. Tuy là Cố Thành suy đoán tuyệt không theo sách, thế nhưng sự thực chứng minh, hắn xác thực đã đoán đúng. Cựu đầu xà bách dây leo liền tại đỉnh đầu của bọn họ 2-3 mét chỗ, chính là không rơi xuống tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho là đây là cựu đầu xà bách lương tâm phát hiện, không lại công kích bọn họ, cái này càng vô nghĩa. Cố Thành suy đoán, chắc là khả năng lớn nhất. Nhưng là vì sao nơi đây sẽ là cấm khu? Nó rễ cây ở nơi này, không thể nào nói nổi nha. Nô Tam Thiếu ngồi xổm người xuống, kiểm tra đất dưới chân cục gạch, vò đầu bức thai nói rằng, hơn nữa cái này gạch tuy là cùng bên cạnh có một chút khác biệt, nhưng chính là chất liệu khác biệt, trên thực chất bọn họ đều là đá bình thường. Cố Thành lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Kỳ thực Cố Thành trong đấy lòng có một ít suy đoán. Trộm mộ bút ký cố sự khởi nguyên, có thể truy tố đến viễn cổ thời đại. Viễn cổ thời đại, một viên tiểu hành tinh va chạm lam tinh. Trải qua tầng khí quyển thời điểm, cái này tiểu hành tinh giải thể, lộ ra bản thể, nguyên lai là một khối cự đại vẫn ngọc. Khối này vẫn ngọc chia làm tam đại khối. Một khối rơi xuống ở trường Bạch Sơn, một khối rơi xuống ở tháp Mộc Đà, còn có một khối lại vỡ thành nhỏ hơn mấy khối, rơi vào ba chính là Thường Các, Tần Lĩnh, Ngân Xuyên, Mặt Thoát, Tứ Cô Nương núi cùng Cổ Đồng Kinh các nơi, những thứ này là có dấu vết mà lần theo. Theo vỏ quả đất vận động, vẫn ngọc trước sau bị phát hiện. Đầu tiên là Tây Vương Mẫu đứng ở Tây Bắc Man Hoàng chi địa, kiến đô tháp Mộc Đà, con gái hắn Lý Đương ra, nhân xương Vương Mẫu. Cùng lúc đó, trường Bạch Sơn vẫn ngọc bị xây dựng thành Ân Thương Hoàng Lăng. Sau lại Tây Vương Mẫu quốc chia ra bộ phận di dân, bọn họ muốn tìm kiếm còn lại vẫn ngọc nát mảnh vết tích, cuối cùng tìm được rồi trường Bạch Sơn Ân Thương Hoàng Lăng thanh đồng di tích, sau đó thành lập Đông Hạ chính quyền. Bọn họ tiến thêm một bước thực nghiệm lấy cộng sinh trường sinh chi pháp, cuối cùng thí nghiệm ra khỏi cùng du diên kết hợp cộng sinh phương pháp. Sau lại thí nghiệm thành công người đó chính là Vạn Nô Vương. Ách, kéo xa. Hiện tại muốn nói là Chu Mục Vương. Căn cứ phía trước bích họa cùng với thanh đồng trên quan tài ghi lại tin tức tổng hợp đến xem, Lộ Thương Vương quỷ tỳ là từ Chu Mục Ngọc nơi đây lấy được. Sau đó Chu Mục Vương cùng Tây Vương Mẫu quan hệ rất tốt, sẽ liên lạc lại đến quỷ tỷ cùng trường Bạch Sơn Thủy để thanh đồng môn có quan hệ. Như vậy là không phải có thể, cái này quỷ tỷ nhưng thật ra là Tây Vương Mẫu đưa cho Chu Mục Vương. Như vậy, phát tán suy nghĩ liên tưởng một cái. Nếu Tây Vương Mẫu biết biếu tặng quỷ tỷ cho Chu Mục Vương, nói vậy nàng đối với Chu Mục Vương cảm giác rất không bình thường, thậm chí có khả năng đối với Chu Mục Vương sản sinh lòng ái mộ, hai người tư nhân định trung thân cũng chưa biết chừng. Tây Vương Mẫu vì cùng Chu Mục Vương tướng mạo tư thủ, liền nói cho Chu Mục Vương một số bí mật. Thì như trường sinh, thì như vẫn ngọc. Sau đó sẽ phát tán tư duy liên tưởng một cái. Chu Mục Vương vì sao sẽ đem mình lăng mộ xây dựng ở Đông Sơn? Đông Sơn tự cổ chính là lỗ quốc đất phong. Thế nhưng Tây Chu Đô Thành ở Hạo Kinh, cũng chính là Trường An. Lưỡng địa cách xa nhau hơn 1.000 km. Chu Mục Vương vì sao sẽ đem mình lăng mộ xây dựng tại xa như vậy địa phương? Rất hiển nhiên, Chu Mục Vương là cố ý tìm được nơi này để xây dựng lăng mộ. Như vậy nơi này có cái gì hấp dẫn hắn đâu? Chu Mục Vương xuyên ngọc dũng, dùng thi biệt đan, khát vọng giống như Tây Vương Mẫu đạt được trường sinh. rất rõ ràng hắn là đang bắt trước Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu là ẩn thân ở Tây Vương Mẫu cung vẫn ngọc lấy được trường sinh. Như vậy Chu Mục Vương tuyển trạch nơi đây thành tiểu lăng mộ. Sau đó Cố Thành lại nghĩ đến Ngọc Dũng thuộc tính. Vật phẩm nói rõ, thượng cổ đại tượng sư lấy vẫn ngọc vì chất liệu, luyện chế linh bảo. Ngọc Dũng là dùng vẫn ngọc chế luyện. Chu Mục Vương là từ đâu tới vẫn ngọc? Tây Vương Mẫu cho. Không có khả năng. Khả năng lớn nhất tính là Chu Mục Vương tìm được rồi một khối vẫn ngọc. Sau đó hắn dùng vẫn ngọc luyện chế Ngọc Dũng. Như vậy, hắn là ở nơi nào tìm được vẫn ngọc? Cố Thành ánh mắt không tự chủ rơi xuống đất, phảng phất muốn xem xuyên trên đất gạch. Giả thiết năm đó có một khối mảnh vỡ thiên thạch rơi vào nơi đây, vẫn rơi vào cái này trong động đá vôi. Hắn không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía hang động đá vôi đỉnh cao cái kia vết nứt. Vẫn ngọc có thể hay không đem nơi đây đập ra cái này dạng một cái mặt trên tiểu, phía dưới lớn hang động đá vôi kết cấu. Rất có thể. Chu Mục Vương tìm được rồi cái này vẫn ngọc, căn cứ hắn ở Tây Vương Mẫu nơi đó thấy tình huống, kiến tạo cái tòa này của mộ. Về phần tại sao không có trực tiếp giống như Tây Vương Mẫu như vậy, trực tiếp ở vẫn thạch nội bộ đào lỗ, nằm vào vẫn thạch bên trong, thực hiện trường sinh. Chỉ sợ là bởi vì Chu Mục Vương đã biết Tây Vương Mẫu bí mật, không hy vọng chính mình biến thành như vậy, sở dĩ làm cải tiến. Dạng gì cải tiến? Đơn giản mà nói e rằng chính là, Chu Mục Vương muốn có được vẫn thạch năng lực, nhưng lại không muốn trả giá Tây Vương Mẫu trả cái loại này đại giới, sở dĩ hắn tuyển trạch nằm ở vẫn thạch mặt trên, mà không phải bên trong. Nếu quả thật là nói như vậy, Cố Thành lại cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Cái này hang động đá vôi sâu dưới lòng đất, nói không chừng thực sự cất giấu một khối vẫn ngọc. Lại liên tưởng đến những thứ kia không biết đến từ đâu, sống rồi mấy nghìn năm thực nhân chủng, cùng với cái này khoảng ít nhất cũng sống mấy nghìn năm cựu đầu xà bách. Khả năng rất lớn cũng là bởi vì hấp thu vẫn ngọc năng lượng, mới có thể phát sinh biến dị. Cố Thành ánh mắt càng ngày càng sáng. Dựa theo cái này thiết tưởng nói, rất nhiều chuyện đều có thể nói xuôi được. Cố gắng. Cũng là bởi vì vẫn ngọc đang lúc bọn hắn dưới chân. Sở dĩ nơi đây mới có thể trở thành cựu đầu xà bách cấm khu. Lúc này, khóe mắt của hắn dư quang bỗng nhiên liếc về Trương Khởi Linh từ cái kia bị không đầu 4.9 quái vật ném bỏ ngọc khảm bỏ quan tài bên trong, tìm ra một khối gấm vóc bố. Vội vã xích tới. Câm điếc, thật vẫn cho ngươi tìm được rồi. Cái này hẳn là chính là ta nói món đó cùng thân thế của ngươi vật có liên quan. Cố Thành cố ý nói rằng. Trương Khởi Linh không khỏi phải nắm chặt trong tay gấm vóc bố. Nô Tam Thiếu bọn họ nghe vậy, cũng bu lại. Cố Thành ngăn cản bọn họ. Đồ vật trong này, các ngươi không thể nhìn. Nô Tam Thiếu ngạc nhiên, vì sao? Cố Thành, bởi vì bên trong khả năng cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời, bí mật này ẩn giấu mấy nghìn năm, ta hy vọng nó tiếp tục cẩn giấu đi, không muốn bị thế nhân biết. Cố Thành không phải nói như vậy còn tốt. Cố Thành vừa nói như vậy, Nô Tam Thiếu bọn họ đối với phần kia gấm vóc bao lên nội dung càng tò mò hơn. May mắn Ngô Tả còn không có tỉnh. Không phải vậy, hắn sợ là sẽ phải bị phần này lòng hiếu kỳ cho dằn vặt điên mất. Chương 314, gấm vóc bảy bí mật. Phần này gấm vóc bố lý, cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời, bí mật này ẩn giấu mấy nghìn năm, ta hy vọng nó có thể tiếp tục giấu đi, tốt nhất không nên bị thế nhân biết được. Sở dĩ, khối này gấm vóc bố các ngươi cũng không thể xem. Cố Thành nói rằng, chỉ là hắn không phải nói như vậy còn tốt. Hắn vừa nói như vậy, đem Nô Tam Thiếu lòng hiếu kỳ của bọn hắn càng là câu dẫn. Ngược lại đấu dưới mộ nhân, trời sinh đối với một ít không biết câu đố tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nô Tam Thiếu chính là như thế một cái người. Rất khó nói, Nô Tả không phải thừa kế hắn tính này cách. Sở dĩ lòng hiếu kỳ mới có thể lớn như vậy. Cố Thành, bí mật gì, bị ngươi làm được thần bí như vậy, ngay cả chúng ta cũng không có thể xem. Nô Tam Thiếu cau mày hỏi. Cố Thành, Nô Tam gia, ta đây là vì các ngươi khỏe, biết bí mật này đối với các ngươi Nô gia, thậm chí toàn bộ cửu môn đều không có lợi. Nô Tam Thiếu trầm mặc khoảng khắc, lại hỏi, ta xem ngươi ý tứ này, ngươi thật giống như biết cái này gấm vóc bố lý ghi lại cái gì. Cố Thành cười khẽ, đại thể nội dung ta biết. Nô Tam Thiếu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ta nhớ được ngươi đã nói, cái này cùng tiểu ca thân thế có quan hệ, chẳng lẽ nói, tiểu ca thân thế cũng cùng bí mật này có quan hệ. Cố Thành có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Nô Tam Thiếu. Không hổ là lão hồ ly, khiếu giác nhạy cảm nha. Tam gia, ngươi không cần lời nói chụp mũ ta nói rồi, không cho các ngươi biết là vì các ngươi khỏe. Lúc này, Trương Khởi Linh đã xem xong rồi gấm vóc bố, luôn luôn mặt không thay đổi hắn, dĩ nhiên vào giờ khắc này sắc mặt đại biến. Cố Thành thấy thế, hỏi làm sao vậy? Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn Cố Thành nửa ngày, nhìn biểu tình rất là do dự. Hắn cái bộ dáng này, thật ra khiến Ngô Tam Thiếu bọn họ lòng hiếu kỳ càng hơn, khối kia gấm vóc bố ly đến cùng viết cái gì, vậy mà lại làm cho mặt nhăn nhó tiểu ca lộ ra vẻ mặt như thế. Hồi lâu, Trương Khởi Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, chuyện của ta, ngươi thực sự đều biết sao? Cố Thành gật đầu, đương nhiên, ta nói rồi, chờ, các loại, sau này trở về, ta sẽ đem chuyện của ngươi tất cả đều nói cho ngươi biết. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trương Khởi Linh đem trong tay gấm vóc bố đưa cho Cố Thành, cái này cho ngươi đi. Cho ta. Cố Thành kỳ thực cũng rất muốn nhìn một chút gấm vóc bảy nội dung. Thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái ý nghĩ này, còn ngăn cản Ngô Tam Thiếu đám người nhìn trộm, nguyên bổn chính là muốn đợi sau khi đi ra ngoài, hắn cùng Trương Khởi Linh hai người đơn độc chung đụng thời điểm, hắn lấy thêm tới xem một chút. Hắn không nghĩ tới, Trương Khởi Linh vậy mà lại sớm như vậy liền chủ động đem gấm vóc bố cho hắn. Làm sơ lưỡng lự, Cố Thành nhận lấy gấm vóc bố. Sau đó cúi đầu thoạt nhìn lên. Kết quả kinh ngạc phát hiện, gấm vóc bao lên lại có hai đoạn văn chữ. Một đoạn là kim văn, Tây Chu thông dụng văn tự. Một đoạn là đại thư chữ phồn thể. cái này sử dụng triều đại là thêm. Cố Thành tạm thời không có quấn quýt tại sao phải có hai đoạn văn chữ, mà là nhìn lên chính văn nội dung. Dần dần, Cố Thành trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt trừng trừng, khẽ nhếch miệng, khuôn mặt không dám tin tưởng. Sách lụa bên trong nội dung nhất định chính là phá vỡ. Không sai, chính là phá vỡ. Phía trước cái kia đoạn kim văn, nhưng thật ra là Chu Mục Vương tự truyện. Kỳ thực liên quan tới Chu Mục Vương, trong lịch sử là một truyền kỳ đến rồi thần hóa nhân vật, ở toàn bộ chu triều trong lịch sử, duy chỉ có liên quan tới người này ghi chép, nhất định chính là chuyện thần thoại xưa giống nhau. Bọn họ đã từ phía trước bích họa chiếm được Chu Mục Vương Tây Trinh tin tức, nhưng vẫn là không có cái này sách lụa ghi lại cặn kẽ cùng chân thực. Căn cứ sách lụa ghi chép, Chu Mục Vương muốn tìm kiếm trường sinh bất lão thuật, vì vậy khắp nơi tìm tiền cầu đạo, sau lại hắn đạt được một tin tức, nói cực Tây chi địa, có cái Tây Vương Mâu Quốc, bên ngoài quốc chủ chính là nữ nhân, hiểu được trường sinh bất lão thuật. Vì vậy hắn sai người chế tạo một chiếc chiến xa, dùng 8 ngựa thần mã dẫn dắt, một đường mang binh đi Tây quét ngang, bách chiến bách thắng. Vẫn đánh tới Côn Lôn Sơn. Sau đó bị một cái người chặn Tây Trinh bước tiến, cái này nhân loại chính là Tây Vương Mẫu. Kế tiếp Chu Mục Vương liền lợi dụng dấu ngon dấu ngọt cùng động tác võ thuật đẹp mắt, từ Tây Vương Mẫu nơi đó biết được rất nhiều bí mật, bao quát trường sinh bí phương. Sau lại hắn lừa Tây Vương Mẫu, nói mình thành tựu một buổi sáng thiên tử, không thể bỏ xuống quốc gia, cần về trước đi an bài giải quyết tốt hậu quả công việc, đợi an bài xong người nối nghiệp, hắn liền sẽ trở lại, vĩnh viễn cùng Tây Vương Mẫu. Trước khi đi lúc, Tây Vương Mẫu tặng cho hắn một viên trường sinh dược hoàn. Bằng vào viên thuốc này, Chu Mục Vương thu được so với thường nhân dài hơn thọ mệnh. Thế nhưng hắn giành mạch từng câu loại thuốc này hoàn tác dụng phụ, đó là hắn không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ về nước về sau, hắn lập tức bắt đầu ở toàn quốc các nơi tìm kiếm Vẫn Ngọc vết tích. Cuối cùng, hắn ở Đông Sơn tìm được rồi một khối Vẫn Ngọc. Lúc này hắn đã 105 tuổi, vì che giấu chính mình trường thọ bí mật, cũng vì trường sinh kế hoạch, hắn bắt đầu ở Vẫn Ngọc sở tại xây dựng lăng mộ. Cũng chính là Cố Thành bọn họ hiện tại chỗ ở Tây Chu mộ. Làm lăng mộ sửa xong về sau, Chu Mục Vương liền đối ngoại tuyên bố chính mình tử vong tin tức. Sau đó hắn liền dùng tên giả Thiết Diện Sinh, dùng một tấm hồ ly mặt nạ tới che giấu chính mình chân thực tướng mạo, tiếp cận phân đất Phong Hầu Đồng Sơn chư hầu, Lỗ Quốc Công. Cũng lấy kính hiến Trường Sinh chi pháp vì danh, thu được Lỗ Quốc Công tín nhiệm. Thiết Diện Sinh nói cho Lỗ Quốc Công, Trường Sinh chi pháp liền giấu ở Vương Hầu trong cổ mộ, sau đó hướng Lỗ Quốc cùng đề cử tiến một vị kỳ nhân, vị này kỳ nhân tinh thông tầm long điểm huyệt, dưới mộ ngược lại đấu. Lỗ Quốc Công liền phân công cái này nhân loại vì hắn đào móc cổ mộ, tìm kiếm Trường Sinh chi pháp. Như vậy mấy năm về sau, tuy là cái này nhân loại không có vì Lỗ Quốc Công tìm được chân chính Trường Sinh bí pháp, thế nhưng cũng tìm được một ít manh mối, cùng lúc đó, còn vì Lỗ Quốc Công tìm 127 đến rồi rất nhiều vàng bạc tiền tài, thần vật bảo bối. Lỗ Quốc Công đại hỉ, bổ nhiệm người này là Lỗ Thương Vương. Chỉ là không ai biết, kỳ thực Thiết Diện Sinh, Lỗ Thương Vương đều là Chu Mục Vương giả trang. Hắn làm toàn bộ cũng là vì tìm kiếm có thể ức chế Trường Sinh dược hoàn tác dụng phụ phương pháp. Hắn cũng tìm được phương pháp. Đó chính là hắn lợi dụng Vẫn Ngọc, luyện chế nhất kiện Ngọc Dũng. Ngọc Thuê có thể sử dụng Trường Sinh tác dụng phụ ổn định lại, thế nhưng sử dụng Ngọc Dũng cần tiêu hao một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng này vẫn trong Ngọc không có. Sở dĩ Chu Mục Vương mới có thể đại phí Chu Trương hỗn đến Lỗ Quốc Công bên người, chính là muốn mượn Lỗ Quốc Công lực lượng đến tìm kiếm cái loại này năng lượng đặc thù. Rốt cuộc, bị hắn ở một chỗ cổ mộ tìm được rồi loại năng lượng này. Hoàn thành tất cả an bài về sau, hắn lần nữa hóa thân Thiết Diện Sinh cùng Lỗ Thương Vương, phân biệt nói cho Lỗ Quốc Công, Trường Sinh bất tử phương pháp liền tại Chu Mục Vương trong lăng mộ. Lỗ Quốc Công liền nghe hắn an bài, tại nguyên bản Tây Chu mộ thượng tiến hành cải tạo. Bày thất tinh nghi trận, mặc vào Ngọc Thuê, đem quan tài giấu ở cựu đầu xà bách bên trong. Chờ, các loại, Lỗ Quốc Công nhập táng phía sau, Chu Mục Vương dễ dàng tiềm nhập bộ huyệt, đem đã không hề sức đề kháng Lỗ Quốc Công ném ra Ngọc Thuê, chính mình nằm đi vào. Còn như Lỗ Quốc Công, lại là bị bỏ vào thạch quan, bỏ vào mộ huyệt đệ một cái trong mộ thất. Nhìn đến đây, Cố Thành nhịn không được một tiếng ngoạ tạo. Cái này náo động không khỏi cũng quá lớn. Chương 315, cái này kịch tỉnh, đơn giản là quên co. Gấm vóc bao lên ghi lại nội dung, náo động to lớn, đem Cố Thành cũng cho lôi được kinh ngạc. Thiết Diện Sinh, Lỗ Thương Vương vậy mà đều là Chu Mục Vương thân phận mới. Đều là một cái người. Bọn họ mới dưới mộ thời điểm, chém giết cái kia huyết thi không phải Chu Mục Vương, mà là Lỗ Quốc Công. Cái này chân tướng đúng là làm cho Cố Thành có điểm không kịp đề phòng. Cái này là cải biên hay là thật? Cố Thành ôm lấy gấm vóc bố, trong lòng cũng tưởng, nếu là bị cải biên, hắn chỉ có thể nói cải biên được như bức. Nhưng nếu là trộm bút chân tướng, hắn chỉ có thể nói, thế giới chân tướng mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Chờ, các loại. Vậy nếu là chiếu nói như vậy, chúng ta mới dưới mộ thời điểm, chém giết cái kia huyết thi không phải Chu Mục Vương, mà là Lỗ Quốc Công cái kia đại hoàn chủng. Mới vừa cái kia không đầu quái vật, mới thật sự là Chu Mục Vương. Cố Thành sợ ngây người. Hắn tiếp tục xem tiếp. Tuy là Ngọc Dũng có thể bóp chế Trường Sinh dược hoàn tác dụng phụ, hơn nữa có thể thực hiện chân chính trường sinh, thế nhưng quá trình này cần thật lâu, sở dĩ Chu Mục Vương phải đối mặt hai vấn đề. Đệ nhất, như thế nào cam đoan trong khoảng thời gian này an toàn của mình? Hắn chính là đào mộ tặc, biết rõ đào mộ tặc đáng sợ. Nếu như hắn quan tài bị người phát hiện, Lỗ Quốc Công chính là của hắn hạ tràng. Đệ nhị, như thế nào cam đoan hắn thức tỉnh về sau còn có thể sở hữu bây giờ quyền thế? Hắn nhớ thu được vĩnh hằng bất tử sinh mệnh, thế nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý làm một người bình thường. Hắn nhớ muốn là khi hắn thức tỉnh về sau, quân lâm thiên hạ, trở thành hằng cổ tới nay duy nhất thiên tử quân vương. Sở dĩ hắn ở đủ loại mưu hoa về sau, xếp đặt một cái thiên đại bố cục. Trước tiên, nguyên bản Lỗ Quốc Công là ăn mặc Ngọc Dũng nằm ở ngọc thạch trên giường, bị hắn từ Ngọc Dũng bên trong bắt tới về sau, ném vào trong thạch quan, đưa đến cửa vào mộ thất. Vì cố tình bày nghi trận, hắn thậm chí đem ngoại ý muốn lấy được một cái cựu châu đỉnh cũng bỏ vào cái kia trong mộ thất. Sau đó hắn mặc vào Ngọc Dũng, nằm chết dí thanh đồng trong quan tài, lại để cho mắt xanh hồ ly đem hắn đưa vào cựu đầu xà bách phía dưới ẩn giấu trong huyệt mộ. Cuối cùng làm cho mắt xanh hồ ly đội mặt nạ, ngụy trang thành hắn, cùng giao quan cùng nhau nằm ở ngọc thạch trên giường. Thậm chí hắn còn làm dự tính xấu nhất, một phần vạn bị người tìm được chính mình quan tài. Hắn vẫn còn ở mộ thất cùng trong quan tài, lưu lại rất nhiều giả tin tức, tới nói gạt đảo mộ tặc. Thứ nhì, hắn dùng vẫn ngọc luyện chế một cái long văn ngọc hạp. Sau đó tìm đến một cái không có đủ tháng hài nhi, đem hài nhi bỏ vào trong hộp ngọc. Cái này ngọc hạp có thể cam đoan hài nhi tiến nhập một chủng loại lại tựa như ngủ mùa đông trạng thái, duy trì sinh mệnh, mặc dù trăm năm, ngàn năm sau sẽ đem ngọc hạp mở ra, trẻ sơ sinh này cũng là còn sống. Sau đó Chu Mục Vương liền đem phần này gấm vóc bố bỏ vào trong hộp ngọc. Tiếp lấy hắn làm một chuyện. Hắn sáng lập một cái gia tộc, một cái họ Trương gia tộc. Hắn lợi dụng vẫn ngọc cùng với Từ Tây Vương mẫu nơi đó học được thủ đoạn, cải biến gia tộc này huyết mạch, để cho bọn họ sở hữu trường sinh thể chất, thế nhưng liền giống như hắn, loại này trường sinh thể chất là có tác dụng phụ. Hắn lại dùng vẫn ngọc, thực nhân trùng, cựu đầu xà bách những vật này, luyện chế ra một loại dược hoàn, cái này dược hoàn có thể bóp chế loại này tác dụng phụ. Kể từ đó, hắn coi như là đã khống chế gia tộc này mệnh mạch. Trường sinh mê hoặc, cùng với sinh mạng uy hiếp. Cuối cùng hắn lưu lại di ngôn, công bố hắn lưu lại một cái ngọc hạp, trong hộp ngọc có thánh anh, cùng với vĩnh sinh bí mật, hắn làm cho người Trương gia 300 năm về sau mở ra ngọc hạp, có thể có được hoàn mỹ vĩnh sinh. Cái kia hoàn mỹ vĩnh sinh manh mối chính là mở ra hắn quan tài. Vừa lúc cái kia thời gian, chính là hắn lúc tỉnh lại. Một cái hoàn mỹ kế hoạch. Ngoa tạo. Nếu như nói, Thiết Diện Sinh, Lỗ Thương Vương vậy mà đều là Chu Mục Vương thân phận mới, cái này náo động to lớn, làm cho hắn cảm thán nói. Như vậy Chu Mục Vương sáng lập Trường Sinh gia tộc Trương gia. Trương gia thánh anh truyền thuyết, đầu nguồn dĩ nhiên là Chu Mục Vương. Cái này đã không phải là náo động, là lô đen. Khiếp sợ hơn. Cố Thành cũng không khỏi không cảm thán, Chu Mục Vương thật là cơ quan tính hết. Đột nhiên, Cố Thành sử sốt. Không đúng. Trương gia tổ hấn, không phải nói 3.000 năm phía sau, tài năng, mới có thể mở ra thánh anh bảo hạp sao? Nơi đây thế nào lại là 300 năm? Hơn nữa nhìn cái tình huống này, Trương gia chắc là không có phóng xuất Chu Mục Vương, đây cũng là vì sao? Vì sao Trương gia tổ hấn sẽ biến thành 3.000 năm phía sau? Cố Thành chân mày khẩn túc, minh tư khổ tưởng. Nhưng vẫn là trăm mối không lời giải. Cuối cùng hắn chỉ có thể suy đoán, cái này phía sau nhất định là phát sinh cái gì Chu Mục Vương đều không có dự liệu đến sự tình, mới đưa đến sự kiện đi hướng thoát khỏi Chu Mục Vương như hoa. Chu Mục Vương tự chuyện đến nơi đây liền kết thúc. Cố Thành vừa nhìn về phía đệ nhị đoạn văn chữ. Cái kia đoạn đại thư. Cái này đoạn văn chữ, cũng giải khai Cố Thành rất nhiều nghi hoặc. Rõ ràng có thể thấy được, nó là sau lại tăng thêm. Lưu chữ người, hắn gọi Vương Tàng Hải. Hắn bởi vì bị Đông Hạ nhân kèm hai bên, đi tới trường Bạch Sơn ở chỗ sâu trong, ở ân thương Hoàng Lăng Thanh Đồng di tích bên trên, xây dựng Vân Đính Thiên Cung. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy trường Bạch Sơn phía sau trung cực bí mật. Tiếp lấy hắn giống như Chu Mục Vương, với Hồng Vũ 29 năm trèo non lội suối, đến Tháp Mộc Đà. Tìm được rồi Tây Vương Mẫu trong cung bí mật. Theo Tây Vương Mẫu cung, hắn vừa tìm được Chu Mục Vương vết tích. Hắn một đường tìm kiếm Chu Mục Vương trường sinh. Cuối cùng tìm được rồi Chu Mục Vương lăng mộ. Vương Tàng Hải, cái này một bước càng thời đại trí giả, hắn phát hiện Chu Mục Vương bố cục cùng ngàn năm di tính toán, hắn phát hiện bao phủ Trung Quốc sở hữu người thống trị họ Trương gia tộc bố trí xuống lưới lớn, tẫn mà phát hiện trùng cực mang ra thế giới chân tướng. Hắn nhớ phải phá hư cái này tầm lưới lớn. Hắn cũng muốn dài hơn sinh. Vương Tàng Hải cũng không biết Chu Mục Vương vì sao không có thực hiện trường sinh, hắn suy đoán là Ngọc Dũng nguyên nhân. Sở dĩ hắn không có lấy đi Ngọc Dũng, chỉ là lấy đi quỷ tỷ, để lại xà mi đồng ngư. Hắn cũng mở ra Long Văn Ngọc Hạp, bên trong Hải Nhi đã chết, dù sao thời gian quá dài. Vương Tàng Hải lấy đi cái kia làm cho Trương gia hậu nhân mở ra thanh đồng quan tài manh mối. Sau đó một lần nữa đem Long Văn Ngọc Hạp đóng kỹ, thả trở về. Cuối cùng hắn ở Chu Mục Vương sách lụa phía sau để thư lại, gồm nó bỏ vào Chu Mục Vương ngọc khảm bọc quan tài bên trong. Sau đó dùng tinh cương xích sắt khóa lại Chu Mục Vương thanh đồng quan tài. Từ đó, Chu Mục Vương trường sinh kế hoạch bị Vương Tàng Hải triệt để ngưng hẳn. Xôn xao. Cái này kịch tình, đơn giản là quanh co nha. Cố Thành nhìn lấy sách lụa, trong lòng thán phục. Nếu là không có xem qua sách lụa, ai có thể nghĩ tới, sau lưng chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cố Thành liếc nhìn Trương Khởi Linh, do dự một chút, sau đó hỏi dò, ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì? Trương Khởi Linh sắc mặt phi thường xấu xí, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Cố Thành nhất thời tỉnh ngộ. Xem ra chắc là sách lụa bên trong nội dung đối với hắn tạo thành kích thích, làm cho hắn khôi phục một ít ký ức. Ngươi nhớ lại bao nhiêu? Còn cần ta vì ngươi bổ sung cái gì không? Hắn lại hỏi. Trương Khởi Linh nhìn lấy hắn, ta chỉ là nhớ lại một ít đứt quãng mảnh nhỏ, ta cần biết toàn bộ. Không thành vấn đề. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta tìm một chỗ, ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Cố Thành bằng lòng hắn. Vương Mập Mạp ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được chen miệng vào, tiểu Cố gia, chúng ta bây giờ làm sao đi ra ngoài nhỉ? Cố Thành dậm chân. Muốn đi ra ngoài, trước tiên cần phải đảo. Chỗ bút kịch tình thật là nhiều lắm gài bẫy. ta là cam đoan kịch tình hợp lý, quả thực đem đầu óc đều cho nghĩ phá. Cái này mấy chương liên quan tới Chu Mục Vương kịch tình, là ta vắt hết óc nghĩ ra được, cũng không biết có hợp hay không mọi người khẩu vị, nếu như thích, ta liền đủ hài lòng, nếu không phải thích, đại gia cũng không cần phun, ta thật là tận lực. Ai? Chỉ có thể trách Tam Thúc hố quá lớn, ta chỉ có thể đem hết toàn lực điền. Thất Tinh Lỗ Vương cung kịch tình lập tức phải kết thúc á. Tới mộ, trước giờ báo trước. Chương 316, thật lớn một khối vẫn ngọc. Đào. Vương Mập Mạp ngây ngẩn cả người. Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử cũng giật mình thần. Lập tức bọn họ đều không tự chủ nhìn lấy dưới bàn chân. Cố Thành, ý của ngươi là, chúng ta dưới bàn chân có cựu đầu xà bách sợ hai đồ đạc. Chúng ta đem đảo, mang theo nó, cựu đầu xà bách liền sẽ không công kích chúng ta. Nô Tam Thiếu không hổ là lão hồ ly, lập tức liền đoán được Cố Thành ý tứ. Không sai. Cố Thành dùng bất hủ địa ngục đâm trả cước dưới gạch, cựu đầu xà bách sẽ không vô duyên vô cố sẽ không công kích nơi đây, tất nhiên là có nguyên nhân, ta hoài nghi nguyên nhân liền tại chúng ta dưới chân. Vậy còn nói cái gì, mở đảo a. Phan Tử móc ra xẻn quân dụng, bắt đầu động thủ. Cố Thành liếc xéo Vương Mập Mạp liếc mắt, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, liền nói ra, "Mập Mạp, ngươi xem đùa giỡn đâu? Giúp đỡ đào nha." Vương Mập Mạp vẻ mặt đau khổ, "Vì sao lại là ta nha?" Cố Thành lúc này đã lấy xuống mặt nạ cùng kim quan, thu vào trong giới chỉ. Hắn nhẹ cười nói ra, "Ngươi ngoại trừ làm cái này, còn có thể làm gì?" "U." Vương Mập Mạp cầm lên một bả xẻn quân dụng, cũng theo làm. Hắn cùng Phan Tử hai người đều là đào trộm động cao thủ. Rất nhanh, mặt đất 220 bên trên đã bị bọn họ moi ra một cái sâu hơn 1 mét độc lớn. Làm đấy động đống nhiên chuyển đến thanh âm. Cố Thành mấy người tiến lên trước hướng trong động nhìn một cái. Nguyên lai là Vương Mập Mạp xúc đến rồi một khối tảng đá cứng rắn bên trên. Tay cũng bị chấn động tê dại rồi, đang ở bỏ rơi bàn tay. Phan Tử ở bên cạnh giơ từ Trương Khởi Linh nơi đó mượn tới Hắc Kỳ Lân, đang muốn đánh nát tảng đá này. Chờ, các loại. Cố Thành vội vã ngăn lại. Phan Tử dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành nhìn lấy xuất hiện trước mắt tin tức, cười rồi, đã đào được. Vật phẩm tên gọi, vẫn ngọc vật phẩm đẳng cấp, thất phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực, khởi tử hồi sinh. Kéo dài tuổi thọ vật phẩm nói rõ, đến từ vũ trụ thần kỳ vẫn thạch, sở hữu thần hiệu khó tin. Sau một tiếng, Cố Thành trước mặt để một cái so với bóng rổ hơi lớn hơn chút tảng đá. Vừa rồi chôn dưới đất, cho mông mông nhìn không ra nhan sắc ban đầu, đào về sau mới nhìn rõ, cái tảng đá này dĩ nhiên chuyển màu xanh nhạt, phóng ánh trong suốt, vẻ ngoài cực tốt. Nếu không phải coi nó là thành thần vật, vẹn vẹn trở thành ngọc thạch đến xem, nó cũng là một khối giá trị liên thành bảo ngọc. Cái này là cái gì? Ngọc thạch. Con bà nó, lớn như vậy một khối ngọc, giá trị liên thành nha. Ngươi biết cái gì? Khối ngọc thạch này rất rõ ràng là thần vật, có thể sử dụng phổ thông ngọc thạch giá trị tới cấp nó định giá sao? Phan Tử cùng Vương Mập Mạp một tràng thốt lên. Cuối cùng Nô Tam Thiếu một tiếng gian dạy. Sau đó hắn nhìn lấy Cố Thành, khối ngọc thạch này chính là cựu đầu xà bách sợ hai đồ đạc. Cố Thành gật đầu, phải như vậy. Hắn đang do dự, có nên nói cho biết hay không Nô Tam Thiếu, vẫn ngọc lai lịch. Vẹn vẹn do dự 2 giây, hắn liền làm ra quyết định, giấu giếm xuống tới. Vẫn ngọc tác dụng quá kinh người, ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có những người khác biết vẫn ngọc thần hiệu. Một ngày bị người ta biết vẫn ngọc tác dụng, hậu quả khó mà lường được, thậm chí có thể dùng tai nạn để hình dung cũng không quá đáng. Vô luận vẫn ngọc ở trong tay người nào, bọn họ người này đời này cũng đừng nghĩ an bình. Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là đem khối này vẫn ngọc tin tức toàn bộ giấu giếm xuống tới. Xin lỗi Tam gia, khối này vẫn ngọc coi như cho các ngươi cũng không biết nên sử dụng như thế nào nó, không bằng cho ta, ta sẽ bồi thường ngươi. Cố Thành trong lòng hạ quyết tâm phía sau, trực tiếp mở miệng nói ra, Tam gia, chúng ta bây giờ ôm lấy khối ngọc thạch này đi ra ngoài, nếu như ly khai mảnh này cấm khu, cựu đầu xà bách không có công kích chúng ta, vậy đã nói rõ khối ngọc này quả thật có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Vương Mập Mạp thanh âm có chút run rẩy, vậy nếu như ngươi đoán sai rồi đâu? Cố Thành nết miệng cười, chúng ta đây nhất định phải chết. Vương Mập Mạp, chuyện kế tiếp rất thuận lợi. Bọn họ ôm lấy vẫn ngọc, ly khai cái kia mảnh nhỏ cấm khu, cựu đầu xà bách quả nhiên không tiếp tục công kích bọn họ. Như thế nào đây? Chúng ta là trực tiếp rời đi nơi này, vẫn là thế nào? Cố Thành hỏi. Vương Mập Mạp vội vã nhấc tay, đương nhiên là rời khỏi nơi này. Hắn dưới mộ mấy năm nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hung hiểm như thế mộ, ba lần bốn lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này, trở lại hang ổ của mình. Ngược lại hắn lần này cũng phải tay nhất kiện thần vật, chờ, các loại, qua tay bán đi, đầy đủ hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Duy nhất nhức đầu là, làm như thế nào cùng gì giải thích biểu đệ tin qua đời. Cố Thành nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn. Hắn hỏi thăm người là Ngô Tam Thiếu. Ngô Tam Thiếu liếc nhìn vẫn còn đang hôn mê Ngô Tả, lại nhìn một chút vẻ mặt mệt mỏi Phan Tử. Cuối cùng vẻ mặt đau lòng liếc nhìn đã đốt thành cho không đầu quái vật, trên người nó ngọc dũng đã theo hỏa hoạn cùng nhau đốt thành cho bụi. Cố Thành nhìn thấu hắn không cam lòng. Tam gia, kỳ thực lần này xuất môn tuy là không có thu hoạch gì, thế nhưng cuối cùng cũng tất cả mọi người bình yên vô sự, cái này mới là may mắn lớn nhất. Món đó ngọc dũng xác thực đáng tiếc. Thế nhưng chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không thể cơ cầu, không phải sao? Lại nói chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ngươi không phải cũng phải một viên xà mi đồng ngư sao? Cố Thành nói đến đây, dừng một chút. Từ trong giới chỉ lấy ra mắt xanh hồ ly thi thể bên trên lấy thanh kia thất sát đao, đưa về phía Ngô Tam Thiếu. Ta được cái kia không đầu quái vật cốt đao, cây đao này ta không dùng được, cũng tặng Tam gia thành tựu binh khí. Nô Tam thiếu tiếp được ném tới thất sát đao, vội vã đưa cho Cố Thành. Cố Thành, ngươi đây là coi ta là cái gì? Phía trước nói xong rồi, ta được xà mi đồng ngư, ngươi được cây đao này cùng hồ ly mặt nạ. Còn như không đầu quái vật cốt đao, hắn là ngươi và tiểu ca giết chết, chiến lợi phẩm cũng hớt ứng với thuộc về các ngươi, ta sao được cùng ngươi phân đâu? Cố Thành không có tiếp đao. Tam gia, nào có phân rõ ràng như vậy? Hơn nữa, ban sơ cái kia thanh đồng đỉnh, các ngươi không phải cũng để cho ta sao? Hơn nữa ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Cố Thành nói đến đây, chỉ vào trong tay vẫn ngọc nói ra, khối ngọc này ta rất yêu thích, ta muốn cầm đi làm nghiên cứu, nhưng đây là chúng ta mọi người cùng nhau lấy được chiến lợi phẩm, sở dĩ ta muốn cầm những thứ khác thần vật thành tựu bồi thường, cây đao này tính là một cái trong số đó a. Chờ, các loại, sau này trở về, ta lại chọn vài món thần vật, đưa đến Ngô Tả Ngô sân ở. Ngô Tam thiếu nghe vậy, bản năng trong mắt hơi híp. Quanh năm giang hồ lăn lộn cứu giác, làm cho hắn ý thức đến, Cố Thành nói như thế nửa ngày, chân chính ý đồ chính là cái này khối ngọc. Hắn bất động thanh sắc hỏi Cố Thành, ngươi biết khối ngọc này? Khối ngọc thạch này có manh mối gì sao? Cố Thành cười rồi, ta cũng là đệ một lần nhìn thấy loại ngọc này, thuần túy chính là đối với nó cảm thấy hứng thú mà thôi, muốn trở về tra một chút tư liệu, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Nô Tam thiếu căn bản cũng không tin hắn cái này chuyện ma quỷ. Hơn nữa, hắn nhìn lấy cái này ngọc, luôn có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Chương 317, thất tinh nghi quan đều được mở ra. Nhiều năm trở thành rèn luyện ra bản năng, làm cho Ngô Tam thiếu cự tuyệt đề nghị của Cố Thành. Cố Thành, ngươi nói đây là lời gì? Ngươi nếu như thích nghiên cứu, trước hết cầm đi nghiên cứu, chờ, các loại, nghiên cứu minh bạch rồi, chúng ta bàn lại. Cái gì bồi thường không phải bồi thường, ngươi đem Tam gia trở thành người nào? Tam gia sẽ kém ngươi cái kia vài món thần vật sao? Tam gia càng sẽ không bằng bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn lấy Ngô Tam thiếu đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp, Cố Thành khỏe miệng giật giật. Lão hồ ly, thật tờ mờ giờ đủ tinh minh. Bất quá hắn cũng không dám nói nữa, để tránh khỏi gây nên lão hồ ly càng nhiều hơn hoài nghi. Được chưa, vậy chờ ta nghiên cứu có kết quả rồi, lập tức nói cho Tam gia. Vương Mập Mạp xoa xoa tay, vẻ mặt định hót cười Cố Thành, "Tiểu Cố gia, ta không cần chờ, ta tuyển trạch muốn thần vật bồi thường." Cố Thành nhất thời cười rồi, "Vương Mập Mạp, da mặt của ngươi thật là dày. Ngươi cho rằng khối ngọc này cũng có phần của ngươi?" Vương Mập Mạp vội vã vẻ mặt đau khổ kêu oan, "Tiểu Cố gia, ta vừa rồi cũng xuất lực đào hơn nửa ngày đâu." Cố Thành chỉ vào túi đeo lưng của hắn, "Ngươi không phải đã được món thần vật sao?" Lại nói tiếp ta còn chưa có xem qua ngươi món đó thần vật đâu, muốn không phải lấy ra cho chúng ta nghiên cứu một chút." Vương Mập Mạp vội vã cười mỉa hai tiếng, "Hải, vận khí tốt mà thôi, không bao nhiêu tiền, liền là cái lạc vặt, không có gì để mắt." Thấy hắn không thèm nói, nhắc lại, Cố Thành lần nữa hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ ly khai sao?" "Đi thôi đi thôi, cũng không có gì hay lưu luyến." Nô Tam thiếu cùng Phan Tử đem chu vi lần nữa thăm dò một phen phía sau, phát hiện lại không có thu hoạch gì. Cuối cùng Nô Tam thiếu thở dài một tiếng. Trải qua thương nghị, bọn họ quyết định từ sụp đổ mật đạo, phản hồi thất tinh nghi quan chỗ ở cái kia mộ đạo, sau đó từ Vương Mập Mạp đánh cái kia trộm động đi ra ngoài. Nô Tam thiếu đem Nô Tả cũng cho đánh thức. Nô Tả mở mắt về sau, vẻ mặt một bức. Phan Tử đem hắn té xỉu về sau chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Nô Tả nghe xong, trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên bỏ lỡ nhiều như vậy đặc sắc lộ ra chẳng diện. Nhất thời hối hận kém chút che mất hắn. Hắn nhìn lấy Cố Thành, liền muốn mở miệng đặt câu hỏi. Nô Tả, có cái gì muốn hỏi, chờ, các loại, sau khi đi ra ngoài hỏi lại. Chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Cố Thành liếc mắt xem thấu cả rồi hắn, trực tiếp đem hắn mà nói cho chặn đi trở về. Trải qua một phen giàn vặt, bọn họ cuối cùng là về tới thất tinh nghi quan trong mộ thất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đi, nơi này là đánh giặc sao? Cố Thành đám người nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn mộ thất, mục trường khẩu đốc. Cái này mộ thất trưng bày thất tinh nghi quan, phía trước bị Vương Mập Mạp cùng hắn biểu đệ mở ra một cái, kết quả đưa tới hắc sát, là Cố Thành cùng Trương Khởi Linh hợp lực giết chết nó. Sau đó còn lại 6 chiếc quan tài, bọn họ cũng không có nhúc nhích, liền tiến vào cơ quan mật đạo. Nhưng là bây giờ, cái này trong mộ thất trưng bày 7 thanh quan tài toàn bộ mở ra. Bên trong không có vật gì, chu vi toàn bộ đều là dấu vết đánh nhau. Kinh người nhất là, nằm ngổn ngang trên đất lấy mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này toàn bộ ăn mặc thống nhất đồng phục tác chiến, trong tay còn có súng ống các loại vũ khí nóng. Rất rõ ràng, bọn họ không phải trong quan tài nhân, mà là ngoại lai người xâm nhập. Những thi thể này tử trạng đều rất thảm, đại thể đều là bị hấp thành người khô, chỉ có một số ít còn có thể nhìn ra được nhân dạng, thế nhưng những người này phần bụng đều bị phá vỡ một cái độc lớn, bên trong nội tạng huyết nhục toàn bộ đều biến mất. Đầy đất vũng máu, thoạt nhìn lên giống như là lò sát sinh tựa như. Trong không khí tràn đầy nồng nặc gây mũi huyết tinh khí. Phan Tử ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, nói ra, đây là một nhóm bị huấn luyện qua người, tay có vết chai, trang bị hoàn mỹ, ta hoài nghi là tiền trước theo dõi chúng ta nhóm người kia. Cố Thành, không cần hoài nghi, chính là bọn họ, ta nhận ra y phục của bọn họ. Nô Tam thiếu vẻ mặt nghiêm túc, những người này chắc là đi theo chúng ta phía sau cũng xuống mộ, thế nhưng bọn họ không biết thất tinh nghi quan, đem quan tài đều mở ra, đem bên trong bánh trưng đều phóng ra, chắc là những thứ này bánh trưng giết bọn họ. Ngoan ngoãn, những người này quá xui xẻo, mở cái gì quan không tốt, dĩ nhiên mở những thứ này quan tài. Vương Mập Mạp có chút nhìn có chút hả hê. Nô Tả Tà liếc mắt nhìn hắn, dường như ngươi thật giống như cũng mở một cái chứ. muốn không phải chúng ta, ngươi phỏng chừng liền cùng những người này hạ chẳng một dạng rồi. Vương Mập Mạp nhất thời hết trô nói rồi. Nô Tả đối hết Vương Mập Mạp, tiến đến Cố Thành cùng Nô Tam Thiếu bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nói ra, những người này đem quan tài toàn bộ đều mở ra, chẳng phải là nói, hiện tại cái này trong cổ mộ có 6 cái bánh trưng. Nô Tam Thiếu gật đầu, không kém bao nhiêu đâu.
Không đúng.
Cố Thành đỗng nhiên nói ra, không có nhiều như vậy bánh trưng, ta phỏng chừng chắc là 2 cái đến 3 cái. Nô Tam Thiếu cùng Nô Tả kinh ngạc nhìn lấy hắn.
Vì sao nói như vậy?
Ngươi xem ra cái gì?
Hai người đồng thời hỏi.
Cố Thành chỉ vào thi thể trên đất, các ngươi xem vết thương của bọn họ, hoặc là bị hút khô, hoặc là ngực bị đào cái độc lớn, trên cơ bản chính là cái này lượng chủng tử vong phương pháp, sở dĩ ta đoán, chắc là 2 đến 3 cái bánh trưng.
Sau đó hắn lại chỉ vào trong đó vài hớp quan tài nói ra, sau đó các ngươi nhìn vài hớp quan tài, mặt trên có khói sông lửa đốt vết tích, ta hoài nghi cái này vài hớp quan tài ẩn núp là cơ quan bấy giờ.
Nô Tam Thiếu bọn họ theo Cố Thành ngón tay nhìn lại.
Quả nhiên,
có vài hớp quan tài ván quan tài chỉ là bị mở ra phân nửa.
Thế nhưng quan tài dĩa địa phương có cơ quan gây ra vết tích.
Nô Tả cùng Vương Mập Mạp bọn họ nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao ai cũng không muốn đối mặt 6 cái bánh trưng.
Bọn họ vừa lúc 6 người, nếu thật là có 6 cái bánh trưng, không làm tốt mỗi người bọn họ cũng phải đối phó một cái.
Hiện tại chỉ có 2-3 cái lời nói.
Cố Thành cùng Tiểu Ca hai người có thể hoàn thành.
Nô Tam Thiếu, tốt lắm, vô luận có mấy cái bánh trưng, nói chung tất cả mọi người phải cẩn thận.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía mộ thất bên ngoài.
Sau đó lại nhìn nhãn Cố Thành.
Cố Thành soạt một tiếng, lấy ra Bất Hủ Địa Ngục.
Ta tới thu tiền sâu a.
Tiểu Ca, ngươi đoạn hầu.
Trương Khởi Linh không có lên tiếng, chỉ là lấy ra Hắc Kỳ Lân.
Cố Thành toàn thân đề phòng, đi từ từ đến mộ thất trước cửa.
Ánh mắt nhìn về phía sâu thẳm mộ đạo.
Mộ đạo bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Động tĩnh gì đều không có.
Cố Thành tay run một cái, địa ngục hỏa lan tràn thân đao, cũng chiếu sáng chu vi.
Hắn từng bước hướng phía mộ đạo đi vào trong đi.
Phía sau hắn,
Nô Tam Thiếu mấy người lần lượt đuổi kịp, Trương Khởi Linh đi ở cuối cùng.
Đi không có mấy bước.
Đột nhiên,
mộ đạo bên trong vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết,
là một nam nhân phát ra thanh âm.
Tiếp lấy một bóng người lảo đảo nghiêng ngã từ trong bóng tối chạy ra.
Hắn vóc người khôi ngô, ăn mặc cùng vừa rồi những thi thể này một dạng đồng phục tác chiến, trong tay nắm lấy một thanh súng tự động, trên mặt toàn bộ đều là kinh sợ.
Chứng kiến Cố Thành,
người đàn ông này nhất thời lộ ra mừng như điên màu sắc.
Cứu mạng,
cứu ta,
nơi này có quái vật.
Hắn hướng phía Cố Thành liều mạng đã chạy tới,
nhưng mà
không có chạy ra mấy bước,
từ phía sau hắn trong bóng tối đột nhiên bắn ra cái gì đồ vật.
Nam nhân nhất thời cước bộ bị kiếm hãm,
trên mặt vẻ mặt vui mừng vậy đột nhiên cứng đờ.
Hắn chậm rãi cúi đầu,
chứng kiến lồng ngực của mình chỗ thình lình lộ ra một cái lợi chảo,
móng nhọn trong lòng bàn tay cầm lấy một chỉ máu rầm rề trái tim đang đập.
Chương 318, nó là ta từ Chu Hậu Chiếu trong mộ tìm được.
Nam nhân chạy động bước chân nhất thời đình trệ,
trên mặt cái loại này vẻ mặt vui mừng vậy đột nhiên gian ngưng trệ.
Hắn chậm rãi cúi đầu,
sau đó hoảng sợ chứng kiến lồng ngực của mình chỗ một chỉ xanh đen lợi chảo đâm thủng ngực mà qua, móng nhọn lòng bàn tay thình lình cầm lấy một chỉ trái tim máu rầm rề.
Trái tim vẫn còn ở nhảy lên.
Ta, lòng.
Nam nhân nhịn không được vươn tay, muốn thử con kia lợi chảo trong lòng bàn tay đoạt lại buồng tim của mình.
Thế nhưng con kia lợi chảo phảng phất phát hiện tâm tư của hắn, cầm lấy con kia trái tim, bỗng nhiên rụt trở về.
Thân thể của nam nhân run lên,
sắc mặt bá một cái, trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành, chật vật vươn tay, muốn cầu cứu.
Thế nhưng một chữ đều không có nói ra.
Hắn trong tròng mắt quang mang đột nhiên buồn bã.
Sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếp lấy cả người nhào tới trước một cái.
Chết để sập tiệm.
Cố Thành mấy người trơ mắt nhìn người đàn ông này cứ như vậy chết ở trước mặt, sắc mặt đều là biến đổi.
Đặc biệt là nam nhân ngã xuống đất về sau,
lộ ra sau lưng hắn quái vật kia.
Đó là một người quần áo lam lũ quái vật, mặt xanh nanh vàng, thân hình câu lũ, không lưng lưng quổng, thân thể phơi bày thành ô sắc, đã hoàn toàn thoát khỏi người phạm chủ, nhìn lấy giống như là một loại hai chân đi lại dã thú quái vật.
Đợi thấy rõ cái quái vật này dáng dấp, Cố Thành đám người đều là không tự chủ hít một hơi linh khí.
Ngoan ngoãn, đó là một quái vật gì?
Miệng của hắn giống như là bạo ra đến rồi tựa như, lợi hướng ra ngoài đảo, lộ ra miệng đầy nhọn hàm răng, những thứ này hàm răng có mẹo, dẫm dạp, căn bản không phải loài người hàm răng, cùng cái loại này dã thú khát máu ngược lại là không khác nhau gì cả, còn có hắn móng vuốt.
Móng vuốt rất lớn, so với bình thường thành bàn tay người lớn hơn ra gấp 3-4 lần, giống như là nhiều sóng tựa như, gân xanh bạo liệt, đốt ngón tay rộng thùng thình, khổng vũ hữu lực, mỗi cái móng tay giống như là một bả sắc bén dao găm.
Nói tóm lại, nhìn lấy liền vô cùng không dễ trọng.
Nô Tả cùng Vương Mập Mạp nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước.
Ngoa tạo, đây là cái gì quái vật?
Vương Mập Mạp nỉ non.
Nô Tam Thiếu ngược lại là giải đáp nghi ngờ của hắn, đây là hạt bạn.
Hạt bạn?
Hắn chính là hạt bạn.
Không riêng Nô Tả cùng Vương Mập Mạp hét lên kinh ngạc,
liền Cố Thành biểu tình cũng phát sinh biến hóa.
Cái này lại chính là trong truyền thuyết hạt bạn.
Hạt bạn là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại gây nên nạn hạn hán quái vật, là Sơn Hải Kinh bên trong yêu quái.
Vì vậy có hạt bạn vừa ra, đất cằn ngàn dặm thuyết pháp.
Cũng có một loại thuyết pháp, nói hạt bạn kỳ thực chính là cương thi.
Thi thể biến thành cương thi về sau, trước hết biết mọc lông, da rẻ biến tử, chính là tử cương.
Tận lực bồi tiếp bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, phi cương.
Phi cương lúc đã có thể phi hành, thậm chí là dùng pháp thuật hạ nhân.
phi cương sau đó chính là hạt bạc sau đó chính là biến hóa lỗ, thành lỗ sau đó coi như là chân long cũng không phải đối thủ. Thanh đại giã sử thuật dị nhớ bên trong có ghi chép, Khang Hy 25 năm hạ gian, Bình Dương huyện có hống từ trong biển trục long đến không trung, đấu 3 ngày đêm, người thấy ba dao một con rồng, hợp đấu một lỗ, giết một long nhị dao, hống cũng theo nga xuống, câu đoạn sơn cốc. Nói chính là Khang Hy 15 năm hạ, Bình Dương hạ hỏa thấy được ba dao nhị long quần đầu một hống, kết quả bị lỗ giết chết một long nhị dao, sau đó mới chết ở trong sơn cốc. Hạn bạc địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, tốc độ của nó cực nhanh, đao thương bất nhập, không sợ ánh nắng, còn có thể truyền bá thi độc, một ngày khiến nó lẫn vào nhân loại xã hội, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đặc biệt đương, cái này lỗ thương vương chân chính là phát rổ. Khi trước hát sát không nói, bây giờ lại liền hạn bạc cũng có, hắn là muốn cho toàn bộ Đông Sơn đều sinh linh đồ thán, đất cằn ngàn dặm sao? Nô Tam Thiếu cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thành cùng Trương Khởi Linh, "Cố Thành, tiểu ca, chúng ta cho dù chết, cũng phải đem người này tiêu diệt ở chỗ này, nếu để cho nó đi ra ngoài, đến lúc đó còn muốn tóm nó sẽ rất khó, nó sẽ cho toàn bộ Đông Sơn mang đến một hồi hạo kiếp." Cố Thành nghe Ngô Tam Thiếu nói xong hạn bạc nguy hại, cũng đã hạ tiêu diệt hạn bạc quyết tâm. "Tam gia, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy." Lại nói tiếp, "Người này được thả ra, cũng cùng chúng ta có quan hệ, muốn không phải chúng ta xông vào cái này trong mộ, những thứ kia theo dõi tiểu tử của chúng ta cũng không trở thành mở ra thất tinh nghi quan, phóng xuất hạn bạc. Chúng ta có trách nhiệm đem nguy hiểm bóp chế ở nơi này trong mộ, không cho nó khuyết tán ra." Hắn ánh mắt sắc bén nhìn lấy quái vật kia. Con kia hạn bạc dường như cũng cảm ứng được Cố Thành trong ánh mắt sắc ý, hướng về phía Cố Thành phát sinh rít lên một tiếng. "Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thật lợi hại." Cố Thành cầm trong tay bất hủ địa ngục, liền muốn xông lên. Đột nhiên, từ trong bóng tối lại chạy ra khỏi hai cái toàn thân mọc đầy lông đen ra hỏa. Bọn họ một tả một hữu, vọt tới hạn bạc hai bên liền không tiến thêm nữa. Cùng Cố Thành đám người giằng co, Cố Thành nhất thời cũng dừng lại. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy hai tên kia. "Ngoa tạo, vẫn còn có hai cái hắc sát." Nô Tam Thiếu mấy người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cố Thành lui lại hai bước, "Làm sao bây giờ? Ta và tiểu ca liên thủ cũng không đối phó được ba cái nhà." Nô Tam Thiếu trầm ngâm chốc lát, nói, "Ngươi và tiểu ca một người đối phó một cái hắc sát, cần bao lâu mới có thể giết chết bọn họ?" Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc, "Tam gia, nghe ngươi ý tứ này, ngươi nghĩ trước kháng trụ hạn bạc?" Nô Tam Thiếu tức giận nhìn hắn, "Bằng không đâu? Ngươi lão nhân gia chịu nổi sao?" "Hai anh, sở dĩ ngươi và tiểu ca tốt nhất nhanh lên một chút." Cố Thành túi đầu trầm ngâm chốc lát, nói, "Ta chỉ có thể nói mau sớm." Hắn từ trong giới chỉ lấy ra thất sát đao, đưa cho Ngô Tam Thiếu, "Cầm xài trước a." Ngô Tam Thiếu trong tay đột nhiên thoáng hiện một bả ngân sắc bảo kiếm. Hắn huy vũ hai cái, khẽ cười nói, "Binh khí của ta không nhất định so với ngươi sai." Cố Thành đánh giá trong tay hắn ngân sắc bảo kiếm. "Vật phẩm tên gọi: Ngân Hoàng kiếm, vật phẩm đẳng cấp: Cực phẩm pháp khí, vật phẩm năng lực: Thiên tử nộ, thánh quang." Vật phẩm nói rõ, "Thiên tử bội kiếm, có thể dẫn dắt đế vương khí độ, sử xuất thiên tử giận dữ, công kích gấp bội. Có thánh quang thêm được, đối với tà ma yêu ma có tác dụng khắc chế cực lớn." "Không sai, đúng là một bả thần binh lợi khí. Ta có thể cảm ứng được một cỗ thiên tử long khí, ngươi thanh kiếm này lai lịch không nhỏ nha, chắc là một cái hoàng đế bội kiếm." Cố Thành tán dương. Nô Tam Thiếu kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không?" "Ba nhãn quang quá độc, cứ như vậy hai mắt là có thể nhìn ra nó là hoàng đế bội kiếm. Nó là ta từ Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu trong mộ tìm được. Liên tại Chu Hậu Chiếu trong quan tài, cùng thi cốt đặt chung một chỗ, phải là Chu Hậu Chiếu bội kiếm." "Cố Thành, bội phục." "Được rồi, hai ta liền đừng ở chỗ này buôn bán lẫn nhau thổi, chờ, các loại, làm xong mấy tên này, ta sẽ cho ngươi nói một chút chúng ta cửu môn năm đó uy phong lịch sử." Nô Tam Thiếu nói xong, liền vung ngân kiếm, xông tới. Cố Thành thấy thế, đem vật cầm trong tay thất sát đao ném cho Phan Tử, "Tam gia một cái người sợ là không chịu nổi, ngươi đi giúp đỡ A Phan Tử tiếp nhận thất sát đao, đà tạ tiểu Cố gia." Kế tiếp, ngoại trừ Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp, Cố Thành, Trương Khởi Linh, Phan Tử ba người đều cùng sau lưng Ngô Tam Thiếu, xông tới. Trong nháy mắt, mộ đạo bên trong đánh thành một đoàn. Chương 319, Tần Thủy Hoàng mộ xuất hiện. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lại, ngoại trừ mấy tiếng sâu bọ kêu chim hót, trong núi rừng lại không có những động tĩnh khác. Đột nhiên, một chỗ gò đất mặt trái truyền ra thanh âm huyền ảo. Một lát sau, một cái đen thủi lùi bóng người từ gò đất bên trong bò ra ngoài, hắn phi hừ ói ra vài hớp nước bọt, sau đó vô vô trên người bùn đất bụi. Một bên phủi, hắn một bên cảnh giác quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Nhờ ánh trăng, đó có thể thấy được cái này nhân loại chính là Cố Thành. Hắn lúc này thoạt nhìn lên phá lệ chật vật, quần áo đồng nát không nói, trên người còn có nhiều vết thương cùng vết máu, má phải gò má càng là xương giống như một bánh bao tựa như, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. "Tiểu Cố gia, kéo ta một cái." Gò đất bên trong truyền ra thanh âm. Cố Thành cong lưng, từ một cái trong động sâu lôi ra một cái người tới. Vóc người khôi ngô, nửa người đều là vết máu. "Là Phan Tử." Cố Thành quan sát hắn vài lần, hơn nữa chú ý vết thương của hắn. "Làm sao rồi, thương thế quan trọng hơn sao?" Phan Tử sang sảng cười cười, "Không có việc gì, chút lòng thành, gánh nổi." Cố Thành gật đầu. Phan Tử đúng là một trung tâm 13 sáng thủ hạ, vừa rồi nếu không phải là hắn liều mình hộ vệ, đẩy ra Ngô Tam Thiếu, phòng trừng Ngô Tam Thiếu mạng già ngày hôm nay phải ném ở trong mộ. Bất quá Ngô Tam Thiếu tổn thương vẫn không nhẹ. Hạn bạc sức chiến đấu đúng là quá kinh người. Vẹn vẹn hai ba cái đối mặt, liền đem Ngô Tam Thiếu cùng Phan Tử đánh thành trọng thương. Nếu không phải là Cố Thành cùng Trương Khởi Linh liều mạng, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết rồi hắc sát, sau đó lập tức gấp rút tiếp viện Ngô Tam Thiếu. Phòng trưng sang năm thanh minh, Ngô Tà liền muốn đi cho Ngô Tam Thiếu viếng mộ mã thắp hương. Tiếp theo bị hành hạ người liền từ Ngô Tam Thiếu cùng phát tử, biến thành Cố Thành cùng Trương Khởi Linh. Hai người kém chút bị Hạn Bạt đánh chết. Cố Thành y phục trên người cùng những thứ kia vết máu vết thương, chính là Hạn Bạt kết tác. Nhiều lần, Cố Thành nhiều lần kém chút bị Hạn Bạt cho đào tâm. Trương Khởi Linh bị thương, cũng không so với Cố Thành tiểu, thậm chí nếu không phải là hắn hấp dẫn Hạn Bạt đại bộ phận hỏa lực, Cố Thành tổn thương tuyệt đối không chỉ hiện tại điểm ấy. Cố Thành thậm chí cảm giác có dũng khí, cái này Hạn Bạt sức chiến đấu, so với Chu Mục Vương cũng kém không được rất nhiều. Cuối cùng là Cố Thành lần nữa móc ra kim quan cùng mặt nạ, chế tạo ảo giác phụ trợ, sau đó mấy người bọn họ mất sức của chín châu hai hổ, mới đem Hạn Bạt giết chết. Phan Tử lại không lưng, lần lượt đem Nô Tả, Vương Mập Mạc, Nô Tam Thiếu, Trương Khởi Linh mấy người kéo ra ngoài. Tam gia, như thế nào đây? Còn có thể kiên trì sao? Chứng kiến Ngô Tam Thiếu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dạng, Cố Thành Nhân cần hỏi han. Bụng của hắn bị Hạn Bạt vồ một hồi, trực tiếp bị bắt rớt một tảng lớn thịt. Ngô Tam Thiếu khoát tay áo, yên tâm, chết không được. Cố Thành từ trong giới chỉ lấy ra Lam Linh khoáng thạch mãi thành bột mạt, phân cho đại gia, cái này thuốc bột có thể giải bất độc, thi độc cũng có thể giải khai, đại gia nhanh thoa lên trên vết thương, để tránh khỏi thời gian lâu dài, thi độc công tâm thì xong rồi. Duy hai hoàn hảo không hao tổn Ngô Tả cùng Vương Mập Mạp lập tức độc thủ, ban cho đại gia dị thuốc. Mặc dù là cựu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng là sống đi ra. Ta phát hiện, về sau cũng không tiếp tục dưới mộ, liền cẩn thận coi chừng tiệm của ta, quá điểm an ổn ngày thư thích. Vương Mập Mạp một bên vì Cố Thành bôi thuốc, một bên cảm khái nói. Cố Thành có chút hăng hái nhìn lấy hắn, về sau thật không dưới mộ rồi hả? Quyết tâm lớn như vậy. Vương Mập Mạp mạnh mẽ lắc đầu, không được, không được, nương liệt, lần này ta xem như là mở mang kiến thức, nguyên lai mộ phía dưới biết có nhiều nguy hiểm như vậy, lần này cần không phải gặp các ngươi, ta chết định rồi. Cố Thành, tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Hắn vậy mới không tin Vương Mập Mạp có thể nhịn được. Một dạng trải qua cái loại này trong sinh tử kích thích, đồng thời hưởng thụ qua cái loại này thu hoạch trí bảo vui vẻ, rất nhiều người sẽ nghiện tựa như thích loại này ạ diện lìn bính phát mạo hiểm. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn mọi người. Chỉ là Vương Mập Mạp thành tựu trộm bút một trong những nhân vật chính. Hắn không tin Vương Mập Mạp biết dễ dàng như vậy rửa tay trộm vàng. Mập Mạp, ta có cái huynh đệ, tên hiệu cũng gọi là Mập Mạp, lúc rảnh rỗi đến Yến Bắc tới, ta giới thiệu hai người các ngươi nhận thức, cảm giác hai người các ngươi nên có thể chơi thân. Cố Thành rất chờ mong nhìn thấy hai cái Mập Mạp gặp chẳng cảnh. Vương Mập Mạp nhất thời cười nói, được rồi, tiểu Cố gia nhìn như vậy lên được ta, ta nhất định đi bái phỏng. Đám người nghỉ ngơi một trận nhi. Đợi Vương Mập Mạp đem trộm động phá hỏng, bọn họ liền bắt đầu xuống núi. Có thể là trời tối duyên cớ, bọn họ ở trong núi đi vòng vo hồi lâu, đợi bình minh thời điểm mới tìm được cái kia đi thông Lý Gia thôn đường xi măng. Bất quá bọn họ không có vào thôn. Người chèo thuyền đều bị bọn họ giết chết, bọn họ cũng không có ý tứ lại vào thôn. Trực tiếp xuống núi. Vài ngày sau, nghỉ ngơi và hồi phục được không sai biệt lắm, Cố Thành đoàn người về tới Yên Bắc. Ngoài phi trường bên lề đường, Tam gia, chúng ta đây ở nơi này phân biệt. Tốt. Nô Tam Thiếu vẻ mặt tán thưởng vỗ vỗ Cố Thành bả vai, ta phát hiện, ngươi trời sinh chính là ăn chén cơm này, lần này xuất hành, cựu tử nhất sinh, nếu không phải là ngươi, chú cháu chúng ta ba cái nhất định gây ở nơi đó. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi ta cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, chờ lần sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau nữa tới đại mộ. Không thành vấn đề. Cố Thành khét lời, vô luận lúc nào, chỉ cần Tam gia có địa phương tốt giới thiệu, ta nhất định tới. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Cố Thành cùng Nô Tam Thiếu cáo biệt về sau. Nô Tà lại xuống tới, Cố Thành, chờ ngươi làm xong rồi, chúng ta ngồi chung ngồi, ta còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi nghi. Cố Thành nhất thời cảm giác được nhức đầu. Bị cái này hiếu kỳ bảo bảo có lên, thật không phải là cái gì chuyện tốt. Tốt, chờ ta rảnh rỗi, liền đi Ngô Sơn ở tìm ngươi. Cố Thành thuận miệng hùa theo 400. Phan Tử, trở về hảo hảo dưỡng sinh thể, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Được rồi, tiểu Cố gia. Cố Thành lại cùng Phan Tử nói vài câu. Cuối cùng hắn nhìn về phía Trương Khởi Linh. Ngươi là theo ta đi, vẫn là ta đi với ngươi. Trương Khởi Linh trực tiếp nói. Cố Thành tâm hỉ, tốt, vậy ngươi theo ta về nhà. Trương Khởi Linh nhưng là trộm bút chiến lược trần nhà, nếu có thể đem hắn lừa dối tới tay, về sau dưới mộ an toàn tính khả năng liền cao hơn một mảng lớn. Cố Thành có lòng tin, nếu Ngô Tả có thể làm được hắn, vậy hắn cũng có thể giải quyết cái này muộn du bình. Vương Mập Mạp chưa có cùng bọn họ ngồi máy bay trở về, hắn về trước lao ra. Sở dĩ cùng Ngô Tam Thiếu cáo biệt về sau, Cố Thành trực tiếp kêu chiếc xe, mang theo Trương Khởi Linh cùng nhau trở về nhà. Chỉ là hắn vừa xong ra, còn chưa kịp nghỉ một chút, liền biết được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Liền tại hắn xuất phát đi trước Thất Tinh Lỗ Vương cùng không bao lâu, lão hổ cùng Mập Mạp liền từ tốt tốt doanh tử đã trở về. Sau đó không có hai ngày, hai người bọn họ liền mất tích, chỉ để lại một tờ giấy. Tiểu Cố gia, chúng ta nhận được tin tức, Tần Thủy Hoàng mộ bị người tìm được rồi, chúng ta đi trước cho ngươi đi tiền trạm, ngươi về nhà về sau lập tức tới. Tần Thủy Hoàng mộ. Cố Thành nhìn đến đây, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy.